Chương 472, nhất thống miêu cương. Lý Thần thanh âm không lớn, nhưng lại để Luyện Hồng Thường có một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Nàng hơi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Lý Thần cái kia góc cạnh rõ ràng gò má, lê qua khinh toàn. "Thần, ngươi chính là ta Thái Dương, mãi mãi cùng cao cao bay lên Thái Dương. Đời này có thể gặp phải ngươi, là ta may mắn lớn nhất." Lý Thần thì lại dùng ngón tay nhẹ nhàng cuốn lên nàng tóc mai, hờ hững cười nói, "Vậy ngươi trước đó, còn luôn mồm luôn miệng muốn giết ta." Luyện Hồng Thường lật qua lật lại bạc tiểu gặng, sáng giọng, "Ai bảo ngươi không để ý tới nhân gia, còn giả vờ đứng đắn, nói không có hứng thú. Nếu không có hứng thú, vậy ngươi còn..." Lại nói một nửa, nàng cảm giác mặt sau thực sự là khó có thể mở miệng, gò má liền bám một hồi đỏ. Lý Thần nhìn Luyện Hồng Thường đỏ bừng gò má, rất hứng thú vấn đạo, "Còn cái gì?" "Chán ghét nhi, ngươi hoại tử." Luyện Hồng Thường trắng Lý Thần một chút, liền cố ý đem đầu nhỏ lưu đến một bên, một bộ không phản ứng ngươi tư thế. Có điều Lý Thần gọi tên của nàng, nàng vẫn là sẽ ở theo bản năng bên trong xoay người lại. "Hồng Thường." "Hả?" "Hiện tại sư phụ ngươi tiến đi, Thiên Ma lão tổ cùng Kim đỉnh chân nhân cũng đều chết rồi, ngươi đón lấy nên định làm như thế nào?" Nghe được sư phụ tiên đi, Luyện Hồng Thường trong con ngươi dần hiện ra một vẻ tâm u đến. Nàng trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới lắc lắc đầu nói, "Ta không biết, trải qua trận chiến này, Vu Thần Tông nguyên khí đại thương, trước tiên cần phải chỉnh đốn thật tông môn nói sau đi." Nói xong, nàng liền chăm chú ý ôi tại Lý Thần trong lòng, hỏi, "Thần, ngươi muốn cho ta làm cái gì?" Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, "Thiên hạ đại thế hợp cửu tất phân, phân cửu tất hợp, Miêu Cương tuy an phận ở một góc, cũng là như vậy. Hiện tại Âm Quỷ Tông đã diệt, Thiên Ma lão tổ đã chết, Thiên Ma Tông quần long vô thủ, còn lại ba đại thế gia, từ lâu không ra thể thống gì, không đáng để lo, chính là nhất thống Miêu Cương thời cơ tốt nhất." Luyện Hồng Thường vầng trán vi điểm, uyển nhiên cười nói, "Được, ta nghe lời ngươi. Kỳ thực, sư phụ ta nàng khi còn sống cũng có nguyện vọng này, chỉ là kiêng kỵ Âm Quỷ Tông liên thủ với Thiên Ma Tông, lúc này mới không có phó hành trình động. Ta để Long Vô Hận cùng Trần Bố Y Y, còn có người của Bạch gia, đều nghe theo ngươi điều khiển, sẽ đem Tuyết Quái ở lại chỗ này." Nghe được Lý Thần nói như vậy, Luyện Hồng Thường đông nhiên ngẩng đầu đến, nhìn con mắt của hắn, hỏi, "Ngươi phải đi à?" Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, "Bên trong Châu Biên gia, ba thuộc đường môn, Long Hổ Sơn thế lực, bọn họ đều có dòng chính nhân viên thương vong, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Nếu là không đem bọn họ cho cùng nhau giải quyết đi, tóm lại là phiền phức." Luyện Hồng Thường bên trong đôi mắt đẹp hiện ra một vẻ lo lắng gợn sóng. "Những thứ này đều là truyền thừa trăm năm, thậm chí là hơn 1000 niên gia tộc cùng tông môn, một mình ngươi có thể được không?" Lý Thần đưa tay nhẹ nhàng làm nổi lên Luyện Hồng Thường cảm, cười vấn đạo, "Làm sao? Hoài nghi chồng ngươi năng lực?" Luyện Hồng Thường nghe được Lý Thần tự xưng là lão công, trong lòng một trận thiết hỉ, đỏ mắt đáp, "Nào có, nhân gia chỉ là lo lắng ngươi mà thôi." Lý Thần nặn nặn nàng cái kia hồng quả táo, "Apple, như thế, tràn đầy mê người phong tình gò má, nói, "Không, cái gì có thể lo lắng, ta hiện tại tuy rằng còn chưa vào thần cảnh, bất quá đối phó như Kim đỉnh chân nhân như vậy bình thường thần cảnh, vẫn là việc nhỏ như con thỏ sự tình. Kỳ thực đi, bên trong Châu Viên gia cùng ba thuộc được ra, bọn họ đều vẫn là thứ yếu. Sớm mấy ngày muộn mấy ngày, đều không khác nhau gì cả. Ta chủ yếu là muốn đi Đế Đô Lý gia, hỏi một ít liên quan với 20 năm trước chuyện cũ." Luyện Hồng Thường trừng mắt mắt to, nghi ngờ hỏi, "Ngươi không phải là Đế Đô người của Lý gia sao?" Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, "Đến cùng có phải là, ta hiện tại cũng không rõ ràng, cho nên mới muốn đi để hỏi cho rõ mới được." Luyện Hồng Thường nghe được đầu óc mơ hồ, trong suốt trong con người tất cả đều là hiếu kỳ gợn sóng. "Hừ, hỏi cái gì?" Lý Thần đơn giản sửa sang một chút tâm tư, liền đem chính mình từ Kim đỉnh chân nhân nơi đó nghe tới cơ mật, cùng với hắn nghi ngờ trong lòng, tất cả đều nói một lần. Có điều, liên quan với sống lại chuyện lúc trước, hắn không nói tới một chữ. Nay cũng không phải không tín nhiệm Luyện Hồng Thường, mà là những này chuyện cũ liên lụy quá lớn, hiện tại còn không phải nói thời điểm. Nghe xong Lý Thần giảng giải, Luyện Hồng Thường cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Trầm mặc một lúc lâu, nàng mới ú ớ vấn đạo, "Thần, nếu như, ta là nói nếu như, Kim đỉnh chân nhân nói đều là sự thực. Lý Lăng Cũ Mộ là bị gia gia hắn Lý Kim Lương đại nghĩa diệt thần, cái kia ngươi có hay không?" Nói tới chỗ này, Luyện Hồng Thường liền không còn dám hỏi thăm đi, mà là nhìn chằm chằm Lý Thần vẻ mặt biến hóa. Lý Thần trong ánh mắt dần hiện ra một vẻ xoắn xuýt đến. Trầm mặc một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói rằng, "Sự tình ngọn nguồn vẫn không có biết rõ, hiện tại ta cũng không biết nên xử lý như thế nào. Đi được tới đâu hay tới đó, đến thời điểm nói sau đi." Luyện Hồng Thường vô cùng cẩn thận, săn sóc tỉ mỉ, nàng có thể cảm động lây, lý giải Lý Thần lúc này tâm tình, liền không tiếp tục nói nữa, mà là cùng hắn mười ngón liên kết, ôm chặt lấy hắn. "Thần, bất luận làm sao, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi cho đến địa lao thiên hoàng." Lý Thần cũng không nói thêm gì nữa, mà là trở tay thật chặt ôm lấy Luyện Hồng Thường, đem mặt kề sát ở trên gương mặt của nàng. Đến giờ phút này rồi, hết thảy ngôn ngữ đều rất trắng bệnh, hết thảy văn tự đều là vô lực, chỉ có trầm mặc là tốt nhất trả lời. Chân trời trăng sáng treo cao, xa xa quần loan trùng điệp, ở gần trùng nhi kêu to, sướng vĩnh viễn không biết mệnh mỏi ca dao. Liên như vậy, Lý Thần cùng Luyện Hồng Thường gắn bó tương ôi, ngồi suốt cả một buổi tối, cho đến đông phương nổi lên ngân bạch sắc. Vào buổi trưa, Tuyết Quái trở về. Tiên huyết nhuộm đỏ nó cái kia trắng như tuyết bộ lông, lại như là mới vừa từ huyết chỉ tử bên trong bỏ ra ngoài như thế. Hiển nhiên, nó đây là vừa trải qua một hồi phi thường khốc liệt tác đấu. Nó nhìn thấy Lý Thần sau, liền khiến cho kính nện đánh chính mình ngực, kẹt kẹt ô ô khóa tay lên. Lý Thần nhìn Tuyết Quái thủ thế, hỏi, "Ngươi là nói, Viên Kim Hùng bọn họ chạy?" Tuyết Quái thấy Lý Thần nghe hiểu lời của mình, dùng sức gật gật đầu. Chợt, nó liền buông xuống đầu, lại như là làm chuyện sai lầm, chờ đợi lão sư răn dạy học sinh tiểu học như thế. Lý Thần lấy ra một ít đan dược chữa thương, ném cho nó. Chạy liền chạy đi, ngược lại bọn họ cũng là chạy trốn hòa thượng chạy không miếu. Món nợ máu này, sớm muộn muốn đi Hồng Môn tổng đà đòi lại. Nói xong, Lý Thần liền chỉ Luyện Hồng Thường, nói, sau đó nàng chính là ngươi tân chủ nhân, mệnh lệnh của nàng chính là ta mệnh lệnh, nghe hiểu không? Tuyết quái thông minh cùng giao long kẻ tám lạng người nửa cân, đại thể tương đương với 6, 7 tuổi hài đồng. Miễn cưỡng có thể nghe hiểu tiếng người, có điều muốn lý giải ý tứ trong đó, vậy thì chân tâm làm khó nó. Đây là cái gì cái tình huống, chẳng lẽ là mình không đem sự tình làm tốt, bị chủ nhân vứt bỏ. Nghĩ tới những thứ này, nó liền có vẻ rất là táo bạo, bô bô kêu to cái liên tục. Luyện Hồng Thường bị tuyết quái đột nhiên xuất hiện cử động cho sợ hết hồn, trừng mắt mỹ lệ mắt to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Lý Thần. Lý Thần thì lại cố ý xếp đặt làm ra một bộ tức giận dáng vẻ, hướng về phía tuyết quái quát lớn nói, ngươi yên tĩnh điểm, đừng phát rồ, ta chỉ là để ngươi ở này đợi một thời gian ngắn mà thôi, ngươi hống cái gì hống. Lần này, tuyết quái nghe hiểu Lý Thần, nhất thời liền thành thật hạ xuống. Luyện Hồng Thường dùng xanh nhạt giống như tay nhỏ, che miệng nở nụ cười. Phía sau núi có một ôn tuyển, trước hết để cho nó đi tắm đi. Tuyết quái lại oa oa kêu hai lần, liền bị người dẫn hướng phía sau núi ôn tuyển đi đến. Nhìn theo tuyết quái sau khi rời đi, Luyện Hồng Thường liền nhìn về phía Lý Thần, hỏi, làm sao chỉ có tuyết tự trách mình trở về, ngươi đầu kia giao long cùng thần hồ đây, hai đứa chúng nó cái sẽ không xảy ra chuyện. Lý Thần cũng có chút bất an, liền chuẩn bị dụng ý thức tìm kiếm một hồi tung tích của bọn nó. Chợt, lông mày của hắn liền thật chặt nhíu lại đến. Luyện Hồng Thường gấp giọng vấn đạo, "Thần, làm sao?" Lý Thần mắt nhìn Thiên Ma Tông phương hướng, ngưng giọng nói, "Không được, hai thằng nhóc kia ở Thiên Ma trên núi gặp phải phiền phức." Chương 473, hôn quá xã hội thần hổ. Giao long cùng thần hổ truy kích mục tiêu là Thiên Ma công tử Mạc Vô Thương. Có điều, hai đứa chúng nó cái đối với nơi này nhân sinh địa không quen, hơn nữa giao long cái tên này hoàn toàn chính là cái nhược trí, lên Thiên Ma Sơn, liền bị Mạc Vô Thương cho mang vào một tên là đá vụn bắn tung trời phục ma trận trong trận pháp. Thần hổ từ nhỏ liền thông linh, lại cùng Dược Vương Tôn Tư Mạc cùng hắn đích hệ tử tôn, lan lộn hơn 1000 niên xã hội. Thông minh hoàn toàn nghiền ép não tàn nhi đồng giao long, trên căn bản có thể ngang ngửa bình thường nam tử trưởng thành. Theo lý mà nói, nó sẽ không như thế dễ dàng bị mang vào câu bên trong. Chỉ là có giao long như thế cái chư đội hưu, không muốn bị mang vào câu bên trong cũng khó khăn. Hơn nữa, hai đứa chúng nó cái tuy rằng thường thường trình diễn long tranh hổ đấu vợ kịch lớn, có thể cảm tình nhưng phi thường trung hậu, chí ít vẫn sẽ không thấy chết mà không cứu. Bởi vậy, làm thần hổ thấy giao long bị vây ở trận pháp trong đó sau, cũng nghĩa vô phản cố chui vào. Hống hống, hống hống. Giao long hay cùng cái không đầu con rồi như thế, ở bên trong sông loạn loạn ba. Có thể mỗi lần đều bị đột nhiên xuất hiện loạn thạch cho cản lại, đụng vào cái vỡ đầu chảy máu. Thần hổ vì là tiểu đồng bọn thông minh nắm bắt gấp, có chút không nhìn nổi, một móng đuốt liền đem nó cho đè xuống đất, ra hiệu nó yên tĩnh lại. Giao long dùng sức dãy rủa, nếu như có thể khẩu ra nhân ngôn, nó hiện tại khẳng định là chửi ầm lên. Mẹ ban phê, đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi. Đối phó như vậy gấu con, trong tình huống bình thường đem nó đè xuống đất, mập đánh một trận là tốt rồi. Thần hổ tuy nói không có đánh giao long, có điều nhưng hướng về phía nó hướng lên. Vừa mới bắt đầu, giao long còn không cam lòng yếu thế cùng nó đối với hống. Có điều, khi nó nhận ra được chính mình vị này tiểu đồng bọn, khả năng là thật sự nổi giận, khí thế cũng là nhục đi. Cuối cùng thẳng thắn bàn trên đất, thủ lôi kéo mí mắt giả chết. Không còn gấu con quấy rầy, thần hổ liền bắt đầu nghiên cứu nổi lên trước mắt trận pháp. Nó tuy rằng chưa từng học qua những đồ chơi này, có thể thấy được Dược Vương cốc những người kia thao túng quá. Hơn nữa 10 vạn hạnh trong rừng, thì có các đời Dược Vương lưu lại trận pháp. Nó mỗi ngày ở bên trong, đối với những thứ đồ này, tự nhiên cũng là phi thường quen thuộc. Thiên Ma Tông trận pháp này, từ ở vẻ ngoài nhìn đá vụn bắn tung trời, đại thế bằng bạn. Nhưng nếu là tra cứu kỹ càng, trăm ngàn chỗ hở, thô ráp cực kỳ. Cũng không lâu lắm, thần hổ liền tìm đến trận pháp sinh môn vị trí. Chợt, nó liền một cái tát đập tỉnh nằm trên đất giả chết giao long, ra hiệu nó hướng sinh môn phương hướng trùng. Giao long chính đang buồn bực, không quá tình nguyện đi ba. Có thể thần hổ lại tàn nhẫn đánh nó một trận sau, nó liền bẽ ngoan nghe lời. Chỉ thấy nó giữa trời giống lên một câu đại gia ngươi mãi mãi cũng là đại gia ngươi sau, liền dương nhanh múa vút hướng sinh môn bên kia hòn đá đâm đến. Ầm. Nó đụng phải lần thứ nhất sau, chặt ở sinh môn đá tảng, liền xuất hiện lít nha lít nhít rạn nứt dấu vết. Thiên Ma Tông một chúng trưởng lão, chấp sự thấy thần hổ một xuất sinh, lại vẫn hiểu được phá trận, tất cả đều cả kinh trận mắt ngoác mồm. Xuất sinh kia đang làm gì thế? Không biết, thật giống là ở phá trận. Trời ạ, xuất sinh này thành tinh đi, còn hiểu phá trận chi đạo. Mạc Vô Thương thấy tình thế kinh hãi, cuồng loạn hướng lên. Người đến, đem trên núi nuôi dưỡng manh thú, tất cả đều cho ta khu chạy tới, ta liền không tin còn giết chết không được này hai con xuất sinh. Không cần thiết chốc lát, một đám Thiên Ma Tông đệ tử liền đem từ thập vạn đại sơn bên trong trộm tới cấp thấp hung thú, cái gì mãng xà, voi lớn, sư tử, con quặm, hắc hùng, tất cả đều xua đuổi tiến vào loạn thạch bên trong đại trận. Giao long thấy có hung thú đi vào, đi tới liền muốn tê cắn. Hoàng kim cự mãng nó đều có thể trực tiếp nuốt vào, huống chi những này cấp thấp hung thú. Hoàn toàn chính là hổ vào bầy dê, nghiêng về một phía tàn sát. Những hung thú này thấy giao long quá mức hung hãn, liền tất cả đều thẳng đến nhìn liền dễ dàng bắt nạt thần hổ mà đi. Nhưng là, còn không chờ chúng nó phụ cận, thần hổ liền phun ra một đám lửa, tiến lên liên tiếp. Trong nháy mắt, thời loạn lạc đại trận liền đã biến thành hỏa diễm hải dương. Mãng xà ở bên trong co giật, con cọp ở bên trong lăn lộn, hùng sư ở bên trong kêu vũ. Cùng giao long đấu đá lung tung so với, thần hổ rất chú ý sách lược. Nó mục đích chủ yếu cũng không phải là thiêu chết những hung thú này, mà là đóng kín chúng nó đường lui, khu đuổi chúng nó ở mặt trước chuyến lôi sông trận. Ở một đám hung thú lung tung va chạm dưới, loạn thạch đại trận kịch liệt run rẩy lên, hiện ra nhưng đã tràn ngập nguy cơ. Ngay ở chúng nó nhanh muốn phá trận trước mắt, Mạc Vô Thương trong ánh mắt dần hiện ra một vẻ phẫn nộ. Lập tức liền từ trong tay áo lấy ra bạch ngọc cốt địch, thổi chiêu một khúc. Trong nháy mắt, vạn ngàn vong linh ác quỷ liền hướng bốn phương tám hướng bao phủ tới. Nhưng mà thần hổ hỏa diễm thuộc về chí dương chí cương đồ vật, đối với những này âm linh ác quỷ có trời sinh tác dụng khắc chế. Có điều mấy hiệp giao chiến, này mênh mông quần quần quỷ linh đại quân, tiểu dĩ hiện ra tan tác tư thế, bốn phía chạy trốn. Giao Long thấy thần hổ miệng phun hỏa diễm, uy phong lấm lấm, ưa cao hai mắt tỏa ánh sáng. Xã hội ta hổ ca, hổ tàn nhẫn không nhiều lời, liền hỏi các ngươi có sợ hay không. Ngay ở Mạc Vô Thương tức đến nổ phổi, chuẩn bị xuất lĩnh toàn bộ Thiên Ma Tông cao thủ đi vào vây giết Giao Long cùng thần hổ thì một trận thạch phá thiên kinh sợ đến mức rít gào, đột nhiên từ đằng xa đám mây chuyển đến. Mạc Vô Thương hoàn toàn biến sắc, gấp giọng quát lên, không được, một đầu khác xuất sinh cũng tới. Hắn còn chưa dứt lời địa, thì Mã Lệ Á Tuyết Quái liền bạt núi cũng thụ mà tới. Hơn nữa, Lý Thần cùng Luyện Hồng Thường còn phân biệt đứng hai cái trái phải trên bả bay. Thấy tình thế không ổn, Mạc Vô Thương chạy đi liền muốn chạy. Hồng Thường, ta đuổi theo hắn, còn lại giao cho ngươi để giải quyết. Ấn được, chính ngươi cẩn thận một chút. Không giống nhau, không chờ Luyện Hồng Thường nói hết lời, Lý Thần liền hóa thành một vệt sáng, hướng Mạc Vô Thương đuổi tới. Không Thương công tử, ngươi còn muốn hướng trốn chỗ nào? Mạc Vô Thương biết mình không phải là đối thủ của Lý Thần, tốc độ cũng kém xa đối phương. Bởi vậy, hắn thấy Lý Thần đuổi theo, liền không lại tiếp tục chạy, mà là ở tại chỗ đứng lại. Lý tiên sư, ta biết ngươi muốn nhất thống Miêu Cương, chỉ cần ngươi lưu tính mạng của ta, ta đồng ý vì ngươi hiệu khiển mã lực, mở rộng đất đai biên giới. Lý Thần ngưng nhiên nở nụ cười, nói, có thể, có điều trước đó, ngươi phải đến chỗ tội. Mạc Vô Thương nghe được Lý Thần, trong lòng mừng thầm, mau mau chắp tay nói rằng, ta nguyện lấy công chỗ tội. Lý Thần lạnh lùng cải chính nói, ta nói chính là chỗ tội, không phải chết tội, ngươi nghe không hiểu sao? Mạc Vô Thương nghe được một mặt một bức. Hán tiểu học ngữ văn lão sư chết sớm, thực sự là không nhận rõ, chỗ tội cùng chết tội, hai người này từ ngữ khác nhau ở chỗ nào? Xin hỏi Lý tiên sư, ta nên làm gì chỗ tội? Lý Thần trùng hắn nhếch miệng nở nụ cười, rất đơn giản, xuống địa ngục bên trong sám hối là được. Nghe được xuống địa ngục ba chữ này, Mạc Vô Thương hoàn toàn biến sắc, đột nhiên lấy ra quỷ địch, chuẩn bị lấy mệnh vật lộn với nhau. Có điều, tại hạ một người trong nháy mắt, thân thể của hắn liền triệt để cứng ngắc ở nơi đó. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, không biết ở khi nào, dĩ nhiên cũng đã xuyên thấu trong lòng hắn mệnh môn. Xì xì. Lý Thần rút kiếm vào vỏ, ngay ở Mạc Vô Thương thân thể ngã xuống trong nháy mắt, tiện tay chảo một cái, liền đem cái kia bạch ngọc cốt địch cho chảo ở trong lòng bàn tay. Hắn cẩn thận thưởng thức một, hai, con người hơi co rút lại, bán ra hai vệ tinh mang, cẩn thận điều tra này cốt địch nguyên liệu. Điều tra đi ra kết quả, để hắn trong lòng đột nhiên cả kinh. Nay thật giống là thượng cổ hung thú trúc long hải cốt, cái tên này ở tu tiên giới đều là hùng phách một phương tồn tại, làm sao sẽ ra hiện tại trên địa cầu đây? Như vậy xem ra, trên địa cầu cũng đã từng có huy hoàng tu tiên thời đại, chỉ là bởi vì một số không biết tên nguyên nhân, dẫn đến chỉnh cái tinh cầu linh lực đều sắp tốc khô cạn. Để một ít người tu tiên cùng yêu thú cấp cao bị ép rời đi nơi này, đi vũ trụ tân quê hương. Chương 474, âm u tiêu hồn giả, duy biệt mà thôi. Âm Quỷ Tông, Thiên Ma Tông lần lượt diệt, thần nữ Luyện Hồng Thường chứng đạo thần cảnh, đem Vu Thần Tông đẩy tới độ cao mới. Chợt, Zép Quốc Liên Minh Miêu Cương phân minh người phụ trách Long Vô Hận tuyên bố, cùng Vu Thần Tông tiến hành kết minh, hai nhà cuốn vào cùng một trận chiến xe bên trên. Cảnh gia, khách gia, thổ gia người tùy ạ chờ Miêu Cương thổ thế lực, lo lắng gặp phải thanh tẩy, dồn dập trông chừng mà hàng. Đặc biệt là cảnh gia, bọn họ lo lắng gặp phải Lý tiên sư trách tội, không biết từ nơi nào chiếm được tin tức ngầm, nói Lý tiên sư yêu thích nữ sắc, dĩ nhiên ở trong tộc siêu tầm ra 150 tên tuổi trẻ mạo mỹ thiếu nữ dâng lên, cùng hưởng dụng. Có điều Lý Thần đồng học, còn chưa thấy này 150 tên thiếu nữ. Liên tất cả đều bị Luyện Hồng Thường tiên hồ, kéo vào Vu Thần Tông đảm nhiệm đệ tử trong môn phái, bổ sung tân tiên huyết dịch. Từ thanh mặt bắt đầu, liền chia 5 xẻ 7 Miêu Cương giang hồ, đến đây nhất thống. Chí ít ở bên ngoài, thực hiện thống nhất. Vu Thần Tông ở Miêu Cương thành trí cao vô thượng tông môn, Luyện Hồng Thường cũng từ thần nữ thăng cấp thành nữ đế. Có điều, lúc này vị này nữ đế, nhưng ở chính mình trong quê phòng, y ôi tại một người đàn ông trong lòng. Luyện Hồng Thường như là cái ngựa ngùng nhìn Lý Thần, tràn đầy không muốn nói, "Thần, ngươi ngày mai sẽ phải đi rồi chưa?" "Thường, đi xử lý một ít chuyện, nhưng là ta không nỡ ngươi." Lúc này Luyện Hồng Thường, nào có nửa điểm nữ đế uy nghiêm, hoàn toàn chính là một nhiệt luyến bên trong tiểu nữ sinh. Nàng ẩn tình đưa tình nhìn Lý Thần, mang theo một vẻ khẩn cầu ngữ khí, nói, "Ta đi cùng ngươi còn không tốt." Lý Thần nghe vậy ngạc nhiên, hắn ở Luyện Hồng Thường cái kia trắng non trên trán nhẹ nhàng mổ một hồi, nói, "Ngươi thật đúng là một nha đầu đốc. Hiện tại Miêu Cương sơ định, ngươi tạm thời còn không đi được, Vu Thần Tông cần ngươi vị này nữ đế tọa trấn. Chờ ta giải quyết bên trong châu viên gia, ba thuộc đường môn, còn có Long Hổ Sơn đám kia mũi châu lao đạo, sẽ trở lại xem ngươi." "Thường, tốt. Đây chính là ngươi nói, ngươi eo tay câu." Lúc nói chuyện, Luyện Hồng Thường liền duỗi ra chính mình xanh nhạt giống như ngọc lút. Đôi mắt đẹp đỏ mắt, tràn đầy chờ mong gợn sóng. Lý Thần Nhân tuấn bất cấm, nắm bắt Luyện Hồng Thường khuôn mặt, nói, "Hồng Thường, ngươi thật là trẻ con, nếu để cho môn hạ đệ tử biết, các nàng cao cao tại thượng nữ đế, còn đang đùa như vậy ấu trí lên, nhất định sẽ cười đi lại nha." Luyện Hồng Thường lật qua lật lại bạc tiểu gặng, nói, "Thiết, các nàng lại sẽ không biết, làm sao có khả năng sẽ cười đi lại nha." Nói xong, nàng liền chớp mắt to như nước trong eo, trừng trừng nhìn Lý Thần. "Ngươi sẽ cười ta sao?" "Sẽ không, chắc chắn sẽ không, ta làm sao có khả năng sẽ cười ngươi đây. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta biết." "Ha ha, ha ha. Xin lỗi, trong lúc nhất thời nhịn không được. Lý Thần cố ý trang làm ra một bộ rất dáng dấp nghiêm túc, có điều hắn nói chính mình liền nở nụ cười chàng. Luyện Hồng Thường giả bộ ấn nộ, đưa tay ở bên hông hắn tàn nhẫn mà bấm một cái. "Hừ, ngươi hoại tử, lại dám cười ta." Lý Thần thuận thế nắm lấy nàng tay nhỏ, một diều hâu vươn mình, liền đem đặt ở dưới thân. Đã ăn qua một lần trái cấm nàng, tựa hồ là biết Lý Thần muốn làm gì sự tình. Nhất thời, liền khắp nơi ngượng ngùng, gò má ửng đỏ, liền ngay cả thân thể mềm mại cũng hơi run rẩy lên. Lý Thần nhìn Luyện Hồng Thường con mắt, nhẹ nhàng nâng nàng cái kia đúc từ ngọc gò má, đàng hoàng trịnh trọng nói, "Hồng Thường, ngươi xem như vậy ngày tốt mỹ cảnh, thâm nhập tính bàn luận cuộc sống. Ngươi nói tốt không tốt?" Luyện Hồng Thường gò má một đỏ, ngượng ngùng sang giọng, "Thiết, ngươi thật là xấu. Muốn bắt nạt ta, còn nói như thế chính kinh. Chính là muốn bắt nạt ngươi, ngươi có bằng lòng hay không để ta bắt nạt?" "Lý Thần, ngươi hoại tử." "Nam nhân bất hoại, nữ nhân không yêu mà." "Thiết, vậy ngươi ôn nhu một chút, ta sợ đau." Nói xong, nàng liền nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Hoàn toàn chính là một bộ mặc cho quân hái e thẹn tư thái, làm người thường yêu yêu. Treo ở liễu đầu cành loan nguyệt, nhìn thấy trong phòng không thể miêu tả tình cảnh. Liên ngượng ngùng trốn đến trong tầng mây, xuyên thấu qua khe hở nhìn trộm cái kia cả vườn xuân sắc. Ngày mai, mặt trời lên cao thì Lý Thần lúc này mới mở buồn ngủ lim dim con mắt, lại đi xem bên người, đã giống thuyết. Lý Thần cảm giác đầu có chút ngộng, tối ngày hôm qua hắn cùng Luyện Hồng Thường thâm nhập tính thảo luận nhân sinh, từ Z quốc hướng cụ mò mộ vũ đến tây phương vườn địa đàng trái cấm, vẫn dằn vặt đến năm canh thiên, lúc này mới ngủ say. Ngay ở hắn thượng chưa hoàn toàn tỉnh táo thì một tên hầu gái bưng rửa mặt thủy đi tới. Lý Thần hỏi, "Các ngươi tông chủ đây?" Hầu gái cung kính nói đáp, "Nữ đế nàng nói có chút việc cần phải đi xử lý, còn để nô tỳ cho ngài mang câu nói, để ngài trực tiếp rời đi, không muốn lại đi tìm nàng." Lý Thần biết Luyện Hồng Thường tâm tư, thì có chút âm u gật gật đầu, nói, "Được, ta biết rồi. Thay ta chuyển cáo nàng, ta không ở khoảng thời gian này, làm cho nàng nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình." "Được, nô tỳ nhớ kỹ." "Không sao rồi, ngươi đi xuống trước đi." Lý Thần đem hầu gái đuổi đi sau, liền đứng tại chỗ, hơi ngẩn ngơ. Sau nửa canh giờ, hắn rời đi Vu Thần Tông. Luyện Hồng Thường vẫn núp trong bóng tối, nhìn theo Lý Thần bóng người, dần dần mà biến mất ở tầm mắt của chính mình phần cuối. Âm u tiêu hồn giả, duy biệt mà thôi. Nàng nhất định không chịu đi ra, chính là lo lắng cho mình không chịu được như vậy ly biệt tình cảnh, sẽ không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Ở Lý Thần trước mặt, nàng có thể không thêm bất kỳ che giấu, triển lộ chính mình thiên tính. Có thể ở những người khác trước mặt, nhưng tuyệt đối không thể. Nàng hiện tại là Vu Thần Tông nữ đế, thần cảnh cường giả, cần nâng lên toàn bộ tông môn trọng trách. Tuyệt đối không thể đem chính mình nhu tình yếu đuối một mặt bày ra cho người ngoài xem. Ngoại trừ 150 năm trước, Âm Quỷ Tông liên hợp Miêu Cương một phần thế lực, hưởng ứng Hồng Thiên Vương phản thanh, huyên náo động tĩnh hơi lớn ở ngoài. Gần 110 năm qua, Miêu Cương liền như đồng cục diện đáng buồn, không lại nổi lên chút nào sóng lớn. Nhưng mà, Lý Thần vào Miêu Cương mấy tháng nay, lại như là ở này đàm nước động bên trong, đột nhiên tập trung vào một tảng đá lớn, bắn lên ngàn cơn sóng hoa. Không chỉ Miêu Cương địa chấn, liền ngay cả toàn bộ Z quốc, thậm chí là tiếp giáp Đông Nam Á các quốc gia, cũng theo đó địa chấn. Miễn quốc, Kim Mãng Vương bị Lý Tiên Sư chém giết tin tức, chuyển quay lại Miễn quốc sau, Hoàng Kim Đường lòng người bàng hoàng. Không ít mơ ước Hoàng Kim Đường thế lực, mất đi Kim Mãng Vương uy hiếp sau, cũng bắt đầu dục giả dục dịch. Ở Miễn quốc đệ nhị thế lực lớn Ba Lâm Tông, khi chiếm được Vu Thần Tông trong bóng tối chống đỡ sau, ở một cái trăng sáng sao thưa buổi tối, đánh vào Hoàng Kim Đường tổng đà. Trong một đêm, chém giết bao quát Hoàng Kim Đường phó đường chủ ở bên trong cao tầng mấy chục người, liên đối đầu của bọn họ, cùng với cướp đoạt mà đến kim ngân châu báu, đồng thời đưa vào Miêu Cương, đồng thời biểu thị thần phục với nữ đế. Ba thủ, Lý Tiên Sư trước tiên ở Dược Vương cốc hạnh rừng cây, chém giết Đường môn đời thứ ba đệ tử tinh anh Đường Ngọc Lang. Sau đó, lại đang Giang Nam Vũ Hoa Sơn, chém giết Đường môn đại trưởng lão Đường Thiên Tu. Hiện nay, lại đang Miêu Cương thập vạn đại sơn bên trong, chém giết Đường môn môn chủ Đường Lôi Đỉnh. Ngay cả như vậy, bọn họ còn muốn lo lắng đến từ Lý Tiên Sư Lôi Đỉnh lửa giận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đường môn đều quần lòng bố thủ, lòng người bàng hoàng, triệt để loạn thành hỗn loạn. Vì thế, Đường môn tổ chức dòng dã 3 ngày 3 đêm hội nghị khẩn cấp, cuối cùng nhất trí quyết định phái người đi vào Giang Nam tìm Lý Tiên Sư thỉnh tội. Môn chủ, đại trưởng lão đều bị người cho chém giết, nhưng trái lại còn muốn tới cửa thỉnh tội. Này có thể nói là Đường môn từ thành lập tới nay, nhất là khuất nhục một lần. Có thể địa thế còn mạnh hơn người, nếu là không làm như vậy, bọn họ chỉ sợ cũng phải bộ Thiên Ma Tông, Hoàng Kim Đường góp chân. Cả nhà lũ, triệt để ở Z quốc xóa tên. Dù sao thực lực mạnh nhất môn chủ Đường Lôi Đỉnh, đại trưởng lão Đường Thiên Thu, đều đã bị cái kia Lý Tiên Sư chém giết. Bên trong còn có người phương nào có thể ngăn cản được hắn sắc bén kia vô song mũi kiếm? Đường môn có thể hạ thấp thân phận, tìm Lý Tiên Sư thỉnh tội, nhưng là bên trong châu viên gia không được. Trăm năm trước, gia tộc của bọn họ từng ra hoàng đế, là Z quốc danh xứng với thực đệ nhất gia tộc. Hiện nay, tuy nói đã xuống dốc, có thể con sâu 100 chân, chết cũng không hàng. Gia tộc ngày xưa huy hoàng, cùng với người nhà họ Viên kiêu ngạo, tuyệt không cho phép bọn họ hướng về bất kỳ ai thần phục. Huống chi, đối thủ còn bẹn bẹn chỉ là một nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, chưa dứt sữa em bé. Viên Kim Thiên không hổ là chủ nhà họ Viên, khi biết Kim Đỉnh chân nhân bọn họ vây giết Lý Thần kế hoạch sau khi thất bại, hắn tại chỗ liền làm tam thủ chuẩn bị. Một trong số đó, truyền lời cho chính mình tứ đệ, Hải Ngoại Hồng Môn đại long đầu Viên Kim Hùng, để bọn họ không tiếc bất cứ giá nào, mời chào quốc tế cao thủ. Đồng thời xin mời toàn cầu đệ nhất tổ chức sát thủ Thiên Vong ra tay, dưới Diêm Vương lệnh, truy sát Lý Tiên Sư. Thứ hai, đi tới Long Hổ Sơn đi một chuyến, cùng bọn họ kết làm đồng minh, đồng thời làm hết sức mời chào quốc nội những tông môn khác, gia tộc. đem bọn họ cùng Biên Gia quấn vào cùng một trận chiến hạm trên, cộng đồng đối phó ngày càng lớn mạnh Lý Tiên Sư, cùng với sau lưng của hắn Đế Đô Lý Gia. Thứ ba, xin mời lão tổ xuống núi. Ông tổ nhà họ Viên là lâu năm thần cảnh, dù cho là Lý Tiên Sư tự mình tới cửa, cũng có thể dễ như ăn cháo đem ép giết. Có điều thứ ba là vạn bất đắc dĩ, mới có thể bị đó. Vừa đến lão tổ đang lúc bế quan, xung kích cảnh giới cao hơn, không thể dễ dàng đi vào quấy rối. Thứ hai, lão nhân gia người một khi ra tay, Đế Đô vị lão quái kia vật cũng tất nhiên sẽ xuống núi. Chờ đến lúc đó, thế cuộc sẽ triệt để mất khống chế. Trong khoảnh khắc, Sơn Vũ Dục Lai, toàn bộ Z quốc giang hồ đều tràn ngập gió tanh mưa máu mùi vị. Chương 475, tạm biệt Diệp Sơ Tuyết. Giáng sinh đã qua, nguyên đan sắp tới, toàn bộ Giang Nam đại học đều bao phủ ở vui mừng không khí ngày lễ bên trong. Giáo Vũ đạo trong phòng, thân là đoàn bí thư chi bộ Diệp Sơ Tuyết, chính dẫn một đám nghệ thuật hệ nữ sinh đang vì sắp đến nguyên đán dạ hội tiến hành cuối cùng tập luyện. Nàng xuất trần như tiên, bộ sinh liên, gấu quần tung bay, huyện chuyển nhảy múa, hành bạch tố tay, huyện chuyển lưu luyến, đôi mắt sáng như yên, muốn nói còn hưu. Không chỉ nằm ở bên ngoài nam sinh, xem trực chảy nước miếng, liền ngay cả vũ đạo hệ nữ sinh cũng đều là đầy mặt ước ao. Chờ Diệp Sơ Tuyết khiêu xong sau khi, một đoàn nữ sinh liền vây lại, một năm miệng mười hỏi lên: Sơ Tuyết, người vũ đạo khiêu mạnh thật, học từ ai vậy a? Ta lúc nào có thể như ngươi khiêu một nửa được, liền hài lòng. Ý nghĩa, Sơ Tuyết làn da của ngươi thật hoạt, làm sao bảo dưỡng, dạy dỗ thôi. Đối với vấn đề của các nàng, Diệp Sơ Tuyết đều nhất nhất trả lời, liên quan đến việc riêng tư giả, nàng thì lại bảo lấy lễ phép mỉm cười. Trong lúc vô tình, hữu dĩ đến bữa tối thời gian. Những kia các cô gái thì lại đều cùng chờ đợi đã lâu bạn trai đồng thời, tay trong tay thương lượng đi đâu ăn cơm, buổi tối nhìn cái gì điện ảnh. Chỉ có Diệp Sơ Tuyết một người, chạm ở dưới ánh tà dương, lại như là cách của Niên Nhi, có vẻ hơi cô độc. Phần lớn nam sinh ánh mắt đều đang quan sát này đóa mắt sáng nhất hoa khôi của trường. Còn có một chút gan lớn giả, dĩ nhiên hướng mình nữ phiếu hỏi thăm nổi lên Diệp Sơ Tuyết, có hay không bạn trai loại hình việc riêng tư vấn đề. Có điều những nam sinh này, hơn nửa đều không có kết quả gì tốt. Khinh giả bị nữ phiếu bỏ qua tay, chúng giả còn có thể ai một cái bạn ai. Còn có một chút độc thân uông, chúng năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ, xì xào bàn tán thảo luận lên. Này, các ngươi nói, Diệp Đại Hoa Khôi của trường có hay không có bạn trai? Hẳn là không đi, chưa từng thấy có cái gì nam sinh cùng nàng đi chung với nhau. Ta nghe nói lễ giáng sinh, nàng đều là một người đổ thư quan quá. Như thế đẹp đẽ nữ hải, nếu như bạn gái của ta, dù cho chỉ là một ngày, để ta đi chết, ta đều cam tâm tình nguyện. Thiết, liền ngươi điếu kia dạng, có thể tìm tới mâu cóc ghẻ là tốt lắm rồi, lại vẫn nghĩ ăn thịt thiên nga, nằm mơ đến đây đi. Liên ở tại bọn hắn nghị luận thời khắc, một cái vóc người kiên cường, ánh mặt trời đẹp trai, mày kiếm mắt sao nam sinh, hướng bên này đi tới. Nam sinh chính là Lý Thần, hắn từ Miêu Cương trở về, ngay lập tức chính là cản tới nơi này. Phía trước đồng học, phiền phức mượn quá một hồi, ta đi vào tìm cá nhân. Người tìm ai? Một tên nam sinh thấy Lý Thần nhìn không quen mặt, sẽ theo khẩu hỏi. Tìm Diệp Sơ Tuyết. Ngươi là ai a? Tìm Diệp Hoa Khôi của trường làm gì? Nam sinh lập tức liền cảnh giác lên, tràn ngập kiểm tra giọng điệu. Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói, ta là Diệp Sơ Tuyết bạn trai. Nghe được hắn câu nói này, ở đây hết thảy nam sinh cũng không khỏi sương sờ. Ngươi nói cái gì? Ngươi là Diệp Đại Hoa Khôi của trường bạn trai, chưa tỉnh ngủ đến đây đi. Đi đi đi, sang một góc chơi. Làm sao mỗi ngày đều có người nghĩ đến giả mạo Diệp Hoa Khôi của trường bạn trai? Diệp Sơ Tuyết nghe được thanh âm quen thuộc, trong lòng ngẩn ra, liền mau mau hướng bên này đi tới. Đám kia nam sinh nhìn thấy Diệp Sơ Tuyết chủ động hướng bọn họ bên này đi tới, kích động khác biệt tỏa ánh sáng, ngụm nước chảy ròng. Nàng hướng về phía một tên canh giữ ở cửa nam sinh, mỉm cười nở nụ cười. Phiền phức ngươi để một hồi, cảm tạ. Nam sinh có một loại bị hạnh phúc chớp giật bắn trúng cảm giác hôn mê giác, máu mũi cũng không nhịn được chảy xuống chảy. Thân thể trọng tâm bất ổn, trực tiếp liền ngửa mặt co quắp ngã xuống đất. Ngay cả như vậy, hắn gương mặt vẫn cười đến như tỏa ra hoa cúc. Diệp Sơ Tuyết căn bản là không nhìn hắn, trực tiếp liền tiểu bảo đến Lý Thần trước mặt. Ngươi đi đâu vậy? Làm sao đến hiện tại mới trở về? Ngươi có biết hay không, ta rất nhớ ngươi. Vừa mới bắt đầu, Diệp Sơ Tuyết giọng điệu còn mang theo mấy phần trách cứ. Có điều nói, ánh mắt nàng thì có chút hưng hào. Cuối cùng, nàng cũng không để ý cô gái ra rụt rè, trực tiếp liền nhào tới Lý Thần trong lòng ngực, ô ô khóc nước nở lên. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây hết thảy nam sinh, nữ sinh, tất cả đều xem mắt tròn váng. Cự tuyệt vô mấy giáo thảo đại thiếu cao lạnh hoa khôi của trường Diệp Sơ Tuyết, bây giờ lại chủ động đối với một nam sinh đầu hoài tống bão, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Một ít coi Diệp Sơ Tuyết vì là nữ thần trong ngộng nam sinh, không thể tin được sự thực trước mắt, còn lầm tưởng là xuất hiện ảo giác, nhưng hắn đều đem con mắt vò chảy ra nước mắt, kết quả vẫn nữ thần trong ngộng danh hoa có chủ, để trụ cột tinh thần của bọn hắn trong nháy mắt đổ nát, không tên có một loại sinh không thể luyến cảm giác. Ta thất tỉnh, tổ đoàn đi thiên đài không? Đi thiên đài một. Ta cũng đi. Diệp Sơ Tuyết thấy tất cả mọi người đều ở nhìn nàng, liền mắc cỡ gò má đỏ chót, liền ngay cả lỗ tai đều rất năng. Nàng lôi Lý Thần cánh tay, lại như là làm tặc như thế, đi ra phía ngoài. Đi rồi, vừa nãy thực sự là ném người chết rồi. Đi ra vũ đạo thất, Lý Thần dắt Diệp Sơ Tuyết cái kia nhu nhược vô cốt tay nhỏ, nói, Tiểu Tuyết Nhi, bây giờ đi đâu? Diệp Sơ Tuyết nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đi ăn lẩu đi, ta đã lâu đều không ăn lẩu. Lý Thần mang theo sủng địch nụ cười nhìn Diệp Sơ Tuyết, gật đầu nói tốt. Dọc theo đường đi, cao lãnh nạo kiểu Diệp Hoa Khôi của trường, lại như là biến thành người khác như thế, vẫn luôn ở nghĩ linh tinh. Lý Thần ca ca, ngươi có biết hay không? Mấy ngày trước, trong phòng ngủ có lao thử. Không thể nào, các ngươi trong phòng ngủ còn có lao thử, vậy ngươi có sợ hay không? Diệp Sơ Tuyết lắc lắc đầu, nói, vốn là có chút sợ, nhưng ta còn chưa thấy những lao thử đó đây, chúng nó liền đều bị Tiểu Khả Ái cho đuổi đi. Có điều Tiểu Khả Ái ở nữ sinh phòng ngủ hoa hoa kêu suốt cả đêm, hại toàn bộ lâu nữ sinh đều ngủ không ngon giấc. Nếu như Đại Miêu ở là tốt rồi, nó chắc chắn sẽ không kêu loạn. Lý Thần nghe vậy mà ra, Đại Miêu, chính là ngươi cái kia sủng vật ta, lớn như vậy cái. Lúc nói chuyện, Diệp Sơ Tuyết còn dùng tay khoa tay một hồi. Lý Thần một mặt thẹn thùng, cái chính nói, cái kia không phải Đại Miêu, là con cọp. Con cọp cũng là miêu khoa động vật ta, không đều giống nhau hả? Diệp Sơ Tuyết cong lên miệng nhỏ, rất là ngạo kiều nói. Lý Thần nắm Diệp Sơ Tuyết hết cách rồi, chỉ được theo ý của nàng nói. Ngươi nói như thế liền như thế, không giống nhau cũng đến như thế. Diệp Sơ Tuyết hì hì nở nụ cười, chớp mắt to như nước trong eo, hỏi, đúng rồi, Lý Thần ca ca, Đại Miêu đây, ngươi không dẫn nó trở về sao? Lý Thần như là ảo thuật như thế, đem thần hổ lôi đi ra. Nó hiện tại là mê ngươi hình dạng, cùng phổ thông đại bạch miêu, chân tâm không bao nhiêu khác nhau. Diệp Sơ Tuyết nhìn thấy manh sủng, hứng thú phấn tay chân vũ đạo, đi tới liền muốn ôm nó. Đại Miêu, ngươi nói mình có phải là miêu? Thần hổ giống lên một hồi, lấy này đến biểu thị kháng nghị, nói mình là hổ, không phải miêu. Diệp Sơ Tuyết không nhìn nó kháng nghị, lần thứ hai hỏi một câu, Đại Miêu, ngươi có phải là miêu? Như vậy nhiều lần, năm, sáu lần. Đại Miêu, ngươi nói mau a, mình rốt cuộc có phải là miêu? Thần hổ khóc không ra nước mắt, vẫn đúng là miêu miêu kêu hai lần, lấy này đến biểu thị chính mình xác thực là miêu. Hy vọng dùng phương thức này khẩn cầu vị này nữ chủ nhân, đừng tiếp tục hỏi. Diệp Sơ Tuyết nghe được thần hổ miêu miêu kêu, hướng về phía Lý Thần hì hì nở nụ cười. Xem đi, ta liền nói nó là Đại Miêu, ngươi còn không tin, lần này nên tương tin chưa? Lý Thần một mặt thẹn thùng, được rồi, đường đường ngàn năm thần hổ, liền như vậy mơ mơ hồ hồ thành Đại Miêu. Diệp Sơ Tuyết ôm Đại Miêu, này cùng nhau đi tới. Trên đường sủng vật đều cùng phát rồi như thế, ngày nhót tư mừng. Đi ngang qua đèn xanh đèn đỏ thì một có tới hơn trăm lượng hào xe, tạo thành siêu cấp đoàn xe, mạ xạ thì rồ quần quận đãng hướng bên này ra. Mở đường chính là hai chiếc toàn đen chạy băng băng S600, mặt sau theo ba chiếc đi song song sưởng đồng Land Rover. Mỗi lượng Land Rover trên xe, các có một con thuần chủng đại tàng ngao. Ngồi ngay ngắn ở ra thật chỗ ngồi, giống như cổ đại đại tướng quân, uy phong lâm lâm, nông cường tự đại. Công bên đường, lại có một đoàn quần chúng vây xem, nghỉ chân mà nhìn. Nhìn này siêu cấp xa hoa đội hình đoàn xe, châu đầu ghé hai bắt đầu nghị luận, cảm thán thói đời, người không bằng cậu. Thân hổ nhìn thấy ba cái cậu, cũng dám ở trước mặt mình, như vậy diệu võ diệu uy, nhất thời liền nhe răng nết miệng giống lên hai lần. Land Rover ôm đồm thắng mặt trên tàng ngao, nghe được thần hổ gầm rú, đều lập tức trở nên sao động lên. Có điều, khi chúng nó phát hiện, cũng không phải là cái gì mánh thú, mà là một con đại bạch miêu trùng chính mình nhe răng khiêu khích thì. Liền trực tiếp cùng hít thuốc lắc như thế, đột nhiên từ trên xe nhảy xuống. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng thần hổ bên này đập tới. Chương 476, một hổ đấu ba ngao một đôi tay nắm tay, chuẩn bị quá đường cái tình nhân, thấy ba con hung mãnh đại tàng ngao, hướng phía bên mình vào tới, tại chỗ liền sợ đến có quắp ngồi ở địa. Nam sinh trước hết phục hồi tinh thần lại, có điều hắn làm chuyện thứ nhất, cũng không phải đi cứu bạn gái, mà là chạy đi liền chạy. Ngay ở nữ sinh sợ đến hoa dung thất sắc, cảm giác tuyệt vọng thời khắc, thần hổ từ Diệp Sơ Tuyết trong lồng ngực tránh thoát, hóa thành nhất đạo tia chớp màu trắng, trực tiếp vọt tới. Ba con tàng ngao thấy có chỉ đại bạch miêu vọt tới, cũng là dừng lại tiến công bất tiến. Trong đường phố ương, một con hình thể to mọng đại miêu, cùng ba con có thể so với hùng sư thuần chủng tàng ngao, triển khai sinh tử đối lập. Hống hống. Thần hổ phát sinh một trận phẫn nộ gầm nhẹ, đe dọa này ba con ngu xuẩn. Nếu là thông minh hơi hơi cao hơn một chút quyền loại, đều biết trước mắt cái tên này không dễ chơi, có thể bất đắc dĩ tàng ngao thông minh, có thể nói nhược trí bên trong chiến đấu cơ, liền hợp kỷ cũng không bằng. Chúng nó thấy một con đại miêu, dĩ nhiên cũng dám chủng chúng nó nhe răng thị uy, cũng là đều đi theo ông ông gọi lên. Vậy xem ăn qua của chúng, đều bị bất thình lình một màn, cho cả kinh trận mắt mắt mồm. Đây là nhà ai sủng vật miêu, hung mãnh như vậy, lại dám cùng ba con thuần chủng đại tàng ngao hò hét. Khả năng là vị kia nữ hải dưỡng đi, hiện tại nó thấy chủ nhân gặp nạn, liền phấn đấu quên mình xông lên trên. Hoa, thật trung tâm miêu miêu, sau khi về nhà ta cũng phải dưỡng một con. Thân hổ có thể nghe hiểu nhân ngôn, nó nghe được mọi người nghị luận, liền lại phát sinh gầm nhẹ, biểu thị kháng nghị. Miêu cái mễ, các ngươi đều là ánh mắt gì? Bùn đại gia là hổ, không phải miêu. Diệp Sơ Tuyết vội vã cuống cuồng nhìn đang cùng ba con thuần chủng đại tàng ngao, sinh tử đối lập thần hổ hỏi Lý Thần. Lý Thần ca ca, ngươi nói đại miêu có thể hay không đánh qua chúng nó, có muốn hay không để Tiểu Khả Ái đi hỗ trợ? Lý Thần thẹn thùng, nói, nó nếu như liền tàng ngao loại này xuẩn cầu đều đánh không lại, cái kia thật đúng là già đầu, đều hoặc cầu trên người. Không giống nhau, không chờ Lý Thần nói hết lời, bên cạnh một vị đại thúc liền lắc đầu nói, vị này đồng học, ngươi đọc sách đọc nước hả? Đại miêu làm sao có thể làm ra quá tàng ngao đây? Trên TV có thể đưa tin quá, một con tây tạng thuần chủng tàng ngao có thể một mình đấu bảy thất dã lang đây. Này ba con tàng ngao, vậy thì tương đương với là 21 thất dã lang. Đừng nói là chỉ miêu, coi như là con cọp cũng đến nhượng bộ lui binh. Vương ông, vương ông. Đang lúc này, hình thể to lớn nhất đầu kia tàng ngao không chịu được táo bạo tính tình, trước tiên hướng về phía thần hổ khởi xướng công kích. Đối diện thế tới hung hăng tàng ngao, thần hổ không chỉ không tránh né, trái lại còn nghiêng người tiến lên. Sắc bén như kiếm nhã trí, trực tiếp răng rắc một hồi, cắn đứt tàng ngao cái cổ. Xì xì, tiên huyết dâng trào, con thứ nhất tàng ngao ầm ầm ngã xuống đất. Tàng ngao là thông minh thấp đến làm người giận sôi loại cỡ lớn mãnh quyển, chúng nó căn bản liền không biết sợ là vật gì, đừng nói là còn chưa biến thân đại miêu, coi như là đã biến thân, chúng nó cũng dám xông về phía trước. Con thứ nhất tàng ngao mới vừa bị quật ngã, còn lại hai con đại tàng ngao liền mở ra cái miệng lớn như chậu máu vào tới. Thần hổ nhìn hai người này tự tìm đường chết ngu xuẩn, đột nhiên nhảy lên, không thứ bậc hai con tàng ngao phản ứng lại, nó lại lấy thế lôi đỉnh, dùng lợi kiếm giống như hàm răng, tàn nhẫn mà cắn vào đối phương cổ. Giang rắc. Con thứ hai tàng ngao cổ bị triệt để cắn đứt, ầm ầm co quắp ngã xuống đất, phát sinh ô ô tuyệt vọng gầm nhẹ. Nay ở cái này trước mắt, con thứ ba tàng ngao đã mở ra cái miệng lớn như chậu máu, Newton một cái liền đem trước mắt này con đại miêu cho nuốt vào trong bụng. Ngay ở tất cả mọi người đều vì thần hổ bóp một cái mồ hôi lạnh thì chỉ thấy nó lăng không một chuyên thân, so với lợi kiếm còn muốn móng đuốt sắc bén, quay về tàng ngao mặt, chính là một trận loạn trào loạn não. Tốc độ của nó rất nhanh, sắp tới mắt thường căn bản là không cách nào bắt lấy, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Coi như là Hoàng Phi Hồng Phật Sơn vô ảnh cước, đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Có điều một sát na thời gian, thần hổ tiểu dĩ nạo 360 lần, tàng ngao gương mặt đó, quả thực chính là vô cùng thê thảm. Trước sau có điều một phút, ba con uy phong lẫm lẫm thuần chủng tàng ngao, ngay ở đại miêu thế tiến công dưới, liền lần lượt ngã vào trong vũng máu, liền cái lại cơ hội đều không có. Thần hổ ngắm nhìn bốn phía, ngửa mặt lên trời phát sinh một trận thét dài. Con cọp không phát uy, các ngươi lại còn coi đại gia là mèo ốm, miêu cái mễ. Nó như thế lóng một tiếng, nhất thời liền đem vây xem ăn qua của chúng, cho sợ đến run lẩy bẩy, cấm nhược hàn tiền. Đặc biệt là vừa nãy kết luận một ngao đỉnh thất lang đại thúc, suýt chút nữa đem con ngươi cho cả kinh rất xuống, trong miệng vẫn luôn ở lẩm bẩm, này không khoa học, không khoa học à. Diệp Sơ Tuyết tiểu bảo tiến lên, đem tên kia đã sắp muốn dọa sợ nữ sinh đỡ lên đến. Lúc này, nữ sinh bạn trai nhìn thấy nguy hiểm đã giải trừ, cũng chạy tới. Tiểu Lệ, ngươi không sao chứ? Ta vừa nãy không phải cố ý muốn khí ngươi không để ý mà là chuyên môn đi gọi người tới cứu ngươi. Nữ sinh liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng, đi tới liền tàn nhẫn mà giật hắn một cái tát mạnh tử. Biệt ly đi, muốn ngươi loại này bạn trai, còn không bằng dưỡng một con mèo đây. Miêu cái mễ, đại gia là hổ, không phải miêu. Thần hổ nhe răng niết miệng, lần thứ hai bắt đầu kháng nghị lên. Đại miêu, đừng địch. Diệp Sơ Tuyết tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ thần hổ đầu, ra hiệu nó đừng địch. Thần hổ nhìn một chút Diệp Sơ Tuyết, nhất thời liền buông xuống đầu. Được rồi, ngươi là nữ chủ nhân, ngươi định đoạt. Ta là đại miêu. Miêu. Lý Thần tiến lên nhìn một chút cái kia ba con thuần chủng đại tàng ngao, tuy nói đều là máu me đồng địa, có điều có thể thấy, thần hổ vẫn chưa dưới chết khẩu, chỉ là cho chúng nó thả điểm huyết mà thôi. Tiểu Tuyết Nhi, đi thôi. Huynh đệ, đây chính là Long Gia bỏ ra hơn 10 triệu, ở Tây Tạng mua thuần chủng đại tàng ngao. Liên như thế bị cắn chết, các ngươi không cho lời giải thích, liền muốn đi sao? Mercedes bên trong hạ xuống một vị hói đầu nam tử, hắn chỉ nằm trên đất thoi thóp tàng ngao, hướng về phía Lý Thần hô một câu. Chợt, liền thấy cửa xe lần lượt mở ra, từ bên trong hạ xuống 30, 40 hảo tuổi trẻ tiểu hỏa. Trong đó không thiếu đâm long họa hổ xã hội người. Long gia, tên là Vương Long, bí danh Bá Vương Long. Một long nhị hổ tam chó hoang, này một long chỉ chính là hắn. Là tỉnh thành lòng đất giang hồ, danh xứng với thực bá chủ. Vậy xem ăn qua quần chúng, nghe được đây là Bá Vương Long tàng ngao, tất cả đều vì là Lý Thần bọn họ bóp một cái mồ hôi lạnh. Bọn họ đều bản năng tính hướng mặt sau thối lui, sợ bị Long gia người hiểu lầm, mình và này mấy cái xui xẻo học sinh là một nhóm, lại chịu khổ bà lây. Cái kia tên nữ sinh nam phiếu, cũng sợ đến kẻ ra quần, dù cả tay chân hướng bên đường chạy đi. Xác định mình tới khoảng cách an toàn, này quân ăn qua quần chúng, liền lại túm năm tụ ba, xì xào bàn tán bắt đầu nghị luận. Chỉ cần việc không liên quan tới mình, xem trò vui không chê sự lớn, đây là quốc người thiên tính. Dĩ nhiên cắn chết Long gia tàng ngao, bọn họ lần này nhưng là sông đại họa. Xinh đẹp như vậy cô nương, khẳng định lại sẽ bị Long gia cho. Ai, thực sự là đáng tiếc. Hắn một câu nói chưa nói hết, có điều là cá nhân, đều có thể nghe được, còn lại nửa câu nói sau ý tứ. Chương 477, năm đấm mới là đạo lý quyết định. Rõ ràng là các ngươi tàng ngao hại người trước, làm sao còn kẻ ác cáo trạng trước? Tìm hương binh vấn tội. Diệp Sơ Tuyết mắt hạnh trợn tròn, thở phì phò nói. Đầu chọc nam tử hướng bốn phía liếc một vòng, nhún vai một cái, nói: Tàng ngao hại người sao? Ta tại sao không có thấy? Ngươi đúng là nói một chút, đều thương ai? Nghe được hắn câu này ngang ngược không biết lý lẽ, dù là nhanh mồm nhanh miệng Diệp Sơ Tuyết cũng không khỏi yên lặng. Lý Thần tiến lên kéo Diệp Sơ Tuyết tay nhỏ, hờ hững cười nói: Tiểu Tuyết Nhi, không nên cùng bọn họ người như thế lãng phí miệng lưỡi. Đối với bọn hắn mà nói, nắm đấm mới là tối ngạnh đạo lý. Đầu chọc nam tử dương dương tự đắc nói: Vị tiểu huynh đệ này rất thức thời bộ mà. Biết nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Đáng tiếc, ở Giang Nam, Long gia nắm đấm chính là tối ngạnh đạo lý. Này ba con thuần chủng tàng ngao là Long gia bỏ ra hơn 10 triệu, chuyên môn từ Tây Tạng mua được. Hiện tại bị tiểu xuất sinh kia cho cắn chết, các ngươi nói thường thế nào thường chứ? Lúc nói chuyện, hắn cái kia nham hiểm giống như con mắt, liên tục nhìn chằm chằm vào Diệp Sơ Tuyết xem. Nữ sinh này thật con mẹ nó đẹp đẽ, hay cùng tiên tiên như thế. Nếu có thể đem nàng cho mang về, hiến cho Long gia, nói không chắc liền có thể chống đỡ ngày hôm nay tội lỗi. Nếu không, này tam đao sáu động gia pháp, khẳng định là chạy không thoát. Lý Thần dùng xem người chết ánh mắt, nhìn một chút này đầu chọc nam tử, liền nhẹ nhàng vô vô thần hổ đầu. Có người mắng ngươi là tiểu xuất sinh đây, ngươi có thể không nam nhẫn. Thần hổ rõ ràng Lý Thần ý tứ, nhất thời liền hướng về phía đầu chọc nam tử, phát sinh một trận phẫn nộ gầm nhẹ. Miêu cái mễ, ngươi mới là xuất sinh đây, cả nhà ngươi đều là xuất sinh. Chợt, nó liền thả người nhảy lên, giống như tia chớp màu trắng, hướng đầu chọc nam tử vọt tới. Đầu chọc nam tử thấy liền tàng ngao đều có thể cắn giết đại miêu, xông thẳng chính mình mà đến, sợ đến thất kinh. Đều lên cho ta, ngăn cản xuất sinh này, ngăn cản xuất sinh này. Mười mấy cái đâm long hỏa hổ đại hán, cầm trong tay cờ lê, bóng chảy côn loại hình ra hỏa, liền hướng thần hổ bắt tới. Đáng tiếc, bọn họ liền hổ mao đều không đụng tới một hồi, trên mặt liền bị nạo ra ba cái nhìn thấy mà giật mình huyết đạo nói tới. Đầu chọc nam tử sợ hãi đến thì liệu giàn ruộng, mau mau tiến vào Mercedes bên trong. Đây là Long Gia tòa giá, cửa sổ đều là dùng kính chống đạn. Tiến vào trong này sau, hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này, thần hổ đã vào tới, bắt ở trước xe thân kính chắn gió trên, hướng về phía bên trong đầu chọc nhe răng niết miệng. Đầu chọc nam tử ỷ vào kính chắn gió có thể chống đạn, tiểu xuất sinh này khẳng định không cách nào đi vào, liền bắt đầu giễu võ dương oai khiêu khích lên. Thần hổ nổi giận, đột nhiên vất lên móng vuốt, hướng kính chắn gió nạo đi. Làm chen, phích lịch rầm. Đủ để chống đạn kính chắn gió, trong nháy mắt đổ nát, sáng loáng mảnh vụn thủy tinh, đem đầu chọc đầu cùng mặt, tất cả đều nở hoa. So với tai nạn xe cộ hiện trường, còn muốn vô cùng thê thảm. Thân hổ ngửa mặt lên trời phát sinh một trận gầm nhẹ, liền trực tiếp chui vào, cắn vào thân thể hắn, hướng ra phía ngoài kéo đi. Đầu chọc nam tử lúc này mới phát hiện, này con mẹ nó ở đâu là đại miêu, rõ ràng chính là một con cọp, còn con mẹ nó là đầu biến dị con cọp. Đáng tiếc, hắn biết đến đã chậm. Thân hổ ngậm cái kia đấm máu thân thể, đột nhiên ném tới Lý Thần trước mặt. Lý Thần tiến lên, liếc mắt nhìn cũng đã dọa liệu đầu chọc nam tử. Hiện tại ngươi nói, quả đấm của người nào ngạnh? Đầu chọc nam tử nhìn Lý Thần, sợ hãi bất an nói, ta là Long Gia người. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, muốn ăn đòn. Nói xong, Lý Thần liền cho thần hổ liếc mắt ra hiệu. Thần hổ hiểu ý, vung lên móng vuốt liền lại đang trên mặt của nó, tàn nhẫn mà nạo một hồi. A! Đầu chọc nam tử nhất thời liền phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Diệp Sơ Tuyết lo lắng Lý Thần gây phiền toái, liền lôi kéo cánh tay của hắn, nói, thần ca ca, chuyện này coi như xong đi. Lý Thần cười nhẹ, nói, được, nghe lời ngươi. Nhưng là hắn còn chưa dứt lời địa, cái kia đầu chọc nam tử liền lại đột nhiên phát sinh một trận tiếng rít chói tai. Liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy thần hổ một móng vuốt nạo đến hắn hạ bộ, lại vẫn từ bên trong móc ra hai cái thịt viên thuốc đến. A, ta trứng. Nắt. Trải qua đoạn này không quá hài hòa khúc nhạc dạo ngắn sau, Diệp Sơ Tuyết cảm giác trong dạ dày có chút buồn nôn, liền không lại đi ăn lẩu. Kỳ thực, liền ngay cả Lý Thần cũng không cách nào lại nhìn thẳng, hòa hoa điếm bên trong những kia thịt hoàn, ngư hoàn. Bọn họ ăn đốn kẻ đủ kỳ phơ ý ẹt chĩa kèn sau, liền lại cùng cái khác tiểu tình nhân như thế, tay nắm tay xem phim đi tới. Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết chơi rất vui vẻ, có điều có tâm tình của người ta nhưng phi thường phiền muộn. Viên gia con trưởng đích tôn Viên Vũ Đồng chính là một. Hán đại học cũng là học tập với Giang đại, chỉ có điều đã tốt nghiệp 3 năm. Hiện tại thế gia tộc quản lý ở Giang Nam sản nghiệp, nhưng là ở hắn khiến cho sinh động, chuẩn bị dã tâm bừng bừng làm một bố lớn thì đột nhiên thu đến nhà gia gia mệnh lệnh, nói cái gì Đông Hoa Lý tiên sư đã trở lại Giang Nam, để hắn lập tức trở về bên trong châu. Hắn là ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra, thở nhỏ chính là mọi người vờn quanh thiên chi tiêu tử. Có thể hiện tại ngược lại tốt, nhưng liền kẻ địch đều chưa thấy, liền muốn mặt mày xám xịt trở lại. Thử hỏi, như hắn như vậy tiêu căng tự mãn chủ, lại há có thể cam tâm? Có điều, hắn còn không phải buồn bực nhất. Người buồn nhất thuộc về Đường Gia Kỳ Lân Nhi, Đường Ngọc Lân. Phụ thân hắn Đường Lôi Đình bị Lý Tiên Sư giết chết, gia tộc những kia nhát gan sợ phiền phức các trưởng lão, không chủ động báo này huyết hải thâm cửu cũng coi như, lại vẫn điểm không liêm sỉ, muốn đi tìm Lý Tiên Sư chịu đòn nhận tội. Rõ ràng là cái kia Lý Tiên Sư giết hắn Đường đệ, giết thúc thúc hắn, giết phụ thân hắn, giết bọn họ Đường gia trăm năm vi phong. Hiện tại ngược lại tốt, nạp đại đường môn, bách niên gia tộc lại vẫn muốn tới nơi này khuất nhục thỉnh tội, điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu đựng xuống. Hiện nay, bọn họ đôi này, chuyện này đối với Nan huynh Nan đệ, chính tụ ở Giang Nam Long Đằng hội sở, thương nghị làm sao mới có thể đối phó Lý Tiên Sư, khống chế vận mệnh của mình. Long Đằng hội sở ông chủ chính là được xưng Giang Nam Bá Vương Long Vương Long. Có điều, hắn này điều Bá Vương Long, ở Viên Vũ Đồng cùng Đường Ngọc Lân trước mặt, lại không nửa điểm long uy phong, hoàn toàn chính là điều chó nhận. Viên thiếu gia, Đường thiếu gia, muốn đối phó cái kia Lý Tiên Sư cũng không khó, chỉ cần. Lại nói một nửa, hắn liền không nói thêm gì nữa, mà là ngẩng đầu nhìn Viên Vũ Đồng cùng Đường Ngọc Lân sắc mặt. Đúng như dự đoán, hai người bọn họ sắc mặt đều là cả kinh. Đường Ngọc Lân càng là không thể chờ đợi được nữa vấn đạo, Vương lão bản, chỉ cần cái gì? Vương Long hướng nhìn chung quanh một chút, giả vờ thần bí nói, võ giả lại thói xấu, cũng có điều là thân thể máu thịt, khẳng định không ngăn được viên đạn, sắp xếp tay đánh lén, bắt hắn cho. Nói tới chỗ này, hắn liền không nói thêm gì nữa, mà là làm cái cắt cổ thủ thế. Viên Vũ Đồng bán tín bán nghi hỏi, cái này biện pháp có thể được không? Cái kia Lý Tiên Sư nhưng là thiên bảng đầu bảng, là Z quốc trăm năm qua bất thế gia yêu nghiệt, một cái súng trường ngắm bắn, có thể đối phó không được hắn chứ? Bình thường súng trường ngắm bắn là đối phó không được cái kia Lý Tiên Sư. Có thể nếu như Mỹ đế mới nhất nghiên chế ra cao bạo súng năm đây, chính là như vậy 2 mét dày vách tường, chỉ cần một viên đạn liền có thể xuyên thủng. Hơn nữa viên đạn gặp phải chướng ngại vật sau, sẽ bởi vì chịu đến đè ép mà nổ tung, lực phá không thua gì 50 kg thuốc nổ đồng thời làm nổ. Dù cho là thần tiên, cũng có thể nổ chết tại chỗ. Đường Ngọc Lân cũng không quá xem trọng cái này biện pháp, có điều hắn lúc này đã bị cừu hận choáng váng đầu óc, căn bản là cố không được nhiều như vậy. Viên huynh, cái này biện pháp có thể thử một lần. Coi như giết không chết cái kia Lý tiên sư, cũng có thể đem nổ thành trọng thương. Đến thời điểm lại mai phục một số cao thủ. Đã như thế, coi như cái kia Lý Tiên Sư có nghịch thiên thần thông, cũng là chắc chắn phải chết. Viên Vũ Đồng nghe được Vương Long, Đường Ngọc Lân hai người, cũng động tâm. Hắn xoa cầm do dự 3 phút, liền tầng tầng gật đầu, nói, được, liền theo các ngươi hợp ý chỉ cần giết cái kia Lý Tiên Sư, toàn bộ Đại Giang Nam khu vực, đều sẽ là ba người thiên hạ. Chương 478, Viên Vũ Đồng báo thủ kế hoạch. Ngày hôm nay là nguyên đán, toàn bộ trường học đều bao phủ ở ngày lễ vui mừng bầu không khí bên trong. Một ít gan lớn nam sinh cũng sẽ ở cái này đặc thù tháng ngày, hướng về mình thích nữ sinh biểu lộ, hy vọng có thể ôm đến mỹ nhân quy. 999 đóa hoa hồng đỏ tươi, bày ra ở nữ sinh phòng ngủ dưới lầu, bãi thành một tâm hình, hồng ngọn đến khảm nạm trong đó, xuất hiện hoa khê, y lấp dịu chữ. Một người cao lớn đẹp trai, dựa lưng màu đỏ phe ra di anh tuấn nam sinh, chính ôm phá một đàn guitar, tràn đầy thâm tình hát tình ca. Bốn phía vây quanh một đám ăn qua của chúng, đầy mặt ước ao nhìn tình cảnh này. Đặc biệt là những kia hám làm giàu mê gái nữ sinh, ước ao hai mắt tỏa ánh sáng. Hoa, này không phải Viên Vũ đồng học trưởng mà, rất đẹp trai, thật là lãng mạn. Lan Hoán Khê là ai, ta đều ước ao chết nàng. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, Lan Hoán Khê từ phòng ngủ lâu bên trong đi ra. Làm nàng nhìn thấy hoa hồng trong lòng ương, Hoán Khê, ý lấp dịu chữ, vẻ mặt hơi run run. Viên Vũ đồng nhìn thấy Lan Hoán Khê sau, nhất thời chính là một trận kinh diễm. Chân nhân dĩ nhiên đối chiếu mảnh, xinh đẹp hơn gấp 10 lần. Xem ra này Lý tiên sư tuyển nữ nhân ánh mắt, vẫn đúng là không phải bình thường lợi hại. Muốn đối phó Lý tiên sư, chính diện đột phá căn bản là không thể. Chỉ có từ người đứng bên cạnh hắn ra tay, chọn dùng vô hồi chiến lược, đường còn cứu quốc. Diệp Sơ Tuyết là Lý Thần chính quy bạn gái, tự nhiên là lý tưởng nhất ra tay mục tiêu. Có điều, mấy ngày gần đây, nàng vẫn luôn cùng Lý Thần như hình với bóng, căn bản cũng không có cơ hội hạ thủ. Hơn nữa, công tử Vũ dẫm vào vết xe đổ đang ở trước mắt. Dù là Viên gia con trai trưởng Viên Vũ Đồng, đối với này cũng rất là kiêng kỵ. Cân nhắc hơn thiệt sau, hắn liền quyết định ở cái này cùng Lý Thần duy trì quan hệ mờ, tình bạn bên trên, người yêu không Lan Hoán Khê trên người, mở ra chỗ đột phá. Vì thế, hắn còn dưới đủ công phu, cố ý đã điều tra Lan Hoán Khê gia đình bối cảnh. Đối phương là nông gia xuất thân, bất kể là người tế quan hệ, vẫn là tính tư tưởng cách, đều đơn thuần như đồng giấy trắng. Đối phó nữ nhân như vậy, Viên Vũ Đồng cái này, tự xưng là trong trăm khóm hoa quá, mảnh diệp không dính vào người lãng mạn đối tử, tự nhiên cảm thấy là bắt vào tay. Hắn thấy Lan Hoán Khê đi tới, liền bước nhanh tiến lên, như là thủ hộ công chúa kỵ sĩ như thế, rất là thân sĩ quỷ một chân trên đất. Chợt, liền thấy trong tay hắn giơ một viên khảm nạm bồ câu trứng to nhỏ, bóng ánh lóa mắt nhẫn kim cương, nhìn Lan Hoán Khê con mắt, thâm tình đưa tình tiến hành biểu lộ. Hoán Khê, từ khi thấy ngươi đầu tiên nhìn, ta liền sâu sắc yêu đẻ lên ngươi. Ngươi là mỹ lệ công chúa, ta nguyện ý làm thủ hộ ngươi kỵ sĩ. Ngươi có bằng lòng hay không cho ta cái này, yêu cơ hội của ngươi. Đối diện Viên Vũ Đồng đột nhiên xuất hiện biểu lộ, Lan Hoán Khê đầu có chút ngộng. Cảm ơn ngươi yêu thích, nhưng ta không thể tiếp thu, xin lỗi. Lan Hoán Khê âm thanh tuy rằng không lớn, có thể từ chối ngữ khí, lại phi thường kiên quyết. Thấy Lan Hoán Khê dĩ nhiên cho từ chối, ở đây tất cả mọi người, vẻ mặt cũng không khỏi sững sờ. Một đám mê gái nữ sinh, ở bóp cổ tay thở dài. Hận không thể chính mình hiện tại chính là Lan Hoán Khê, thế nàng đáp ứng giáo thảo học trưởng biểu lộ, sau đó cùng đi khả khả thở phì phò. Những kia độc thân các nam sinh, thì lại âm thầm vui mừng. Nữ thần chính là nữ thần, chút nào đều không vì là những này danh lợi phù vân lay động. Viên Vũ Đồng lại có một loại như bị sét đánh cảm giác, hắn này một chiêu lãng mạn biểu lộ, 10 lần như một. Dù cho là bên trong hí hoa khôi của trường, đang hót hoa đán, đều tăng bị hắn lừa đến trên giường. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, ở Lan Hoán Khê như vậy một, đơn thuần nông gia nữ trước mặt, dĩ nhiên chịu khổ từ chối. Nhất thời, Viên Vũ Đồng liền cảm giác mặt mũi của chính mình có chút không nhịn được. Hắn thấy Lan Hoán Khê xoay người phải đi, chính mình tự mình lập ra hoàn mỹ kế hoạch, lập tức liền muốn tuyên cáo thất bại. Trong lòng quý lên, dĩ nhiên trực tiếp tiến lên một bước, kéo lại Lan Hoán Khê cánh tay. Lan Hoán Khê kinh hãi, dùng sức tránh mấy lần, muốn thoát khỏi Viên Vũ Đồng. Có thể vừa còn ôn văn nhị nhã quý tộc thân sĩ Viên Vũ Đồng, trong nháy mắt liền đã biến thành dữ tợn ác quỷ, trực tiếp liền đem nàng lôi tiến vào xe phe ra gì bên trong. Lái xe, mau chóng rời đi nơi này, đi Vũ Hoa Sơn. Nghe được chính mình mệnh lệnh của thiếu gia, tài xế manh giẫm chân ga, nhanh chóng đi. Nhìn phe ra gì đi xa ảnh tử, vây xem điếu tiên nam sinh, này mới phản ứng được, cao giọng kinh ngạc tốt lên. Không được, có người tranh mua hoa khôi của trường. Các anh em, truy a. Cướp hoa khôi của trường, có người cướp hoa khôi của trường. Rất nhanh, Lan Hoán Khê bị người cướp đoạt đi tin tức, ngay ở Giang Đại trường học lan truyền nhanh chóng. Không cần thiết chốc lát, liền truyền tới Lý Thần trong thai. Khi hắn biết được mạnh mẽ mang đi Hoán Khê nam sinh, là Viên gia con trai trưởng Viên Vũ Đồng thì trong lòng tiểu dĩ rõ ràng, đối phương rất có thể là hướng về phía hắn đến. Mà Lan Hoán Khê, chỉ có điều là dụ dỗ chính mình mắc câu mồi câu. Diệp Sơ Tuyết lòng như lửa đốt, nàng đối với cái này chị em tốt rất là yêu thích, hai người hữu nghị cũng ngày càng trung hậu. Lý Thần ca ca, Hoán Khê nàng bị người cho mang đi, ngươi nhanh đi cứu nàng đi. Lý Thần nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu nàng không nên gấp gáp. Sơ Tuyết, ngươi yên tâm đi, Hoán Khê sẽ không sao. Ta hiện tại liền đi Vũ Hoa Sơn, ngươi ngốc ở trong trường học, bất luận nơi nào cũng không muốn đi. Nói xong, Lý Thần liền vỗ vỗ thần hổ đầu, nói, ngươi ở lại chỗ này, bảo vệ tốt Sơ Tuyết, nghe thấy sao? Thần hổ cúi đầu phát sinh một trận ồ ồ âm thanh, biểu thị chính mình rõ ràng. Có thần hổ cùng kim tiềm chấn thủ trường học, chỉ cần đối phương không đến cường giả thần cấp, hoặc là hai cái trở lên bán thần cảnh cao thủ, liền hưu muốn thương tổn đến Diệp Sơ Tuyết. Không còn nỗi lo về sau, hắn cũng là có thể buông tay làm. Được lắm Viên Vũ Đồng, ta còn chưa có đi bên trong châu tìm các ngươi tính sổ, ngươi lại vẫn dám đến gây sự với ta. Nếu ngươi dám đến trêu chọc ta Lý Thần, vậy thì phải làm tốt xuống địa ngục sám hối chuẩn bị đi. Nhớ tới ở đây, Lý Thần thâm thúy sáng sủa trong con ngươi đã là sát ý hiện ra. Ngay ở Lý Thần động sát tâm thời gian, Viên Vũ Đồng đã mang theo Lan Hoán Khê tiến vào Vũ Hoa Sơn. Vương Long cùng Đường Ngọc Lân, cùng với mười mấy tên cao thủ, từ lâu chờ đợi ở đây. Bọn họ sớm định ra kế hoạch là để Viên Vũ Đồng cái này lãng mạn vương tử triển khai mỹ nam kế, đem Lan Hoán Khê dụ dỗ đến đây. Sau đó, thông qua nàng này con mồi câu ra Lý tiên sư, đem hắn dụ dỗ đến đây, để mai phục xạ thủ, đem rình rết. Có thể bây giờ nhìn trước mắt cảnh tượng, cùng kế hoạch lúc trước, rõ ràng có chút sai lệch. Đường Ngọc Lân tiến lên liếc mắt nhìn Viên Vũ Đồng cùng Lan Hoa Khê, nghi hoặc vấn đạo: "Viên huynh, xảy ra chuyện gì?" Viên Vũ Đồng liếc mắt một cái Lan Hoa Khê, lạnh lùng nói: "Nha đầu này không biết cân nhắc, lại dám từ chối ta biểu lộ." Lúc này, Đường Ngọc Lân mới quan sát tỉ mỉ nổi lên Lan Hoa Khê. Thấy dung nhan khuynh thành, quyến rũ mê người, thật giống như là họa bên trong đi ra tiên tử, thực tại làm người thương yêu yêu. Chỉ tiếc, đối phương là Lý tiên sư nữ nhân. Lan Hoán Khê thấy nơi này là rừng núi hoang vắng, liền rụt rè vấn đạo: "Các ngươi là người nào, tại sao phải bắt ta tới nơi này?" "Hành, về phần tại sao, đợi lát nữa ngươi liền biết rồi." Nói xong, Viên Vũ Đồng liền đưa ánh mắt chuyển hướng Đường Ngọc Lân, hỏi: "Đường huynh, xạ thủ đều chuẩn bị xong chưa?" Đường Ngọc Lân gật đầu lia lịa, nghiến răng nghiến lợi trả lời: "Đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần cái kia Lý tiên sư dám đến, chắc chắn phải chết. Ngày hôm nay ba ngày có chuyện, chậm, xin lỗi." Chương 479, Vũ Hoa Sơn sát cục. Lý Thần đuổi tới Vũ Hoa Sơn, đã là đang lúc hoàng hôn. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời mây tía, đã sớm bị nhuộm dần thành chói mắt đỏ như máu. Đang lúc này, phía sau núi nơi truyền đến một trận xạ xạ âm thanh. Tiếp theo, cũng chỉ thấy một đám thân xuyên quần đen áo đen, thân người cao to, ánh mắt nham hiểm đông bắc đại hán, từ trong bụi cỏ hoặc là nham thạch mặt sau, nối đuôi nhau mà ra. Trong tay bọn họ đều cầm sáng loáng sắc bén đoàn đao, ở tà dương chiếu rọi dưới, dạng nơi rực rỡ, vừa nhìn chính là trải qua huấn luyện đặc thủ chủ. Nhìn bọn họ cái kia mạnh mẽ khí thế, cùng với ánh mắt hung ác, trong đó không ít người đều là kẻ liều mạng, trong tay nợ máu đầy dây. Đây là Vương Long ở Giang Nam thế giới dưới lòng đất, kinh doanh 13 năm, thủ hạ nuôi dưỡng hết thảy tinh nhuệ tay chân. Vì lần này có thể thành công báo lên Viên gia đại thổ chân, hắn hầu như bằng bính trên hết thảy của cải. Nếu như Vương Long năng lực lớn hơn chút nữa, cha được Lý Thần đã từng một người phá vạn quân, phá hủy thiên trúc một vương bài sơn địa sư, chỉ sợ cũng sẽ không làm loại này ngu không thể nói chuyện ngu xuẩn. Thấy tình cảnh này, Lý Thần khẽ miệng bên trên vung lên một vẻ xem thường cười gằn. "Ha ha, chỉ bằng những này, các ngươi còn vọng tưởng giết ta?" Không giống nhau, không chờ Lý Thần thoại âm lập địa, thì có một tên đầy mặt vết tích hung tàn nam tử chỉ vào mũi của hắn, tức giận quát lên: "Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng mà." "Ta luôn luôn đều rất ngông cuồng. Còn có, ta không thích người khác dùng tay chỉ vào ta." "Bằng không?" "Bằng không cái gì?" Hung tàn nam tử nhấc lên một đem trường đao, khắp nơi hung quang muốn hỏi. "Chết." Lạnh lẽo túc sát tiếng nói, còn ở giữa không trung đồng bền, Lý Thần tiểu dĩ cũng chỉ thành đao, vẽ ra nhất đạo rực rỡ lưỡi dao ánh sáng, phá không chạm quá khứ. Còn không chờ tên kia hung tàn nam tử phản ứng lại, hắn cổ nơi cổ họng, tiểu dĩ mũi tên máu như chú, ngửa mặt ngã vào trong vũng máu. Những người khác nhìn thấy Lý Thần gần đây tự như ma quỷ thủ đoạn sát nhân, trong lòng đều là một trận sợ hãi. Nhiều người không sợ hắn, đều cho ta giết hắn, giết hắn. Vương Long dù sao không phải võ đạo giới người, không biết đạo thiên bảng đầu bảng khủng bố, lại vẫn dự định đem chính mình ban đầu hỗn xã hội cái kia một bộ dùng ở Lý Thần trên người. Nghe được chính mình lão đại mệnh lệnh, những này kẻ liều mạng liếc mắt nhìn nhau, thấy phe mình có tới hơn trăm người, mà đối phương cũng chỉ có một người, liền phát sinh sói ác giống như hung ác gầm rú, vung vẩy ra hỏa, đồng loạt vọt tới. Đối diện này quần hung tàn kẻ liều mạng, Lý Thần sắc mặt không thay đổi. Hắn đứng chắc tay, ngẩng đầu nhìn Hoàng Hà, than nhẹ một tức: "Ai, xem ra lại muốn ở này phong cảnh thắng địa, hành giết cho việc." Tự dứt tiếng, thì có hơn 10 người tay chân bỏ tới. Lý Thần rất là tùy ý trong nháy mắt vung lên, một vệt ánh sáng liền đem những người này, tất cả đều bao phủ trong đó. Này quang hồ lại như là một tầng không nhìn thấy, mò không được, hơn nữa còn dị thường cứng cỏi trong suốt pha lê, đem những này kẻ liều mạng chặt chẽ nhốt ở bên trong. Còn không chờ bọn họ hiểu được, đến cùng là chuyện ra sao thì, cũng chỉ thấy Lý Thần khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra tử thần giống như giữ tợn ý cười. "Một đám điếc không sợ súng rung dế, tất cả đều cho ta xuống địa ngục sám hối đi thôi." Túc sát tiếng nói chưa rơi xuống đất, hắn liền đột nhiên cong ngón tay búng một cái. Trong phút chốc, cũng chỉ thấy quang hồ bên trong bắn ra số lượng hàng trăm lưỡi kiếm, ở bên trong qua lại nhằm nhị khắp nơi, giống như lời hái tử thần, điên cuồng thu gặt này đám người liều mạng tính mạng. Không cần thiết chốc lát, trên đất tiểu dĩ là đầu người cuồn cuộn. Ồ ồ tiên huyết, theo chỗ chúng nơi, hội tụ thành khê, tràn ngập ra làm người nghẹt thở mùi máu tanh. Làm một đại tiêu hùng, Vương Long chưa từng gặp như vậy hung tàn thủ đoạn sát nhân. Trong nháy mắt, hơn trăm người khoảnh khắc chết. Này nơi nào vẫn là người, quả thực chính là ma quỷ, là sát thần. Lý Thần vỗ tay một cái, ngưng nhiên quát lên: "Nếu cũng đã đến rồi, cũng đừng trốn trốn tránh tránh, tất cả đều đi ra đi." Không chờ hắn thoại âm lập địa, lại có mười mấy đạo quang ảnh từ đằng xa trong rừng rậm phun ra mà ra. Cùng trước những tiêu kẻ liều mạng so với, những người này khí thế hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều. Hiển nhiên, bọn họ đều là hàng thật đúng giá võ giả, trong đó không thiếu nội kình đỉnh cao cao thủ. Cuối cùng ở một đám võ giả chen chúc dưới, xuất hiện lục đạo bóng người. Viên Vũ Đồng, bốn vị khí tức chất phát ống lão, cùng với một hoa dung thất sắc nữ hải. Cô bé này không phải người khác, chính là bị bọn họ kèm hai bên mà đến Lan Hoán Khê. Lan Hoán Khê nhìn thấy Lý Thần đến đây, âm u con ngươi dần hiện ra một vẻ sáng sủa. Chợt, nàng thật giống lại nghĩ tới điều gì, gấp giọng gọi lên: "Lý Thần ca ca, bọn họ ở này đặt bẫy giết ngươi. Ngươi đi nhanh lên, không cần phải để ý đến ta." Lý Thần nhìn thấy Lan Hoán Khê, trong con ngươi ngưng hiện ra một vẻ lạnh lẽo sát ý thả ra nàng: "Nếu không, ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống sót rời đi." Không giống nhau, không chờ Lý Thần thoại âm lập địa, liền thấy một tên hoa trọm râu bạc phơ ông lão tiến lên. Không hổ là danh chấn Z quốc Lý tiên sư, chỉ bằng này phân ngũ cùng, lão phu đều đi khói. Lý Thần khẽ mắt dư quang, ở mấy người bọn hắn trên người từng cái đảo qua. bốn vị hóa cảnh tông sư, Viên gia cũng thật là bạo tay. Đáng tiếc, ở trong mắt ta còn chưa đáng kể. Cái kia hơn nữa ta đường ra đây, không giống nhau, không chờ thoại âm lập địa, liền lại có ba bóng người từ cánh trong khe núi đi ra. Đây là Đường Ngọc Lân, cùng với Đường gia hai vị tông sư. Nhìn thấy lại tới hai vị tông sư, Lý Thần Long mày hơi một chút. Một lần sáu vị tông sư, xem ra các ngươi lần này còn đúng là bỏ ra vô lớn. Đường Ngọc Lân khắp nơi lửa giận, ngưng thanh quát, thù giết cha, không đội trời chung. Lý tiên sư, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay đi. Lý Thần có chút kinh ngạc, nhíu nhíu mày hỏi, thù giết cha? Phụ thân ngươi là vị nào? Đường Thiên Thu vẫn là Đường Lôi Đỉnh. Nói tới chỗ này thì, hắn sẽ theo tay chỉ cách đó không xa thung lũng, nói, ta đoán là Đường Thiên Thu đi, hắn sẽ chết ở chỗ đó. Hiện tại được rồi, phụ tử các ngươi lập tức liền có thể hợp táng cùng nhau. Nói xong, không giống nhau, không chờ Đường Ngọc Lân trả lời, Lý Thần liền đưa ánh mắt khóa chặt ở Viên Vũ Đồng trên người. Đúng rồi, còn có ngươi. Ngươi lục túc Viên Kim Sơn, chết ở bên kia trong bụi cỏ. Có thể cũng không phải ta giết, bởi vì hắn vẫn không có để ta tự mình động thủ tư cách. Ngươi kỳ thực cũng không có, có điều ta Kim Thiên tâm tình không sai, có thể vì ngươi ngoại lệ một lần. Lý Thần nói ung dung tùy ý, thật giống như thầy địa lý, lại cho người chọn nghĩa địa như thế. Nhưng mà, những này nghe được cái kia sáu vị tông sư trong hai, trong lòng đều là một trận kinh hãi. Bọn họ đều là Viên gia cùng Đường gia, hoa lượng lớn tài nguyên cung dưỡng cung phục. Vì che giấu hai mắt người, lấy chờ thời khắc mấu chốt, đối với kẻ địch một đòn giết chết. Trong ngày thường, bọn họ đều chờ ở Thâm Sơn lão lâm bên trong, đã tọa tu luyện, rất ít hỏi đến thế sự. Bởi vậy, cũng không biết, một năm qua, giết quốc giang hồ đã sớm bị Lý tiên sư rạo gió tanh mưa máu. Lý Thần thấy mình dăm ba câu, tiểu dị rối loạn tâm thần của bọn họ, liền lại phát sinh một trận xem thường cười nhạo. Hừ, nếu là ở một năm trước, sáu vị tông sư liên thủ, hay là còn có thể làm cho ta đau đầu một phen. Đáng tiếc, các ngươi bây giờ, liền nạo ngứa tư cách đều không có. Lý tiên sư, ngươi đã chết đến nơi rồi, đừng vội ăn nói ngông cuồng. Hai vị tông sư đều là trợn mắt nhìn, tông sư tọa chấn một phương, quan sát một vực, khi nào được quá bực này nhục nhã. Đang đằng sát khí tiếng nói, chưa rơi xuống đất, cũng chỉ thấy một tên tính tình nóng nảy khô gầy ông lão, dành trước đối với Lý Thần làm có dễ. Nhưng mà, Lý Thần căn bản là không cần nhìn thẳng nhìn hắn. Ngón tay lại như là thiết hoa quả như thế, nhất đạo linh lực chân nguyên, như rút đao đoạt thủy, phá không xẹt qua. Xì xì. Còn không chờ tên kia khô gầy ông lão phản ứng lại, đầu của hắn lại như là chín dục tây qua, lăn rơi trên mặt đất. Trên cổ to bằng miệng chén ba, thì lại như đồng trong công viên suối phun như thế, sắp tối mặc đều nhuộm dần thành chói mắt đỏ như máu sắc. Chương 480, vị kế tiếp, giờ đến phiên ai. Trong đêm tối, thi thể không đầu, tiên huyết dâng trào. Tình cảnh này khủng bố cảnh tượng, đem ở đây bao quát Viên Vũ Đồng, Đường Ngọc Lân ở bên trong tất cả mọi người, đều suýt chút nữa ngoác mồm kinh ngạc. Bọn họ tuy nói đã sớm nghe nói Lý tiên sư khủng bố, có thể bạn bạn không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên khủng bố như vậy. Có điều nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, chỉ tay giết tông sư. Dù cho là tận mắt nhìn thấy, bọn họ vẫn là khó có thể tin. Lý Thần vỗ tay một cái, thâm thúy con ngươi sáng ngời bên trong, dần hiện ra một vẻ xem thường cười nhạo. Vị kế tiếp, giờ đến phiên ai? Viên Vũ Đồng trợn mắt dữ tợn, quát, Lý tiên sư, ngươi hưu muốn đắc ý ta nếu dám ở chỗ này bố cục, liền chắc chắn sẽ không để ngươi sống sót rời đi. Nói xong, hắn liền đột nhiên vỗ tay một cái trưởng. Nhất thời, liền thấy bảy cái điểm đỏ điểm ra hiện tại Lý Thần trên người chỗ yếu. Đây là súng trường ngắm bắn trên hồng ngoại tuyến nhắm vào nghi. Đây là hắn bỏ ra 300 triệu USD từ trên quốc tế mời tới đỉnh cấp sát thủ. Thấy tình cảnh này, Lý Thần không khỏi bĩu môi, lạnh lùng cười nói, thú vị, lại vẫn chơi nổi lên đánh lén. Võ giả thượng võ, bởi vậy ở trong xương đều có chút bài xích vũ khí nóng. Lâu dần, cũng là có bất thành văn quy củ. Võ giả chém giết, đều chắc chắn sẽ không đều vận dụng vũ khí nóng. Chính thức bộ ngành liên quan cũng ngầm thừa nhận quy củ này. Chỉ cần không chơi quá mức hỏa, các ngươi những võ giả này, yêu làm sao giàn vặt, liền làm sao giàn vặt, bọn họ trên căn bản đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hơn nữa, từ xưa tới nay, đều là hiệp lấy vũ luật cấm, bọn họ ước gì những này không an phận tự giết lẫn nhau đây. Có thể ngươi nếu như vận dụng vũ khí nóng, nay tính chất nhưng là triệt để thay đổi. Võ giả vốn là vũ lực kinh người, lại không chế quy mô lớn sát thương vũ khí nóng, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Nay chính là bởi vì như vậy, phàm là làm trái bối quy củ giả, bất luận ngươi bối cảnh mạnh mẽ đến mức nào, đều sẽ bị bộ ngành liên quan đóng đinh. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, Viên gia vì chém giết chính mình, lại dám coi trời bằng vùng, xâm lấn này một đại kỵ. Viên Vũ Đồng khắp nơi lửa giận, nghiến răng nghiến lợi quát, Lý tiên sư, ta ngược lại muốn xem, là máu thịt của ngươi thân thể mạnh, vẫn là này phá giáp hỏa đạn uy lực lớn. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nói của hắn mới vừa xuống đất, đầy trời thiêu đốt hỏa diễm, lại như là xuyên qua tầng khí quyển tiên thạch như thế, hướng Lý Thần bên này bao trùm tới. Đây là siêu miệng lớn cao bạo hỏa khí, lực xuyên thấu cực cường, dù cho một mặt tường thành, một mảnh tấm thép, cũng có thể dễ như ăn cháo xuyên thấu. Đồng thời, những này đặc chế hỏa đạn ở tao ngộ chướng ngại vật trước mắt, còn có thể ầm ầm nổ tung. Nếu là bị bắn trúng, dù cho là một chiếc trang giáp hạng nặng, phải liền như vậy bại liệt. Hơn nữa, tốc độ cũng là cực nhanh, vượt qua tốc độ âm thanh gấp 10 lần. Đáng tiếc, nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn Lý Thần ý niệm. Lý Thần tăng ở đây bố quá trói buộc linh trận, đối với này vũ hoa trên núi từng cọng cây ngọn cỏ, đều rõ như lòng bàn tay. Khi hắn bước vào trong ngọn núi thì, tiểu dĩ nhạy cảm bắt lấy, ngủ đông ở trong bụi cỏ độc xạ khí tức. Bởi vậy, làm đối phương mới vừa khấu hưởng cỏ xuống thì, hắn cũng đã thiểm cách nguyên lai vị trí. Ầm ầm ầm. Hầu như là ở thoáng qua trong lúc đó, Lý Thần trước đều ở địa phương, tiểu dĩ bị san thành bình địa. Lại quan Lý Thần, đã huyền phù ở giữa không trung, quanh thân sấm sét quanh quẩn, đất đèn đốm lửa một sáng một tối, chiếu rọi ra hắn tấm kia đẹp trai, mà lại tràn đầy lạnh lẽo sát ý mặt. Lôi, đến. Mai phục tại điểm cao nhất trên bảy tên xạ thủ, đều bị này cảnh tượng khó tin cho kinh ngạc đến ngây người, còn không chờ bọn họ lần thứ hai khấu hưởng có súng, liền thấy bảy đạo kia chớp màu tím, từ trên trời giáng xuống. Rất nhanh, thì có một bộ bị vênh thành than cốc thi thể không đầu, từ trên núi lăn xuống dưới đến. Sau đó là đệ nhị cụ, bộ thứ ba. Bảy tên ở trên quốc tế được hưởng nổi danh nhất lưu sát thủ, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị sấm sét chuẩn xác không có sai sót bổ chúng, lần lượt lăn xuống dưới đến. Ngoại trừ một tên bạch nhân chưa tắt thở ở ngoài, còn lại 6 người cũng làm chẳng chết. Bạch nhân xạ thủ tuy rằng tách ra chỗ yếu, có thể đại nửa người vẫn bị sấm sét trong đó, coi như may mắn sống tiếp, cũng sẽ vĩnh viễn bại liệt. Hắn con ngươi kịch liệt co rút lại, dùng một loại không dám tin tưởng ánh mắt nhìn sấm sét vờn quanh Lý Thần. Một lúc lâu mới run rẩy âm thanh, hô lên hắn đời này câu nói sau cùng, "Lôi, lôi, lôi thần, Tam Nhĩ." Tam Nhĩ, Bắc Âu thần thoại bên trong lôi thần. Tương truyền mỗi khi lôi vũ đàn xem thì, hắn sẽ cưỡi xe ngựa đi ra dò xét. Bởi vậy xưng vì là lôi thần, trưởng quản thiên phạt. Tây phương bạch nhân, đặc biệt là Bắc Âu bên kia, nhất là kính nể thần, chính là này lôi thần Tam Nhĩ. Thấy Lý Thần trong nháy mắt, liền có thể triệu hoán sấm sét, đánh giết xạ thủ từ trong vô hình. Nhất thời, toàn bộ Vũ Hoa Sơn đều tử vong giống như yên tĩnh. Viên Vũ Đồng thấy mình bố trí tỉ mỉ sát cục, vẫn chưa đem Lý Thần chém giết, lúc này hay cùng bạo nộ dã thú như thế, cùng loạn hống lên. Đồng thời động thủ, giết này Lý tiên sư. Năm vị tông sư, mười mấy vị nội kình đỉnh cao thủ, hầu như là trong cùng một lúc ra tay, từ bốn phương tám hướng, hướng Lý Thần vây công mà đi. Thấy tình cảnh này, Lý Thần khẽ miệng bên trên, vung lên một vẻ xem thường cười gằn. "Hừ, một bầy kiến hôi, tất cả đều đi chết đi cho ta." Thoại âm lạc địa đồng thời, hắn đột nhiên chợt quát một tiếng, cùng bạo chân nguyên, lại như là sóng lớn như thế, hướng bốn phía dập dờn mà đi. Xì xì, xì xì, xì xì. Tu vi yếu kém võ giả, tại chỗ liền bị chấn động đến mức kinh mạch đứt đoạn, thổ huyết bỏ mình. Chỉ cái này một trận quát lớn, hơn 10 người tỉ mỉ bồi dưỡng tử sĩ, tiểu di ngang dọc tứ tung nằm một chỗ. Chỉ có 5 tên hóa cảnh tông sư, miễn cưỡng còn có thể đứng ở nơi đó. Sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người đều bị làm người nghe kinh hãi một màn, cho cả kinh trận mắt ngoác mồm. Đặc biệt là Viên Vũ Đồng, mục tử đều đức, đầy mặt không dám tin tưởng. Hắn vốn cho là 6 vị hóa cảnh tông sư, mười mấy vị nội kình võ giả, coi như giết không được Lý tiên sư, cũng có thể chiến cái hòa nhau. Hơn nữa chính mình không tiết phạm võ đạo tối kỵ, hoa giá cao mời tới 7 vị quốc tế nhất lưu xạ thủ, hợp lực chém giết Lý tiên sư, hoàn toàn không thành vấn đề. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, việc của mình trước tiên liền tính toán tốt tính toán nhu đồ, nhưng từng bước thất bại. Lý tiên sư chỉ là hơi thi thủ đoạn, căn bản cũng không có dùng sức, bọn họ bên này cũng đã tử thương quá bán. Song phương căn bản là không phải một trọng lượng cấp đối thủ, như vậy cũng tốt so với mấy cái trên vườn trẻ tiểu hải tử, muốn giết chết thành niên đại lực sĩ như thế, ấu chí mà lại ngu xuẩn. Hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, ra ra tại sao khi biết Lý tiên sư sau khi trở lại, liền như vậy hết sức khẩn cấp, triệu tập chính mình trở lại. Này Lý tiên sư căn bản là không phải người, mà là Satan, là ma quỷ. Viên Vũ Đồng trong lòng hướng tới tan vỡ, trong lòng hắn rất rõ ràng, năm vị hóa cảnh tông sư, căn bản là không ngăn được Lý Thần. Chính mình nếu là lại không rời đi, e sợ chẳng mấy chốc sẽ bộ lục thúc viên Kim Sơn góp chân, chôn thây ở này Vũ Hoa trong núi. Nhớ tới ở đây, hắn không làm bất kỳ chần chờ, từ trong tay nào rút ra một cái sáng lấp lóa truy thủ, nằm ngang ở lan hoán khê trắng như tuyết trên cổ, như toan lấy này đến bức Lý Thần sợ ném chuột vỡ đồ. Lý Thần ánh mắt lạnh lùng quét về phía Viên Vũ Đồng, sát ý lắm liệt. "Viên Vũ Đồng, ngươi thả ra nàng." Viên Vũ Đồng không chỉ không có thả ra lan hoán khê, trái lại còn dùng sức lật cuốn rồi cổ của nàng. Lan hoán khê bị hắn lật hầu như nghẹt thở, căn bản là không thở nổi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tựa hồ lúc nào cũng có thể vĩnh viễn hương tiêu ngọc vẫn. "Lý Thần, ngươi đừng tới đây. Nếu không, ta liền giết nàng, giết nàng." Viên Vũ Đồng hàm răng tan chặt, đầy mặt cười gằn, cùng loạn hướng lên. "Có như thế đẹp đẽ mỹ nhân, theo ta cùng chết, dù cho là hoàng tuyển lộ trên, ta cũng sẽ không cô quạng." Chương 481, chân chính sát chiêu. Lý Thần ánh mắt xà hàn, đầu ngón tay bên trên ngưng tụ ra một vệt ánh sáng nhận, lạnh lùng nói, "Viên Vũ Đồng, ta lại nói một lần cuối cùng, thả ra Lan Hoán Khê." Lúc nói chuyện, hắn liền bước nhanh hướng phía trước đi rồi một bước. Viên Vũ Đồng thấy Lý Thần đầu ngón tay bên trên có quang nhận lấp lóe, trong lòng bạn phần kinh hãi. "Lý Thần, ngươi đứng lại đó cho ta, đừng tới đây." Lại hướng phía trước đi một bước, ta thật là muốn giết chết nàng. Nhưng mà, Lý Thần vẫn liều mạng, tiếp tục bước nhanh hướng phía trước áp sát. "Đến a, động thủ ai nhìn là ngươi kiếm nhanh, vẫn là ta kiếm nhanh." Nghe được Lý Thần câu nói này, Viên Vũ Đồng có một loại tan vỡ cảm giác. "Lan Hoa Khê, nhìn thấy chưa? Ngươi yêu thích nam nhân, căn bản là không để ý sự sống chết của ngươi." Một trận điên cuồng gào thét sau khi, hắn liền đột nhiên vung lên truy thủ, liền hướng Lan Hoán Khê cái kia trắng như tuyết cổ đâm tới. Ngay ở cái này trước mắt, nhất đạo rực rỡ lóa mắt chớp giật, từ trước mắt của hắn sẽ qua. Viên Vũ Đồng thân thể đột nhiên cứng đờ, chợt liền xì xì một hồi, trong miệng tiên huyết dâng trào, mục thử đều đức, ngửa mặt ngã vào trong vũng máu. Hắn trước khi chết, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, được, nhanh, kiếm. Ngay ở Lan Hoán Khê thân thể như nhũ ra, cũng phải co quắp ngã xuống đất thì, Lý Thần tay mắt lênh lẹ, đem ôm vào trong ngực. "Hoán Khê, ngươi không sao chứ?" Vừa nghe xong Viên Vũ Đồng gào thét sau, Lan Hoán Khê trong con người còn có một vẻ không nói ra được yêu thương. Bây giờ nhìn đến Lý Thần cái kia tràn đầy mắt ân cần thật thì, nhất thời liền tiêu tan, hiện ra thanh thoát ý cười. ta không có chuyện gì. Còn lại 5 vị tông sư, nhìn thấy Viên gia con trai trưởng Viên Vũ Đồng bị Lý Thần chém giết, trong lòng đều là kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, thừa dịp Lý Thần đi cứu Lan Hoán Khê trước mắt, chuẩn bị đồng thời ra tay. Coi như không thể đem chém giết, cũng phải đem trọng thương. Nếu không, bọn họ sau khi trở về, căn bản là không có cách nào hướng về Viên gia bàn giao. Phải biết, Viên gia nhưng là có một vị đương đại thần thoại. Liền coi như bọn họ là một đại tông sư, cũng không chịu nổi lão nhân gia người lôi đỉnh lửa giận. 5 vị hóa cảnh tông sư, đồng thời ra tay, dù là thần cảnh cường giả, cũng sẽ cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Có điều, ở Lý Thần trong mắt, dù cho những người này đã trở thành tông sư, cũng vẫn là run rế. Hắn trong nháy mắt bung lên, liên tục bày xuống 3 đạo phòng ngự kết giới, đem chính mình cùng Lan Hoán Khê bao phủ trong đó. 5 vị tông sư thấy sự công kích của chính mình, căn bản là không phá ra được Lý Thần phòng ngự, trong lòng vạn phần khiếp sợ. Chư vị, dùng thuật hợp kích. Lão giả lớn tuổi nhất, thấy tình huống không ổn, liền hướng về phía cái khác 4 người, gấp giọng hô một câu. Cái gọi là thuật hợp kích, chính là một lớn hơn 2 phương thức công kích. 5 vị hóa cảnh tông sư liên thủ, nếu như phối hợp phi thường hiệu ngầm, có thể cùng chuẩn thần cảnh cường giả chiến cái hòa nhau. Này 5 vị hóa cảnh tông sư, y theo âm dương ngũ hành trận bị, đem Lý Thần quay trùng quanh trong đó. Vào đúng lúc này, đối diện khủng bố vô cùng Lý tiên sư, bọn họ ai cũng không lại giấu làm của riêng. Tất cả mọi người trong cơ thể khí thế đều liên tục tăng lên, đem chính mình mạnh nhất một mặt hiện ra đến. Nếu như nói, mỗi người bọn họ đều là nhất đạo cơn lốc. Như vậy Lý Thần cùng Lan Hoán Khê vị trí, chính là vòng xoáy mắt. Đối với này, Lý Thần vẻ mặt vẫn không nổi chút nào sóng lớn. Có điều, Lan Hoán Khê dù sao chỉ là phổ thông nữ hải. Tuy nói nàng bị Lý Thần phòng ngự vòng sáng bao phủ lại, không sẽ phải chịu bất kỳ thương tổn. Có thể diện đối nhãn trước kinh khủng như vậy trận thế, vẫn sẽ bản năng tính cảm giác được hoảng sợ cùng bất an đến. Lý Thần nhận ra được Lan Hoán Khê thân thể mềm mại đang run rẩy, liền tận lực dùng nhu hòa giọng điệu, thấp giọng an ủi, "Hoán Khê, đừng sợ, hết thảy đều có ta ở đây." Lúc nói chuyện, hắn liền thật chặt, nắm lấy Lan Hoán Khê cái kia nhu nhược vô cốt tay nhỏ, còn trùng nàng nhếch miệng nở nụ cười. Cảm ứng được Lý Thần đại trong tay truyền đến ấm áp, Lan Hoán Khê thấp thỏm lo âu tâm, lập tức liền yên ổn. Lúc này, trên bầu trời, phóng ra đẹp đẽ yên hỏa, bóng ánh lóa mắt. Nàng hơi ngẩng đầu lên, nhìn một chút thiên hỏa, lại nhìn một chút Lý Thần cái kia đẹp trai gò má. Trong lúc vô tình, khoe miệng bên trên liền cầu nổi lên một vẻ hạnh phúc ý cười. Dù cho liền như vậy hương tiêu ngọc vẫn, chính mình cũng không cái gì có thể tiếc nuối. Chỉ ít chính mình sinh mệnh, cũng như đồng này tỏa ra yên hỏa như thế, nở rộ quá, huy hoàng quá. Tiên hỏa đẹp đẽ tuy rằng ngắn ngủi, nhưng có thể thế gian này còn có cái gì có thể so với nó càng xinh đẹp, càng sáng chói. Khi nó xuất hiện thời điểm, coi như là tuyên cổ bất biến vật cổ, cũng phải ảm đạm phai mờ. Hừ, liền bực này trò mèo, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Quản ngươi mấy người cùng đánh, ta làm một kiếm phá chi. Liền ở trên trời tràn đầy rực rỡ yên hỏa thì, Lý Thần phát sinh một vẻ xem thường cười nhạo, liền quả đoán ra tay. Bạch Long Nguyên kiếm phá không ra khỏi vỏ, vẽ ra nhất đạo rực rỡ chớp giật, chém về phía ngay phía trước tông sư cường giả. Vị này tông sư thấy Lý Thần trùng chính mình tấn công tới, liền sử dụng tới cả người thế võ, tiến hành phòng ngự. Nhưng mà, hắn những này phòng ngự, ở Long Nguyên kiếm dưới, lại như là nước chát đậu hũ, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Khi hắn ý thức được tình huống không ổn, thân thể đột nhiên một đại, nhanh chóng hướng mặt sau lăn đi. Khi hắn cút khỏi xa mười mấy mét thì, phát hiện mình còn bình yên vô sự, trong lòng âm thầm thiết hỉ. Đột nhiên, hắn ý thức được tình huống không tốt lắm, chính mình thật giống không cảm giác được thân thể tồn tại. Đang lúc này, ở hắn xa mười mấy mét địa phương, một bộ thi thể không đầu, phun tiên huyết ẩm ẩm ngã xuống đất. Nhìn thấy như vậy một màn kinh khủng, hắn mới manh phát hiện, nguyên lai mình chỉ có đầu lăn xuống dưới đến. Chỉ là Lý Thần xuất kiếm tốc độ quá nhanh, để đầu góc của hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng. Lý Thần nhìn cái kia viên mục thử đều đức, chết không nhắm mắt đầu, lộ ra tử thần giống như giữ tợn ý cười. Hắn nhẹ nhàng lau chùi trên mũi kiếm tiên huyết, hướng hở vấn đạo, "Mấy vị, cái kế tiếp, các ngươi ai đi tới?" Hắn nhìn về phía còn lại 4 vị tông sư ánh mắt, lại như là đồ tể đang chọn đợi làm thịt lợn béo. Muốn giết cái nào một đầu, xem hết tâm tình. 4 vị tông sư sợ đến sợ vỡ mật nước, bọn họ diện diện tư thứ, liếc mắt nhìn nhau sau, ai cũng lại không nhắc lên được chống đối dũng khí đến. Trốn. Không biết là ai hô một câu, 4 người bọn họ sẽ cùng thì hướng 4 cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Đang lúc này, nhất đạo cực kỳ chói mắt hỏa diễm, giống như bản cổ khai thiên cự phủ, đem màn trời đều cho chém thành hai nửa. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Thần vẻ mặt lập tức liền trở nên nghiêm nghị lên. Nguyên lai, đây mới là bọn họ chân chính sát chiêu. Nhớ tới ở đây, Lý Thần liền không làm bất kỳ chần chờ, ôm chặt lấy Lan Hoán Khê, lăng không nhảy lên, bay thẳng đến bên dưới khe núi diện lăn đi. Ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên. Lấy Lý Thần trước vị trí làm trụ cột, chu vi mấy trăm mét phạm vi, tất cả đều bị phá hủy, trong nháy mắt san thành bình địa. Thậm chí là nửa cái đỉnh núi đều ầm ầm sụp đổ. Liền ngay cả cái kia 4 vị đã trốn bán sống bán chết hóa cảnh tông sư, đều không có may mắn thoát khỏi với khó. Tất cả đều bị thai vạ tới cá trong chậu, nổ cái tan xương nát thịt. Chương 482, Lan Hoán Khê nụ hôn đầu. Tiếng nổ mạnh vang lên không lâu, một râu ria sồm sàng người da đen nam tử chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn một chút phía dưới thung lũng bay lên đám mây hình ấm, từ cũ nát trong túi đeo lưng rút ra một nhánh Cuba xì gà, mị mị nhen lửa lên. Hỏa tinh lúc sáng lúc tối, chiếu rọi ra trên mặt hắn nụ cười lạnh lùng. Hiển nhiên, đối với vừa nãy kỳ tác, hắn là tương đương thỏa mãn. Tên của hắn gọi là Dỗ Hằng Tiêu Ân, tốt nghiệp từ bánh kem trường quân đội, từng là Hắc Ưng đặc chiến đội tổng huấn luyện viên. Có điều nhưng ham mê giết chóc, bị Mỹ đế quân đội xóa tên. Rời đi Hắc Ưng đặc chiến đội sau, hắn coi như nổi lên sát thủ nhà nghề, làm lên giết người làm vui nghề nghiệp. Sát thủ, khả năng là trên đời này độ nguy hiểm cao nhất nghề nghiệp. Hơi bất cẩn một chút, sẽ ném mất mạng nhỏ. Nhưng là hắn này một làm, chính là 19 niên. 19 niên, hắn đã thành danh xứng với thực sát thủ chi vương. Nay cũng không phải hắn giết người số lượng nhiều nhất, mà là hắn giết mỗi người đều là dậm chân một cái, liền có thể làm cho địa cầu run rẩy đại lao cấp nhân vật, trong đó có được khen là đương đại thần thoại cường giả thần cấp. Theo lý mà nói, hắn loại này đứng đỉnh cao sát thủ chi vương là không có bằng hữu. Có điều hắn có. Người bạn này chính là vừa ở Lý Thần trong tay chết Đường Môn môn chủ Đường Lôi Đỉnh. Dù hắn có thật chế tác vũ khí nóng, ngoại trừ sát thủ chi vương ở ngoài, còn có đánh lén chi vương Mỹ Dự. Đối lập với người trước mà nói, hắn càng yêu thích người sau. Đường Lôi Đỉnh chưa bao giờ tiếp xúc qua vũ khí nóng, nhưng hắn ở trong tối khí phương diện trình độ, để vị này đánh lén chi vương đô thán phục không ngớt. Vũ khí nóng, vũ khí lạnh, nhìn có khác biệt một trời một vực. Kỳ thực tra cứu kỹ càng, bản chất đều là giống nhau, vậy thì là giết người. Hai người cũng bởi vậy kết duyên, trở thành siêu sơn quốc độ, vượt qua chủng tộc, thậm chí là vượt qua lợi ích chi giao bản thân. Hắn cùng Đường Lôi Đỉnh đã từng đồng thời bí mật nghiên cứu chế tạo quá, có thể sát thần cấp cường giả siêu cấp đại sát khí, cũng chính là hắn vừa nãy bày ra kỳ tác, xạ tàn mỉm cười. Kỳ thực, sớm một tháng trước, Đường Lôi Đỉnh đã từng đi Thụy Sĩ đi tìm hắn. Hỏi do này xạ tàn mỉm cười, có hay không đã nghiên cứu chế tạo thành công, hắn muốn nắm tới đối phó một người tên là Lý Tiên Sư yêu nghiệt thiếu niên. Lúc đó xạ tàn mỉm cười, tuy nói đại thể hoàn công, cũng hoàn toàn có thể đưa vào sử dụng. Nhưng là còn có một chút tiểu tí vết, hắn liền cho từ chối. Có thể bạn không nghĩ tới, này một từ chối, dĩ nhiên liền thành âm dương cách xa nhau vĩnh biệt. Ngay ở Đỗ Hắn xì gà, sắp thiêu đốt hầu như không còn thì, một bóng người hướng bên này đi tới. Người này không phải người khác, chính là Đường Ngọc Lân. Đường Ngọc Lân hướng về phía Dỗ Hắn cung cung kính kính thi lễ một cái, khấu tạ hắn đại ân. Dỗ Hắn tiện tay đem còn đang thiêu đốt xì gà cho gậy đi ra ngoài, biểu hiện cô đơn nói, ngươi đi xuống xem một chút đi, xác định cái kia Lý Tiên Sư đã sau khi chết, liền lập tức rời đi nơi này. Này Vũ Hoa Sơn huyên náo động tĩnh cũng nhỏ, các ngươi giết quốc long tổ, chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Đường Ngọc Lân cũng chắc hẳn phải vậy cho rằng, Lý Thần chắc chắn phải chết. Dù sao vừa nãy kinh khủng như vậy nổ tung, đỉnh núi đều bị nổ sụp đổ xuống, hắn bạn không có sống sót khả năng tới. Có điều, vì để cho chính mình an lòng, hắn vẫn là có ý định đi vào xác định một hồi. Nếu như có thể may mắn tìm tới cái kia Lý Tiên Sư tàn chi đoạn khu, còn có thể lấy về làm cái kỷ niệm. Tin tưởng này chính là trên đời, tôi có kỷ niệm giá trị vật sưu tập. Khe núi bên dưới là một nhân công hồ. Đây là toàn bộ Giang Nam khu vực to lớn nhất xúc đập chứa nước. Bên hồ nham thạch bên trong lồi ra trên cây, còn mang theo nước sâu nguy hiểm, cấm chỉ bơi chữ. Có thể hiện nay bên trong nhưng có một nam một nữ hai bóng người chính đang nhanh chóng lăn lộn. Bọn họ tự nhiên cũng chính là Lý Thần cùng Lan Hoa Khê. Tiếng nổ mạnh vừa vang lên trước mắt, hắn liền ôm Lan Hoa Khê nhảy vào nhân công này trong hồ. Có thể cái kia xạ tàn mỉm cười, lực xung kích thực sự là quá mức khủng bố. Hắn đem tốc độ phát huy đến cực hạn, vẫn bị khuyết tán dư âm lan đến. Đương nhiên, những này tiểu dư âm đối với hắn Lý Tiên Sư mà nói, tự nhiên không phải vấn đề gì lớn. Có thể Lan Hoa Khê nàng vẫn là người bình thường, dù cho có một chút điểm không cẩn thận, liền có thể làm cho nàng hương tiêu ngọc vẫn. Lý Thần chăm chú ôm lấy Lan Hoa Khê, gấp giọng hô hoán tên của nàng. Hoa Khê, Hoa Khê, ngươi tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Nhưng lúc này Lan Hoa Khê lại như là trong cổ tích, bị Vu Bà làm phép thuật ngủ mỹ nhân, lặng lặng nằm ở hắn trong lòng, không có bất kỳ đáp lại. Lý Thần dò xét một hồi Lan Hoa Khê hơi thở, may là còn có hô hấp, chỉ có điều đã hơi thở mong manh. Nếu là trễ đưa nàng từ trong quỷ môn quan kéo trở về, mặt trời mọc trước, nàng tất nhiên sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Nhớ tới ở đây, Lý Thần hơi thành tơi thần, nhìn Lan Hoa Khê sắc mặt tái nhợt môi, liền túi người hôn tới. Hắn chuẩn bị thông qua loại này, đơn giản nhất thu bạo, đồng thời cũng nhất là phương thức hữu hiệu, cho nàng đưa vào chân nguyên, lấy này để cho cải tử hồi sinh. Nửa khắc đồng hồ sau, Lan Hoán Khê chậm rãi mở mắt ra. Mơ mơ màng màng, nàng nhìn thấy trước mắt có một bóng người, chính muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên cảm giác được miệng, thật giống là bị cái gì chặn lại như thế, căn bản là không mở ra được khẩu. Lý Thần thấy Lan Hoán Khê tỉnh lại, liền ân cần hỏi một câu. Hoán Khê, ngươi tỉnh rồi. Lan Hoán Khê lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, vừa nãy Lý Thần ở cho mình làm hô hấp nhân tạo. Nghĩ đến đó là chính mình nụ hôn đầu, nàng mặt cười liền bám một hồi đỏ, liền ngay cả lỗ thai dễ cái đều rất năng. Hừm, Lý Thần ca ca, ngươi lại cứu ta một hồi, ta cũng không biết nên làm sao báo đáp ngươi. Lý Thần thấy Lan Hoán Khê gò má ửng đỏ, liền cười nhạt một tiếng, trêu nói, dựa theo kịch truyền hình nội dung vở kịch đẩy triển, có phải là nên nói tiểu nữ tử không cần báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Nghe được lấy thân báo đáp bốn chữ, Lan Hoán Khê vốn là đỏ bừng mặt, lần này càng thêm đỏ, hay cùng chín dục hồng phụ gì như thế, hầu như đều sắp muốn chảy ra máu. Nàng tu nói không ra lời, chỉ là sâu sắc buông xuống đầu. Hiển nhiên, đây là ngầm thừa nhận ý tứ. Nhìn nàng hiện tại bộ dáng này, chỉ cần Lý Thần nói một câu ta muốn ngươi, nàng sẽ đem mình xong biết thân, hoàn toàn giao phó cho hắn. Dù cho Lý Thần không thể cho nàng bất kỳ danh phận, nàng cũng là cam tâm tình nguyện. Nếu là không có Lý Thần, nàng Lan Hoán Khê sớm cũng đã chết rồi. Nơi nào còn có hiện tại ngà voi tháp Lý Thiên Chi tiểu nữ, Giang Đại Hoa Khôi của trường. Nhưng mà, Lý Thần trước sau đều chưa có nói ra câu nói kia, thậm chí ngay cả quá đáng điểm yêu cầu đều không nhắc tới. Trong nước lạnh, đi ra ngoài trước đi, để tránh khỏi cảm lạnh. Lên bờ, Lan Hoán Khê nhìn cái kia đã bị sụp đổ một nửa đỉnh núi, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, Lý Thần ca ca, vừa nãy đó là vật gì, tại sao có thể có uy lực mạnh như vậy? Lý Thần suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, khả năng là cái gì đạn đạo đi. Nghe được đạn đạo cái này chỉ có sách giáo khoa trên mới có thể tiếp xúc được danh tử, Lan Hoán Khê nhất thời liền cả kinh trận to hai mắt. Còn không chờ nàng nói nữa, Lý Thần liền làm cái suỵt thanh thủ thế, thấp giọng nói rằng, đừng nói chuyện, có người đến rồi. Chương 483, sát thủ chi vương. Ngay ở Lý Thần lôi kéo Lan Hoán Khê, ẩn vào trong đêm tối đồng thời, một sát mặt hung tàn nam tử, cẩn thận từng ly từng tí một đi ra. Người đến không phải người khác, chính là nghĩ đến xác nhận Lý Thần có hay không đã bị nổ chết, thuận tiện lại kiếm điểm vật kỷ niệm, trở lại thu gom đường Ngọc Lân. Có điều, khi hắn nhìn thấy bên này, vẫn còn có một loại cỡ lớn hổ nhân tạo thì, không khỏi nhíu nhíu mày. Đồng thời, một loại linh cảm không lành, cũng thuận theo sông lên đầu. Đường Ngọc Lân mang theo lo sợ tâm tình bất an, lại hướng phía trước đi rồi mười mấy bước. Khi hắn phát hiện bên hồ có vết nước, còn có hai cái như ẩn như hiện vết chân thì, nhất thời lại như là ban ngày nhìn thấy quỷ như thế, một trái tim đột nhiên nhắc tới cuốn học trên. Ngay ở hắn ý thức được tình huống không ổn, chuẩn bị xoay người liền chạy thì, liền kinh ngạc phát hiện, nhất đạo quỷ mị bóng người, dĩ nhiên ra hiện sau lưng tự mình, đem hắn cả kinh mục thử đều đức, sợ xanh mặt lại. Lý tiên sư, ngươi không phải là bị nổ đã chết rồi sao, làm sao còn sống sót? Lý Thần xoa xoa cho mũi, nói, vừa nãy đạn đạo không sai, đáng tiếc muốn nổ chết ta, còn kém như vậy ném đi ném. Đường Ngọc Lân muốn lớn tiếng kêu gọi, cho Johnson phát tín hiệu, báo cho đối phương mục tiêu không bị nổ chết. Nhưng mà, còn không chờ hắn hô lên một chữ, Lý Thần liền một cái kẹp lại cổ của hắn. Ta nói rồi, dám đến trêu chọc ta Lý Thần, phải làm tốt đi địa ngục sám hối chuẩn bị. Nói xong, Lý Thần thủ đoạn đột nhiên phát lực, trực tiếp liền vặn gãy Đường Ngọc Lân cái cổ. Tùy theo, liền thấy hắn phất tay áo vung lên, mánh mà đem suý vào hồ nhân tạo bên trong, gây nên tiên trọng bọt nước. Lan Hoán Khê tuy nói không phải lần đầu tiên nhìn thấy người chết, có thể khoảng cách gần như vậy quan sát, cũng thật là đại cô nương trên tiểu hoa, lần đầu. Nhất thời, nàng liền bị dọa đến hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại cũng theo run lẩy bẩy. Thấy tình cảnh này, Lý Thần tiến lên đem lâu vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, an ủi, không có chuyện gì, đừng sợ, coi như hắn là một con sâu. Lan Hoán Khê cảm nhận được Lý Thần cái kia mạnh mẽ nhịp tim nhảy lên, liền tiểu gà mổ thóc giống như dùng sức gật gật đầu. Thường, ta biết. Nói xong, nàng liền ngẩng đầu lên, chớp linh động con mắt, nhìn Lý Thần vấn đạo, Lý Thần ca ca, hiện tại phải đi về sao? Lý Thần hướng trên đỉnh ngọn núi phương hướng liếc mắt nhìn, lắc lắc đầu, nói, lại chờ một lát, trên đỉnh núi còn có một con sâu, ta muốn bắt hắn cho giải quyết đi. Hoán Khê, ngươi trước tiên ở lại chỗ này, chờ ta trở lại. Lan Hoán Khê liếc mắt nhìn trôi nổi ở trên mặt nước thi thể, trong lòng thấp thỏm lo âu. Nàng muốn cùng Lý Thần cùng đi, có thể lại lo lắng cho mình lại ngáng chân hắn, liền khiến cho kính gật gật đầu, chiến hơi nói, được, cái kia chính ngươi cẩn thận một chút, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lý Thần nhìn ra Lan Hoán Khê trong lòng hoảng sợ, liền cười khẽ với nàng, ta đem Tiểu Long ở lại chỗ này cùng ngươi, nếu như vậy, ngươi thì sẽ không sợ sệt. Tiểu Long. Lan Hoán Khê chớp nước long lanh mắt to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Lý Thần. Chính là cái tên này. Lúc nói chuyện, Lý Thần lại như là biến ma thuật như thế, từ không gian chứa đồ bên trong, đem còn đang ngủ lại giáp giao long cho lôi đi ra. Nó trước mấy thời gian, ở Miêu Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong, cắn nuốt mất Kim Mãng Vương Hoàng Kim Cự Mãng, lại chịu không ít đại bổ hung thú, thực lực tăng vọt, bắt đầu có lộ sát dấu hiệu. Hơn nữa, giao long bụng dưới cũng hơi nhô ra một con, như trẻ con giống như hồng hào nhuyễn tử móng vuốt nhỏ. Đây là từ nó bị tia tiện nghi cha ngũ trảo kim long kế thừa đến gen, chờ ngũ cái móng vuốt tất cả đều thành hình sau, nó liền có thể chân chính vũ hóa thành long, bay lượn cửu thiên. Ta đã thấy nó, đây là Vân Vũ Sơn trên cái kia đại long. Lan Hoán Khê từng ở Mây Mù Sơn hạ gặp giao long, nhất thời liền khắp nơi mừng rỡ. Giao long tâm tính chính là 5-6 tuổi hài đồng, trước còn có thần hổ bồi tiếp nó cùng nhau chơi đùa, còn không đến mức nhàm chán như vậy. Hiện tại thần hổ bị Lý Thần lôi trắng đinh đi bảo vệ Diệp Sơ Tuyết, nó một người liền kẻ nhạt cực độ. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Lan Hoán Khê, cái này đáng yêu nhuyễn manh cô đường, liền có vẻ vô cùng hưng phấn. Nhất thời, liền thấy nó rôi ra đầu lưỡi đỏ thắm, muốn đi liếm Lan Hoán Khê gò má, lấy này đến biểu thị chính mình thân thiết. Có điều, nó đầu lưỡi vừa mới rôi ra đến, liền bị Lý Thần một cước đạp tiến vào hồ nhân tạo bên trong. Người cái ra hỏa đường lịch, cho ta yến tính điểm. Giao Long đánh cái đại đại hát xỉ, lấy này đến biểu thị chính mình kháng nghị. Có điều, Lý Thần trừng hai mắt, nó liền sợ đến đem đầu co lại thành một đoàn. Lúc này, nó phát hiện trên mặt nước phiêu một miếng thịt, liền rỗi ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, đem quyển vào trong bụng. Đầu to lớn, theo chậm rãi chìm vào đáy hồ, quá nhanh cắn ăn xong rồi bữa ăn kia. Hoán Khê, Tiểu Long ở lại chỗ này cùng ngươi, sẽ không có vấn đề. Lý Thần nhìn Lan Hoán Khê cặp kia mỹ lệ mắt to, lời thề son sắt nói. Lan Hoán Khê gật đầu lia lịa, nói, thừng, tốt. Lý Thần ca ca, ngươi mình nhất định phải cẩn thận. Chờ ngươi trở về, ta liền. Ngươi nên cái gì? Lý Thần thấy Lan Hoán Khê đột nhiên mặt đỏ, liền thuận miệng hỏi một câu. Không có gì, chờ ngươi trở về sẽ nói cho ngươi biết. Lan Hoán Khê xanh nhạt giống như ngón tay, câu cùng nhau, đánh tới Tiểu Cửu Cửu. Lý Thần cười cợt, liền đưa ánh mắt khóa chặt ở trên đỉnh ngọn núi phương hướng. Cái cuối cùng, giờ đến phiên ngươi. Cùng lúc đó, Johnson đã nhen lửa hắn cái thứ ba xì gà. Hắn buồn bực ngán ngẩm thao túng tàn thuốc trong tay, nham hiểm giống như trong con ngươi, dần hiện ra một vẻ thiếu kiên nhẫn đến. Chỉ là đi xác nhận một hồi mà thôi, dĩ nhiên đi tới lâu như vậy, còn chưa có trở lại. Xem ra chính mình vị này bạn thân nhi tử, liền một nửa của hắn cũng không bằng. Đang lúc này, một trận sơn phong thổi lại đây, để khói hương hòa tình, lúc sáng lúc tối. Chợt, vẻ mặt của hắn tiểu dĩ nghiêm nghị như núi. Cả người bắt thịt đều trong nháy mắt căng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí một để phòng lên, bốn phía gió thổi cỏ lay. Từ phong rung động bên trong, hắn ngửi được khí tức nguy hiểm, đây là một ưu tú sát thủ nghề nghiệp bản năng. Johnson đột nhiên bóp tắt xì gà, mở ra đặc chế ngăn chặn thần thương, bắt đầu siêu tầm mục tiêu. Đột nhiên, hắn phát hiện nhất đạo quỷ mị tàn ảnh đang nhanh chóng hướng bên này di động. Johnson trong lòng kinh hãi, lần thứ hai cảm thụ một chút phong phương hướng, cương thiên giống như ngón tay, liền đột nhiên khâu vang lên cò súng. Ầm. Một viên đặc chế truy phong đạn, giống như mãnh hổ ra lung như thế, gào thét mà ra. Phổ thông viên đạn đều là duyên thẳng tắp sạc kích, mà hắn thương vương chi vương truy phong đạn, nhưng có thể dọc theo phong quy tích, đối với kẻ địch tiến hành lần theo. Đầu đạn dùng chính là trên tinh cầu này, cứng rắn nhất kim cương, coi như là trang giáp hạng nặng bom tàu, cũng có thể như khoái đao cắt đầu hủ như thế, tồi cổ kéo hủ thức trực tiếp xuyên thủng. Tuy nói này truy phong đạn, không có vừa nãy xạ tàn mỉm cười thói xấu, nhưng nếu là bắn trúng mục tiêu, coi như là thần cảnh cứng giả, cũng có thể đem trọng thương. Nếu như bắn trúng mục tiêu, đánh giết đương đại thần thoại, cũng không phải chuyện không thể nào. Dù là Lý Thần, cũng cảm nhận được này truy phong đạn uy hiếp. Hắn chân đạp tam giác khúc xạ bước tiến, như muốn thoát khỏi. Nhưng mà, truy phong đạn lại như là rồi bâu lấy mật như thế, làm sao cũng thoát khỏi không xong. Nhận ra được này phá đầu đạn vướng tay chân, Lý Thần khẽ nhíu mày, Long Nguyên kiếm phá không ra khỏi vỏ, vẽ ra nhất đạo rực rỡ chớp giật, phá không chạm quá khứ. Làm chen, truy phong đạn bị Lý Thần một chiêu kiếm chém xuống, sâu sắc lún vào nham thạch bên trong. Johnson thấy mình truy phong đạn bị phá, trong lòng hoảng hốt, lại liên tục khấu vang lên 3 lần cò súng. Ầm, ầm, ầm. Lại có 3 viên truy phong đạn, giống như chiến đấu cơ quần như thế, hình thành phẩm tự trận hình công kích, hướng Lý Thần bên này đánh mạnh mà đến. Chương 484, đồ ngàn ngàn vạn, là vì là thần. Lý Thần thấy 3 viên truy phong đạn hung hăng kéo tới, phát sinh một vẻ xem thường cười gằn. "Hừ, chỉ bằng điểm ấy không ra gì trò mèo, ngươi còn muốn giết ta?" Âm cuối chưa lạc, trong tay hắn Long Nguyên ngang trời dương lên, chín đạo băng tinh kiếm hạt hỉ dạ mạ vụt lên từ mặt đất, giống như ương kích trường không giống như, hình thành nhất đạo tường băng. Trong phút chốc, vừa còn ở tàn phá sân phòng, trong nháy mắt bị đông cứng kết, quy tích rung động có thể thấy rõ ràng. Thấy tình cảnh này, Lý Thần đắc ý cười gằn. "Không có phong, ta xem ngươi này phá đầu đạn, còn làm sao truy?" Lý Thần nhấc tay thăm dò vào không trung, một cái liền nắm lấy cái kia 3 viên truy phong đạn, hướng trên đỉnh ngọn núi mạnh mẽ ném đi. Johnson thấy thế kinh hãi, hắn đột nhiên giơ lên súng trường ngắm bắn, lần thứ 2 tầng tầng khấu hưởng cò súng. Một cái vòng tròn hình đầu đạn từ bên trong bắn mạnh mà ra. Lập tức, liền thấy này đầu đạn lăng không phá, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn. Nhất thời, cũng chỉ thấy đầy trời khắp nơi, tất cả đều là lít nha lít nhít đầu đạn, như trận bão, điên cuồng kéo tới. Như vậy dày đặc báo hỏa công kích, thì tương đương với lên tới hàng ngàn, hàng vạn tên tay đánh lén, đồng thời khấu hưởng cò súng. Coi như là chuẩn thần cảnh cường giả ở đây, cũng đến bị đánh thành cái sàng. Có điều, Lý Thần đối với này nhưng hoàn toàn không sợ. Hắn đang tay sờ soạn, Long Nguyên kiếm trên người diện quái lạ minh văn. Nguyên bản ảm đạm tối tâm Long Nguyên, lại như là ngủ say cự lòng, bị người tỉnh lại như thế, mở choáng mắt, phát sinh nhiếp tâm hồn người long ngâm dĩ đảo. Đến chiến. Long Nguyên phá không, hóa thành hơn 10 trượng thất thải thần long, về bao bọc thiên địa linh lực, lấy gió cuốn mây tan tư thế, quét ngang mà đi. Làm chen. Phích lịch rầm. Đến hàng mấy chục ngàn đầu đạn, oanh kích ở Long Nguyên trên người, giống như tỏa ra yến hỏa, rực rỡ lóa mắt. Long Nguyên một thần long bại vĩ, hoành tạo thiên quân, đem phía trước kim loại đầu đạn, kim loại đánh rơi ở địa. Chợt, liền thấy nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, thẳng đến mục tiêu Johnson mà đi. Johnson chính là sát thủ chi vương, đối với nguy hiểm dự phán lực, tự nhiên vượt xa người thường. Hắn nhìn thấy có một thanh kiếm cổ, hóa thành dao long, hướng chính mình bao phủ tới, cả kinh là mục thử đều đứt. Đây là Zép Quốc phi kiếm. Đường Lôi Đình đã từng cùng hắn đề cập quá phi kiếm danh từ này, hơn nữa đối với hắn tôn sùng đầy đủ, còn nói cái gì phi kiếm nếu như có thể được xuất bản, hắn những cái được gọi là bí mật sát khí đều không đáng nhắc tới. Đối với vũ khí nóng si mê Johnson, tự nhiên là từ chối tin tưởng. Có thể hiện tại, hắn tận mắt nhìn chân chính phi kiếm, cứng như bàn thạch nội tâm, cũng thuận theo sản sinh dao động. Không được, chết. Johnson thấy mình căn bản là không ngăn được tuổi cổ kéo hủ, ngày càng ngạo nghệ phi kiếm, lập tức bắt đầu sinh ý lui. Đáng tiếc, thông thả nửa nhịp, phi kiếm phá tan hư không, trực tiếp từ hắn phần lưng mệnh môn xuyên tim mà qua. Xì xì. Vũ hoa đỉnh núi, tiên huyết như mũi tên, phun ở đêm đen nhánh mặt trên, giống như một đóa mở hoa hồng, rực rỡ lóa mắt. Một đời sát thủ chi vương ước Hàn Tốn, liền như vậy chôn thây Vũ Hoa Sơn. Một khiến đao cùng càng cựu tiêu, trường hung kiếm si đạp tương lãng. Lý Thần tiến lên thu kiếm vào vỏ, lặng lặng nhìn Johnson thi thể. Người không nên tới Zép Quốc, lại càng không nên đến trêu chọc ta Lý Thần. Nói xong, hắn liền lắc lắc đầu, xoay người hướng hồ nhân tạo nơi đi đến. Hồ nhân tạo trước, Lan Hoán Khê chính quỷ gối một tảng đá lớn bên trên, hai tay tạo thành chữ thập, rất là dáng vóc tiểu tụy hướng trời cao cầu thần. Nàng không tin Phật, không tin đạo, càng không tin thượng đế. Có thể giờ khắc này, nàng nhưng là trên đời này thành kính nhất tín đồ. Chỉ cần Lý Thần có thể bình yên vô sự, dù cho làm cho nàng dùng mệnh đi đổi, cũng cam tâm tình nguyện. Thích một người chính là ngu như vậy, coi như là vì hắn trả giá tất cả, dù cho là tính mạng, cũng không thay đổi cùng dại, không oán không hối hận. Nàng yêu hắn, vượt qua yêu chính mình. Ngay ở Lan Hoán Khê để tâm cầu khẩn thời khắc, ẩn nút ở hồ nhân tạo bên trong giao long, đột nhiên đánh cái đại đại hát xì. Lan Hoán Khê theo bản năng bên trong ngẩng đầu nhìn lại, nhất đạo thon dài kiên cường bóng người, chậm rãi đi vào tầm mắt của nàng bên trong. Người đến không phải người khác, chính là Lý Thần. Lý Thần thấy Lan Hoán Khê ngã quỵ trên mặt đất, đầy mặt nghi hoặc, hỏi: "Hoán Khê, ngươi đây là đang làm gì thế?" Lan Hoán Khê bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ hưng phấn, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên trả lời. Lý Thần đi tới Lan Hoán Khê đối diện, chỉ trước mặt nàng vị trí, trêu nói: ta nếu như cũng bị ở đây, có phải là khá giống cổ đại bãi đường thành thân. Nghe được Lý Thần câu nói này, Lan Hoán Khê gò má, bá một hồi liền đỏ. Nhất thời, nàng mau mau buông xuống đầu, không dám lại đi xem Lý Thần cặp kia, như tinh thần giống như ánh mắt sáng ngời. Thiên địa làm chứng, minh nguyệt chứng giám. Ở này Thanh Sơn Lục Mị Du Mạ, hành chu công chi lễ, nói vậy cũng là một cái phi thường chuyện lãng mạn. Lý Thần thấy Lan Hoán Khê vừa thẹn đến mặt đỏ, liền cười nhạt một tiếng, chuẩn bị đi đưa nàng cho đỡ lên đến. Lan Hoán Khê nhưng là mặt lộ vẻ háo sắc, nhẹ nhàng đẩy ra Lý Thần. Lý Thần ca ca, ta vẫn không có lễ tạ thần đây, ngươi đang chờ ta một phút có được hay không? Lý Thần nghe vậy mở ra, nói, lễ tạ thần. Ngươi vừa nãy ở bái Phật ta. Lan Hoán Khê đôi mắt to sáng ngời chớp chớp, nói, không chỉ là Như Lai Phật Tổ, còn có Thái Thượng Lão Quân cùng Thượng Đế Gia Hòa Hoa. Nghe được Lan Hoán Khê một hơi nói ra mười mấy cái, Đông Tây Phương Phi thường có tiếng thần duệ, Lý Thần một tay che cái chán, một mặt thẹn thùng. Hoán Khê, ngươi một lần lệ nhiều như vậy thần, liền không sợ bọn họ bấm lên à? Lan Hoán Khê nghe vậy sững sờ, rất ngu rất ngây thơ vấn đạo, ta còn thực sự không nghĩ tới vấn đề này ai, thần tiên cũng thường thường đánh nhau hả? Lý Thần nhún vai một cái, lạnh nói chào phúng lên, đâu chỉ đánh nhau, bọn họ giết lên, so với ai khác đều tàn nhẫn. Ngươi mau mau đứng lên đi, trên đất nhiều lương, bãi nó làm gì? Lúc nói chuyện, Lý Thần liền mạnh mẽ đem Lan Hoán Khê cho đỡ lên đến. Lan Hoán Khê hỏi, Lý Thần ca ca, ngươi có tin hay không thần? Lý Thần ngẩng đầu nhìn thiên, lạnh lùng nở nụ cười. Tin bọn họ làm gì, một đám lấy tự mình làm trung tâm, cao cao tại thượng dối trá đồ thôi. Nói xong, hắn liền ngẩng đầu nhìn thiên, không biết là lầm bầm lồ bầu, vẫn là ở nói với Lan Hoán Khê thoại. Giết một người vì là tội, giết trăm người vì là ma, đồ trăm vạn thì lại vì là hùng. Giết ngàn ngàn vạn, vậy thì là thần. Lan Hoán Khê nghe đầu góc mơ hồ, nàng trừng mắt mỹ lệ mắt to nhìn Lý Thần, hỏi, Lý Thần ca ca, vậy ngươi là cái gì? Trầm mặc một lúc lâu, Lý Thần mới mở miệng đáp, ở trong mắt bọn họ, ta là ma quỷ. Không phải, Lý Thần ca ca, ở Hoán Khê trong lòng, ngươi là anh hùng, ta Hoán Khê vĩnh viễn anh hùng. Nói ra câu nói này thì, Lan Hoán Khê đầy mặt thành kính, so với trước nàng bái chư thiên thần Phật, còn muốn thành kính gấp trăm lần. Lý Thần nhìn Lan Hoán Khê cười cợt, không nói nữa. Hoán Khê, đi thôi. Lan Hoán Khê khẽ khẽ gật đầu. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, thân thể mềm mại cũng thuận theo mềm nhũn, té xuống. Lý Thần tay mắt lênh lẹ, một bước xa tiến lên, đem lâu vào trong ngực. Hoán Khê, ngươi làm sao? Lan Hoán Khê nhẹ nhàng xoa xoa cái trán, suy yếu nói, không có chuyện gì, vừa nãy quỷ thời gian dài, có chút choáng váng đầu, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Lý Thần sờ sờ Lan Hoán Khê cái chán, không khỏi nhíu nhíu mày. Như thế năng, ngươi đây là lên cơn sốt, ta ôm ngươi đi xuống đi. Nói xong, không giống nhau, không chờ Lan Hoán Khê nói chuyện, Lý Thần liền trực tiếp đem chặn ngang ôm lấy. Lan Hoán Khê bắt đầu có chút câu nệ, đầy mặt ngượng ngùng màu hồng. Nàng hơi ngẩng đầu lên, nhìn Lý Thần có má, trong lòng như ăn đường như thế ngọt ngào. Ngay ở nàng cảm giác tất cả những thứ này đều hoảng làm nằm mơ thời khắc, Lý Thần đột nhiên ngừng lại. Lan Hoán Khê trong lòng giật mình, hỏi, Lý Thần ca ca, làm sao? Lý Thần trầm ngâm chốc lát, nói, không có gì, có cái người quen đến rồi. Chương 485, kiếm các đường phong dương. Kiếm các, lại như là một cái cự kiếm, đem ba thuộc cùng ngoại giới tách ra. Người xưa nói, kiếm các cao chót vót mà núi đá, một người đã đủ giữ con hải, vạn người không thể khai thông. Tóc trắng xóa đường lão gia tử, ở tôn nữ đường Vũ Hồng nâng đỡ, chiến hơi đi tới nơi này. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia vụt lên từ mặt đất nguy nga cao sơn, Vũ Hồng, ta một người đi tới là được, các ngươi liền ở ngay đây chờ ta đi. Đường Vũ Hồng nói, ra ra, này núi cao đường hiểm, nói không chắc còn có hổ lang qua lại. Vẫn là ta cùng đi với ngươi đi. Đường lão gia tử khoát tay áo một cái, nói, không cần, yên tâm đi, ta sẽ không sao. Đường Vũ Hồng thấy lão gia tử ngữ khí kiên quyết, cũng là không kiên trì nữa, cái kia ra ra ngươi cẩn thận một chút, ta cùng Phúc Bá bọn họ đều ở nơi này chờ ngài, có chuyện gì hô một tiếng là được. Đường lão gia tử gật gật đầu, liền chống gậy lảo đảo lên núi đi tới. Kiếm các đỉnh núi có một ngôi mộ lẻ loi. Trước ngôi mộ lẻ loi vì một sắc mặt tang thương, hốc mắt hám sâu người đàn ông trung niên, trong tay hắn nâng vừa hái hoa mai, cái tay còn lại nhẹ nhàng nuốt nhẹ trên mộ bia tự, ái thê Liên Nhi. Liên Nhi, ngày hôm nay là ngươi sinh nhật, ta mang đến ngươi thích nhất hoa mai, ngươi mở mắt nhìn, có thích hay không? Trong lúc vô tình, hắn hốc mắt dĩ nhiên hường hảo, nóng bỏng nước mắt tràn mi mà ra. Mười năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, tự khó quên, ngàn dặm cô phần, không chỗ thoại thê lương. Đồng nhiên, sơn phong nổi lên, ta cắm ở trên tảng đá lớn thiết kiếm, bị thổi làm gì rào vang vọng, phát sinh ô ô âm thanh. Người đàn ông trung niên quay đầu lại liếc mắt nhìn, vẻ mặt có chút kinh ngạc, chỉ thấy một vị tóc trắng xóa, chống gậy ông lão, chiến hơi đứng ở sau lưng hắn. Ngươi làm sao đến rồi? Ông lão liếc mắt nhìn cái kia thê lương cô phần, khàn khàn nói, lão tam, ta tới thăm ngươi một chút. Ta vẫn khỏe, không cần ngươi xem. Lão tam, năm đó là vi phụ sai, hiện tại đều đã quá 20 niên, ngươi vẫn chưa thể tha thứ ta à? Người đàn ông trung niên hờ hững, không tiếp tục nói nữa. Lão tam, theo ta về nhà đi, đường ra cần ngươi. Nơi này chính là ta ra, ta còn muốn về chạy đi đâu? Đường ra không còn ta Đường Phong Dương, vẫn là đường ra, là thanh danh hiển hách trăm năm thế gia. Có thể Liên Nhi không còn ta, nên cái gì đều không rồi. Có thể nàng đã chết rồi. Không có các ngươi, nàng sẽ chết sao? Này câu cuối cùng, Đường Phong Dương hầu như là hống đi ra. Đường lão gia tử chống gậy, ở trong gió trầm mặc. Một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói rằng, lão tam, ngươi hay là còn không biết đi. Đại ca ngươi chết rồi, ngươi nhị ca cũng chết. hai người cháu trai Ngọc Lân cùng Ngọc Lang cũng đều đã chết rồi. Bây giờ Đường gia đã là phong vũ phiêu diêu, cả nhà lũ đều chỉ ở sớm tối, ngươi theo ta trở về đi thôi. Nghe được câu này, Đường Phong Dương thân thể cứng đờ. Đại ca ta nhị ca, công lực đều đã đạt đến bán thần cảnh đi, ai có lớn như vậy năng lực, có thể giết chết bọn họ. Là một người tên là Lý Thần thiếu niên lang, bây giờ có điều nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, tiểu di lên cấp thần cảnh. Ngươi 20 niên như một ngày, đều canh giữ ở kiếm cát, chưa từng nghe tới tên của hắn cũng rất bình thường. Có người nói hắn vẫn là đế đâu người của Lý gia, là Lý con trai của Lăng Vân. Đường Phong Dương trầm mặc một lát sau, khóe miệng bên trên bung lên một vẻ cay đắng ý cười. Nói như vậy, Liên Nhi xem như là hắn gì? Cháu trai vì là gì báo thủ, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa à? Nghe được Đường Phong Dương, Đường lão gia tử có chút cuống lên mắt. Thiên kinh địa nghĩa? Lão tam, chết hai người kia, nhưng là cùng ngứa như chân với tay chân huynh đệ. Đường Phong Dương đau thương cười khổ, ha ha, tay chân huynh đệ. Bọn họ sát hại Liên Nhi thì, làm sao không nghĩ tới là như chân với tay chân huynh đệ. Đường lão gia tử tức giận cả người run. Hay, được, liền làm hai người bọn họ là chết chưa hết tội. Nhưng là Đường gia những người khác, bọn họ đều là vô tội. Ngươi liền thật sự như thế tâm địa sắt đá, có thể trơ mắt nhìn bọn họ từng cái chết đi, nhìn toàn bộ Đường gia cả nhà gì cả. Đường Phong Dương lặng lẽ, không nói nữa. Người không phải cây cỏ, thuộc có thể vô tình. Đường lão gia tử thấy hắn không nói lời nào, lại đột nhiên khắp nơi thê thảm, ngửa mặt lên trời thở dài lên. Thiên làm bậy, còn có thể sống. Tự làm bậy, không thể sống. Ông trời a, lão giả ta đến cùng làm cái gì nghiệt, ngươi muốn như vậy trừng phạt ta. Một câu nói còn không xong, hắn liền lửa giận công tâm, đột nhiên phun ra một khẩu tiên huyết. Đường Phong Dương thấy thế, mau tới trước nâng. Đường lão gia tử đột nhiên nắm thật chặt hắn tay, hơi thở mong manh nói, "Lão tam, năm đó là vi phụ làm sai, có thể hiện tại đại ca ngươi, nhị ca cũng đã chết rồi, ta bộ xương giả này cũng đã không còn nhiều thời gian, lập tức liền muốn đi tìm bọn họ. Nợ tiểu Liên cô nương kia trái, trên căn bản cũng đều đã trả lại. Hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu Đường gia, cũng đừng làm cho gia tộc trăm năm cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày, hủy hoại trong một ngày a." Nói xong câu nói sau cùng, hắn nắm thật chặt Đường Phong Dương tay, liền vô lực buông xuống. Đường Phong Dương ôm lão gia tử thân thể khô gầy, thật lâu không nói. Một lúc lâu, hắn mới đưa tay đem lão gia tử vẫn con mắt trợ to, nhẹ nhàng hợp lại hạ xuống. "Cha, ngươi dưới suối vàng ngủ yên đi. Có ta ở, Đường gia ngay ở." Sau 3 ngày, Đường lão gia tử đại táng. Mất tích dòng dã 20 niên Đường Phong Dương, tái xuất giang hồ, chấp trưởng Đường gia. Cũng ở ngày đó, hạ chiến thư cho Đông Hoa Lý tiên sư. Với giao thừa cùng ngày, ước chiến hắn với kiếm các đỉnh. Trong lúc nhất thời, cả nước đều kinh. Tất cả mọi người đều đưa mắt tìm đến phía ba thuộc kiếm các. Chủ nhà họ Viên Viên Kim Thiên nghe được tin tức này sau, tại chỗ liền ngửa mặt lên trời cười to lên. Đường Phong Dương xuống núi, cái kia Lý Thần tiểu nhi chắc chắn phải chết. Viên gia có người nghi hoặc không rõ, lớn mật hỏi dò, gia chủ, liền ngay cả Kim đỉnh chân nhân như vậy thần cấp cao thủ, đều ở cái kia Lý tiên sư trong tay ngã xuống. Này Đường Phong Dương lại có gì có thể chém giết Lý tiên sư? Viên Kim Thiên vẫn chưa trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là lạnh lùng cười nói, 24 năm trước, Kim đỉnh chân nhân từng cùng Đường Phong Dương giao tay qua một lần. Các ngươi đoán xem, kết quả làm sao? Viên gia cả đám các loại, mắt to trừng mắt nhỏ, đều nói đoán không ra đến. Viên Kim Thiên rũa ra bốn đầu ngón tay, nói, lúc trước Kim đỉnh chân nhân công lực đã đạt tiên thiên hậu kỳ đỉnh cao, có thể coi là như vậy, cũng mẹn mẹn chỉ là ở Đường Phong Dương tay bên trong đi qua bốn chiêu. Nghe được Viên Kim Thiên, viên gia mọi người tất cả đều cả kinh trợn mắt ngất mồm. 24 năm trước, Đường Phong Dương còn có điều 30 tuổi, tiểu dĩ có thể ở bốn chiêu bên trong đánh bại tiên thiên hậu kỳ Kim đỉnh chân nhân, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ là hiểm cho bọn họ chấn động còn chưa đủ, Viên Kim Thiên liền lại chắp tay sau lưng, than thở, năm đó, Lý Lăng Cụ Mỏ cũng cùng Kim đỉnh chân nhân từng giao thủ. Mẹn mẹn chỉ dùng 3 chiêu bán, tiểu dĩ đem đánh bại, so với Đường Phong Dương còn muốn thắng trên nửa bậc. May là hắn rất sớm chết trẻ, nếu không, mặc hắn lại trưởng thành 20 niên, phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, cũng không có người là địch thủ. Chương 486, quá này tuyến giả, giết. Giao thừa, đây là giết quốc trọng yếu nhất ngày lễ. Vô số ở đất khách phiêu bạc người, đều sẽ ở này một ngày về nhà, cùng cha mẹ vợ con đoàn viên, đắc y ăn xong một bữa sủi cảo. Có điều, ở này một ngày, đến hàng ngàn đến từ các nơi trên thế giới võ giả, đều tụ tập với kiếm các. Lúc này, Đường môn con cháu, ở kiếm các phía dưới sắp xếp một đạo nhân tường. Đại gia dừng lại, nhà ta Tam gia đã nói, trừ Lý tiên sư ở ngoài, cấm chỉ bất luận người nào lên núi. Nghe được lời này, sơn hạ võ giả liền đều như đồng sôi sùng sục như thế, tại chỗ liền sôi trào lên. Ngàn dặm xa xôi đến đây quan chiến, các ngươi nhưng không cho lên núi, đây là mấy cái ý tứ, nắm làm hầu sai đúng không? Một tên tính tình nóng nảy Thái quyền tông sư, thấy có người ngăn cản, dĩ nhiên một quyền liền đem chặn đường người, cho đánh chết tươi. Sau đó, hắn còn giẫm tên kia Đường môn đệ tử thi thể, khí thế hùng hổ quát, ta vạn dặm xa xôi đến đây giết quốc, các ngươi dựa vào cái gì không cho ta lên núi? Chỉ bằng đây là ta Đường Thanh Dương quý củ. Lời còn chưa dứt, liền thấy Đường Thanh Dương một bộ bạch y, đồng bền mà xuống, vung kiếm mà đứng, giống như kiếm thần Tây môn suy tuyết. Lúc này hắn thay đổi ngày xưa chán trường khí thế, ánh mắt sắc bén như đồng chớp giật. Tất cả mọi người không dám cùng ánh mắt đối diện, dồn dập né tránh, thoái nhượng. Có điều tên kia Thái quyền tông sư vẫn như dễ, cái trụ đá như thế, sừng sững tại chỗ. Đường Thanh Dương chỉ thi thể trên đất, vấn đạo, đây là ngươi giết? Thái quyền tông sư phi thường kiên cường đáp lại nói, đúng, là ta giết. Hắn cản ta con đường, nên chết. Rất tốt. Đường Thanh Dương lạnh lùng nở nụ cười, đáp lại nói: "Thái Quyền tông sư bị Đường Thanh Dương thái độ khiến cho đầu óc mơ hồ, đánh bạo vấn đạo, nơi nào được rồi?" Nhưng mà, còn không chờ hắn thoại âm lạc địa, Đường Thanh Dương tiểu dị rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhất đạo kiếm hồng chém xuống sau, hắn lại nhanh chóng đem kiếm vào vỏ. Lại đi xem tên kia Thái Quyền tông sư, chỗ mi tâm đã thêm ra nhất đạo vết kiếm, ồ ồ tiên huyết theo vết kiếm chảy xuôi hạ xuống. "Được, nhanh, kiếm." Nói xong bốn chữ này sau, hắn liền trừng mắt tròn vo, đầy mặt không dám tin tưởng ngã vào trong vũng máu. Đường Thanh Dương nhìn hắn một câu, lạnh lùng vấn đạo: "Giết người để mạng, ngươi nói tốt không tốt?" Đường môn con cháu nhìn thấy tình cảnh này, đều cao giọng hoan hô lên. Những võ giả khác nhưng là diện diện tư thứ, dồn dập lui về phía sau đi. Thái Quyền tông sư lại bị một chiêu kiếm cho chém, liền hoàn thủ cơ hội đều không có, chuyện này quả thật chính là khủng bố như vậy. Đường Thanh Dương dùng ánh mắt bức lui mọi người sau, trở tay rút kiếm, ở dưới chân núi vẽ ra nhất đạo hành tuyến. "Phàm là quá này tuyến giả, giết." Tiếng nói của hắn không lớn, ngon miệng hôn nhưng là dị thường thô bạo, khiến cho người không dám ngẫu nghịch. Lần này, cũng lại không nghe được bất kỳ kháng nghị. Quần chúng bây xem, dồn dập lui về phía sau đi, chỉ lo chính mình không cẩn thận, liền vượt qua hồng tuyến, đưa tới họa sát thân. Đường Thanh Dương thấy bọn họ đều yên tĩnh lại, liền hơi phe phẩy ống tay áo, đồng bền lên núi. Chờ Đường Thanh Dương bóng người hóa thành điểm đen, hoàn toàn biến mất ở tầm mắt mọi người phần cuối thì, mọi người lúc này mới dám thấp giọng bắt đầu nghị luận. Một chiêu kiếm giết tông sư, này Đường Thanh Dương e sợ đã là cường giả thần cấp chứ. Xem ra cái kia Lý tiên sư, lần này phải có phiền phải lớn. Ai có phiền phức, còn chưa chắc chắn đây. Hắn Đường Thanh Dương là cường giả thần cấp, Lý tiên sư cũng không kém chứ. Một là 20 năm trước yêu nghiệt, một là hiện tại yêu nghiệt. Các người nói hai người này yêu nghiệt, ai có thể càng hơn một bậc. Đây còn phải nói mà, khẳng định là Đường Thanh Dương a không thấy vị kia Thái Quyền tông sư, đều bị hắn cho một chiêu kiếm chém sao? Chém cái Thái Quyền tông sư ghê gớm, chết ở Lý tiên sư thủ hạ hóa cảnh tông sư, e sợ hai cái tay đều không nói được chứ. Quần chúng bây xem, tự động chia làm hai trận doanh lớn, miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm, làm cho không thể tách rời ra. Liên ở tại bọn hắn sắp đánh tới khi đến, trên trời đột nhiên vang lên cuồn cuộn sấm sét. Một mày kiếm mắt sao thiếu niên lang, huề bao bọc cất lốc, bước trên mây mà tới. "Đông Hoa Lý tiên sư, đến đây bái sơn." Hắn ngồi nói ra một chữ mắt, liền nhanh chân lưu tình, hướng trên núi bước ra một bước. "Đăng Thiên cửu bộ, bộ bộ sinh liên." Chờ sơn tự lối ra, mở miệng, bóng người của hắn tiểu di đến kiếm cắt trên đỉnh núi. Nhìn thấy như vậy không thể tưởng tượng nổi một màn, ở đây tất cả mọi người, tất cả đều cả kinh trợn mắt quát mồm. Không biết qua bao lâu, mới có một ông lão phát sinh chấn động kinh ngạc thốt lên. Yên lặng nhiều năm thần chiến, lại muốn thứ mở ra. Kiếm các đỉnh núi, Đường Thanh Dương nhìn chăm chú vong thê cô phần, đứng chắc tay. Lý Thần thấy Đường Thanh Dương dĩ nhiên bối đối với mình, trong lòng một trận kinh ngạc. Hắn liếc mắt nhìn lướt qua mộ địa, mặt trên có 6 cái cứng cắp mạnh mẽ đại tự, vong thê liên nhi chi mộ. "Ngươi đến rồi." Đường Thanh Dương trước tiên đánh vỡ trầm mặc, có điều giọng điệu của hắn cũng không giống như là sắp vật lộn sống mãi kẻ thù, mà là ở hoan nghênh một vị nhiều năm không thấy lão hữu. Lý Thần khẽ bước cẩm, "Đến rồi. Vị này chính là ngươi vong thê." Đường Thanh Dương khẽ gật đầu một cái, nói, "Đúng, là ta ái thê Liên Nhi." Nói xong, hắn liền chậm rãi xoay người lại, quan sát tỉ mỉ nổi lên Lý Thần. "Ngươi cùng cha của ngươi rất giống, không qua con mắt, càng như mẹ của ngươi." Lý Thần đầy mặt kinh ngạc, nói, "Ngươi biết cha mẹ ta?" Đường Thanh Dương cười nói, "Đâu chỉ nhận thức, còn hết sức quen thuộc đây." Lập tức, hắn liền chỉ mộ địa, nói, "Ta Liên Nhi cùng mẹ ngươi Tử Huyền, vẫn là kết nghĩa Kim Lan chị em tốt đây." Dù là Thái Sơn băng vu trước mặt, đều không có chút rung động nào Lý Thần, giờ khắc này càng cũng cả kinh trợn to hai mắt. Đường Thanh Dương như là ảo thuật như thế, xách ra một vò rượu đến, nói, "Ta có tiểu, cũng có cố sự, ngươi có bằng lòng hay không tới nghe?" Lý Thần thấy ánh mắt của hắn bên trong cũng không nửa điểm sắc ý, hơi làm chốc lát chần chờ sau, liền cười nhạt một tiếng, nói, "Tốt lắm, nói nghe một chút đi." Đường Thanh Dương ôm vò rượu, như lão như uống nước, uống ngừng ngực hai cân sau, sẽ theo tay ném cho Lý Thần. Lý Thần tiếp nhận vò rượu, lấy thanh long hấp thủy tư thế, cũng quán hai cân. Đường Thanh Dương cười cợt, bắt đầu nói về chuyện xưa của chính mình. "Đại khái là 27 năm trước đi, ta cùng phụ thân ngươi tiểu di quen biết. Hai cái sơ lần gặp gỡ, liền đánh một hồi. Lúc đó, cũng là ở này kiếm các bên trên, dòng dã đánh 3 ngày 3 đêm, vẫn bất phân thắng bại. Hiện tại hồi tưởng lại, cái kia một chiếc đánh có thể thật là thoải mái." Lý Thần truy vấn đạo, "Sau đó thì sao?" "Phụ thân ngươi bảo là muốn ra ngoại quốc chấp hành một lần nhiệm vụ bí mật, càng đến kiếm các cùng ta cáo biệt. Lần kia, ra sức uống 1 ngày 1 đêm." Lý Thần truy vấn đạo, "Nhiệm vụ gì?" Đường Thanh Dương lắc lắc đầu, nói, "Không biết, hắn không nói, ta cũng không có hỏi. Ta chỉ biết là cùng Thiên Vong có quan hệ." Lý Thần trong lòng giật mình, "Thiên Vong?" Đường Thanh Dương nói, "Đúng, Thiên Vong. Lưới trời tuy thưa nhưng có lọt Thiên Vong." Lý Thần truy vấn đạo, "Làm sao ngươi biết những này?" "Bởi vì mẹ của ngươi Tử Huyền chính là đến từ Thiên Vong. Nói đúng ra, nàng là Thiên Vong tổng đà thánh nữ." Chương 487, kiếm các quyết đấu. "Cái gì? Mẫu thân ta là Thiên Vong tổng đà thánh nữ?" Lý Thần đầy mặt khiếp sợ, "Còn tao sẽ đánh." Đường Thanh Dương gật gật đầu, nói, "Đúng, có điều nàng vì phụ thân ngươi, từ bỏ thân phận của thánh nữ. Chuyện sau đó, không cần ta nói vậy ngươi cũng có thể đoán được mà. Thiên Vong đối với bọn họ rơi xuống Diêm Vương lệnh, đây là tử thần triệu hoán. Đến nay còn không một người có thể ở đây ra lệnh còn sống. Hiện tại Lý Thần cuối cùng đã rõ ràng rồi, kiếp trước Thiên Vong những kia người, tại sao muốn đối với mình cùng Sơ Tuyết ra tay? Nguyên lai gốc rễ toàn đều ở nơi này. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, cha mẹ ta chết cũng không phải là bởi vì tai nạn xe cộ, mà là tao ngộ Thiên Vong độc thủ." Đường Thanh Dương hơi dừng chốc lát, lắc lắc đầu, nói, ta đây liền không rõ ràng, ta nghĩ ngươi nên đi hỏi Lý Lăng Thiên cùng Lý Lao tướng quân, bọn họ hẳn phải biết so với ta rõ ràng. Lý Thần gật gật đầu, hướng về phía Đường Thanh Dương chắp tay, nói, được, ta biết rồi, cảm tạ ngươi nói cho ta tất cả những thứ này. Đường Thanh Dương lại vung lên cái cổ, dầm dầm uống ngực ngực bán bầu rượu, say khướt nói, được rồi, chuyện xưa của ta nói. 20 niên nhiều năm trước, ta cùng phụ thân ngươi, tăng ở này kiếm các tỷ thí một trận, ngày đó chưa phân thắng bại. Sau đó còn tăng ước định, tương lai tái chiến, một so sánh. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, vẫn đến nay, cũng không có thể toàn nguyện. Lý Thần nhìn Đường Thanh Dương, nói, ta đến thế hắn chiến ngươi. Đường Thanh Dương vung lên cái cổ, đem cuối cùng bán bầu rượu, uống một hơi cạn sạch. Thiện tay liền liền đem không vào rượu, cho tàn nhẫn mà ngã xuống đất. Rất tốt, bất quá hôm nay là giao thừa, không thích hợp đánh lâu. Như vậy đi, ba chiêu định thắng thua, ta nếu là may mắn thắng rồi ngươi. Ngươi về ngươi gian nam, đời này cũng không muốn lại vào đất thủ. Lý Thần tiếp nhận phải đến, phản hỏi một câu, vậy ta nếu là may mắn thắng cơ chứ? Đường Thanh Dương chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thất bại, tự nhiên cũng là không nghĩ tới vấn đề này. Hắn dừng lại chốc lát, nói, ngươi nếu là thắng rồi, ba thuộc đường môn liền như vậy thần phụ. Có điều, ngươi không thể lại giết cho việc. Lý Thần lời ít mà ý nhiều, trở về một chữ, được. Trời đông ra rét, thiên địa túc sát. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, rơi ra với kiếm các đỉnh, nhuộm đỏ cây khô, cô phần, nham thạch, cũng nhuộm đỏ đối chiến hai bóng người. Một lúc lâu, Đường Thanh Dương mới đánh vỡ trầm mặc. Ngươi là văn bối, ngươi tới trước đi. Đối với này, Lý Thần cũng không chối từ. Được, vậy văn bối liền đắc tội. Lời còn chưa dứt, Lý Thần mãnh để chân nguyên, bước nhanh tiến lên, vung quyền đánh tới. Một quyền này của hắn giống như mãnh hổ ra lùng, đơn giản thô bạo, không có bất kỳ trò mèo. Quyền kính ly thể sau, nương tụ ra một khổng lồ hổ đầu, dương nhanh múa bước nên nào tới. Cú đấm này, thạch phá thiên kinh. Nếu là tùy ý rong ruổi, đủ để phá hủy hơn một nửa cái đỉnh núi. Đường Thanh Dương con mắt hơi híp lại, mang theo tán thưởng gật gật đầu. Hắn không né không tránh, chỉ là khoảng trường, trái phải hòa biên, ở quanh thân ngưng tụ ra nhất đạo âm dương lưỡng nghi đồ án. Hổ đầu thần quyền đánh về này đồ án thì lại như phi trùng đụng vào trên mạng nhện như thế, bất luận làm sao bay nhảy đều không thể động đậy. Lý Thần trong lòng hơi kinh ngạc nói, âm dương lưỡng nghi, tứ lạng bạc thiên cân, đây là thái cực. Đường Thanh Dương gật gật đầu, nói, không sai, ta từ nhỏ từng ở núi Võ đang ngộ đạo, may mắn quan sát quá bọn họ khai sơn tông sư Trương Tam Phong chân nhân, bế quan vách đá, cố mới tập đến này thái cực thuật. Được rồi, phía dưới giờ đến phiên ta ra chiêu, ta sẽ không lưu tình, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận. Lúc nói chuyện, hắn như là một đối với vãn bối thuần thuần giáo huấn trưởng bối, có thể tiếng nói đã mất, quanh thân khí thế lại như là ngủ say giao long, bị tỉnh lại như thế, liên tục tăng lên. Chợt, liền thấy hắn lòng bàn tay vi khẽ nâng lên, ánh sáng hiện lên, như ẩn như hiện, hình như có điều trắng đen xen kẽ long ảnh, từ từ bay lên. Chờ này long ảnh huyền phù ở giữa không trung sau, đột nhiên nhanh chóng bắt đầu bành trướng, hóa thành một cái trận tròn đôi mắt cự long, ngửa mặt lên trời thét dài, vang vọng đất trời. Nộ long âm. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Thần vẻ mặt lập tức liền trở nên nghiêm nghị lên. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Có điều, Lý Thần nhưng không có bất kỳ lùi khiếp. Hắn nhanh chóng hai tay tạo thành chữ thập, lòng bàn tay bên trên lôi đỉnh lan lộn. Cùng lúc đó, cuồn cuộn hắc vân ép thành mà đến, che kín bầu trời, làm cho cả thiên địa đều rơi vào đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối. Ngũ, lôi, chính, thiên, quyết. Nương theo Lý Thần quát lớn, chỉ nghe răng rắc nổ vang. Năm đạo tia chớp màu tím, như đồng dao long ra biển như thế, phá không đánh xuống. Ầm ầm ầm. Cuồn bạo chân nguyên, lại như là sóng nước như thế, hướng bốn phía quyết tán. Cắt bay đá chạy, thu núi đổ vỡ. Lý Thần cùng Đường Thanh Dương đồng thời lui nhanh, mỗi người đều liền lùi lại mười mấy bước, này mới xem như là giữ vững thân thể trọng tâm. Đường Thanh Dương con mắt màu đen bên trong tràn đầy ngạc nhiên ánh sáng. Ta vốn cho là phụ thân ngươi là vũ đạo thiên phú nhất là yêu nghiệt một vị, bây giờ nhìn lại ngươi còn muốn ở trên hắn, cho giỏi hơn thầy, dù hắn dưới suối vàng có biết mình có như thế một vị ưu tú nhi tử, nói vậy cũng có thể nhắm mắt đi. Lý Thần không đáp, chỉ là nhẹ nhàng cắn cắn môi. Hai người đều không tiếp tục nói nữa, đều chính khôi phục nhanh chóng chân nguyên, vì là chiêu thứ ba quyết chiến, làm chuẩn bị cuối cùng. Hàn phong nổi lên, một mảnh khô diệp đồng bình hạ xuống. Chờ mảnh này khô diệp rơi xuống Lý Thần cùng Đường Thanh Dương trong tầm mắt thì hai người hầu như là đồng thời ra tay. Đường Thanh Dương trở tay rút ra đâm vào nham thạch bên trong thiết kiếm, đón gió vung ra, nhất đạo đen tuy chớp giật đến thẳng Lý Thần nhất hầu mệnh môn. Kiếm chưa đến, cuồng bạo kiếm ý, cửu dĩ xé nát trường không. Nguyệt hoa chạm. Đường Thanh Dương lăng không quát lớn, bóng người theo kiếm ảnh bắn mạnh mà ra. Giờ khắc này, cả người hắn cùng trong tay thiết kiếm đều đã hợp hai làm một. Lý Thần vẻ mặt nghiêm nghị, giữa trời đánh ra một cái vạn tự phật ấn, hy vọng lấy này đến ngăn cản Đường Thanh Dương tiến công bất tiến. Đường Thanh Dương không lùi mà tiến tới, thét dài không dứt. Kiếm trong tay ảnh giống như trung thu minh nguyệt, hóa thành vô số rực rỡ quang ảnh, hướng về Lý Thần phủ đầu tắt đi. Vạn tự phật ấn, lại như là thanh thủy đậu hũ như thế, ầm ầm đổ nát. Hắn chiêu kiếm này, kinh thiên động địa, không chỉ có thể nát tan người thân thể, đồng thời cũng có thể đánh tan người hồn phách. Trong mấy mắt, Lý Thần quanh thân trên bạch trượng phạm vi đều đã ở ác liệt kiếm ý bao phủ bên dưới, không cách nào né tránh, chỉ có tử chiến. Lý Thần bước nhanh tiến lên, giữa trời quát lớn, kiếm đến. Chỉ thấy bá một hồi, long nguyên phá không ra khỏi vỏ, hiểu ra phong vân liền hóa thành long ảnh, bay lượn cửu thiên. Làm chen, sấm sét nổ vang, tia lửa văng khắp nơi. Lý Thần long nguyên bất thiên bất ỷ đón nhận Đường Thanh Dương thiết kiếm. Ngay ở cái này trước mắt, mạn thiên kiếm ảnh đột nhiên biến mất không thấy hình bóng. Lý Thần cùng Đường Thanh Dương từng người lại bị đẩy lui mười mấy bước sau, giữa bọn họ cái kia mảnh cô diệp bồng bềnh rơi xuống đất. Đêm tối một lần nữa bao phủ đại địa, trên đỉnh ngọn núi cũng lần thứ hai khôi phục tử vong giống như yên tĩnh. Lý Thần cùng Đường Thanh Dương y như ban đầu như vậy, lặng lặng nhìn nhau, hai người trên mặt đều như đồng này kiếm cắt như thế nghiêm nghị, không có một chút nào vẻ mặt đến. Chương 488, vượt qua thần cảnh nhân vật khủng bố. Ta thua. Người nói chuyện là Đường Thanh Dương. Trong tay hắn thiết kiếm cũng theo dứt tiếng, răng rắc bẻ gãy. Lý Thần nhìn một chút gãy vỡ hai nửa thiết kiếm, lại nhìn một chút chính mình Long Nguyên, nói, xem như là hòa nhau, ta có Long Nguyên, có thể chém sắt như chém bùn, chuyện này đối với ngươi không công bằng. Đường Thanh Dương thản nhiên nở nụ cười, nói, thua thì thua, thắng thì thắng, không, cái gì có công bình hay không? Lý Thần lặng lẽ, Đường Thanh Dương nói không sai, này bản thân liền không phải một công bằng thế giới. Hắn lại đang tại chỗ đứng biết, chỉ tòa kia cô phần, nói, ta có thể đi xem a gì hả? Đường Thanh Dương gật gật đầu, nói, đi thôi, mẹ ngươi đã từng đã cứu Liên Nhi một mạng, khi còn sống các nàng liền thân như tỉ muội. Lúc trước còn tặng lời nói đùa, sau đó nếu là có tử nữ, liền để cho các ngươi kết làm thân gia. Đáng tiếc, đều cũng lại chờ không đến cái kia một ngày. Nói xong lời cuối cùng một câu thì, hắn cái kia sáng sủa con ngươi, trong nháy mắt liền buồn bã ủ rũ lên. Lý Thần muốn nói chút lời an ủi, có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại không biết nên nói cái gì cho phải, liền lại cho mạnh mẽ nuốt trở vào. Hắn đi tới trước ngôi mộ lẻ loi, lặng lặng đứng một hồi. Giờ khắc này, hắn đang suy nghĩ mẹ của chính mình, giờ khắc này có phải là cũng như tòa này cô phần như thế, lẻ loi hiu quạnh. Có điều, lại nghĩ lại vừa nghĩ, có phụ thân bồi tiếp nàng, nên cũng sẽ không cô đơn, chậm rãi cũng là thoải mái. Tốt lắm, ta đi về trước, hôm nào lại tới xem một chút a gì. Đường Thanh Dương vẫn chưa ngăn cản, chỉ là khẽ bước cằm. Chờ Lý Thần sắp hạ sơn thì, hắn mới đột nhiên hô một câu. Ngươi hiện tại còn quá yếu, tuyệt đối không nên đi bên trong châu viên gia. Gia tộc của bọn họ chẳng những có vị lâu năm thần cảnh, đồng thời còn có một vị vượt qua thần cảnh nhân vật khủng bố. Lý Thần trong lòng giật mình, vượt qua thần cảnh nhân vật khủng bố. Đường Thanh Dương thận trọng gật gật đầu, nói, đúng, ngay ở viên gia lòng đất trong cung điện. Năm đó, ta cùng phụ thân ngươi, còn có mẹ ngươi, đã từng đi qua nơi đó. Ba người liên thủ, có thể chiến hai vị phổ thông thần cảnh. Có thể ở trong tay người kia, nhưng vẹn vẹn chỉ là đi rồi vừa đối mặt mà thôi. Nghe xong lời ấy, Lý Thần trong lòng vạn phần kinh ngạc. Hai vị thần cảnh sức chiến đấu, nhưng vẹn vẹn chỉ là đi rồi vừa đối mặt. Như vậy nhân vật khủng bố, coi như đối thủ không phải Kim Đăng Kỳ, e sợ cũng cách biệt không có mấy. Kỳ quái, hiện tại địa cầu thượng linh lực khô cạn, nghĩ ra một vị thần cảnh đều khó như lên trời, làm sao có khả năng còn có Kim Đăng Kỳ tu giả? Trầm ngâm một lúc lâu, Lý Thần lúc này mới truy vấn đạo, hắn là người nào? Đường Thanh Dương trong con ngươi hiện ra một vẻ sợ hãi. Không biết qua bao lâu, lúc này mới lên tiếng nói rằng, ta cũng không biết, có điều mẹ ngươi kết luận, cái kia không phải người. Lý Thần truy vấn đạo, là thần phách. Đường Thanh Dương lắc lắc đầu, nói, không phải, hắn có chân thực tồn tại thân thể, chỉ có điều đã bị nhốt lại, không cách nào rời đi lòng đất cung điện. Vì lẽ đó, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần không đi viên gia mạo hiểm, thì sẽ không đụng tới quái vật kia. Lý Thần trùng hắn chắc tay, nói, được, ta biết rồi. Hôm nào có thời gian, trở lại bồi ngươi uống rượu. Được, ta chờ ngươi. Sơn hạ mọi người ngóng trông lấy chờ, dồn dập nhón chân lên, giương cổ lên, hướng trên đỉnh ngọn núi nhìn xung quanh. Nhìn bọn họ dáng dấp kia, thật giống như là dân cờ bạc ở thấp thỏm bất an chờ đợi bắt đầu như thế. Đường Thanh Dương sử dụng kiếm cắt xuống hoành tuyến vẫn còn, cũng không có người dám càng lôi chỉ một bước. Dù sao, Thái Quyền tông sư cái kia đấm máu thi thể còn lặng lặng nằm ở nơi đó. Coi như lòng hiếu kỳ nặng đến đâu người, cũng không dám nắm cái mạng nhỏ của chính mình đem làm trò đùa. Đang lúc này, nhất đạo kiếm hồng ngang qua trường không, lại như là xa xôi ngân hà, đem phía chân trời đều trò chia làm hai nửa. Mơ hồ có thể thấy được, kiếm hồng mặt trên có một thân tài kiên cường bóng người. Tuy nói không nhìn thấy chính mặt, nhưng vẫn có thể phân biệt, thân ảnh ấy chủ nhân là Lý Tiên Sư. Mắt sắc người thấy cảnh này, nhất thời lại như là phát hiện tân đại lục như thế, kinh thanh hô to lên. Là Lý Tiên Sư, lẽ nào Đường Thanh Dương thất bại sao? Đây còn phải nói mà, Lý Tiên Sư đã đi ra. Cái kia bị thua người, chỉ có Đường Thanh Dương. Không thể, ra tam gia, làm sao có khả năng sẽ bại? Người của Đường gia thì lại như bị sét đánh, dồn dập từ chối tin tưởng sự thật này. Bởi vì, này không chỉ liên quan đến gia tộc vinh dự, càng quan hệ đến dòng dõi của bọn họ tính mạng. Các ngươi tam gia không có bại, vậy làm sao chỉ thấy Lý Tiên Sư hạ sơn, không gặp Đường Thanh Dương đi ra? Nghe được câu này, Đường gia mọi người, mỗi người đều là đổ đến á khẩu không trả lời được, diện tư thứ. Ở thiết sự thực trước mặt, dù cho ngươi vô cùng dẻo miệng, cũng là trắng xám vô lực. Người nhà họ Đường như cha mẹ chết, một ít tâm lý năng lực chịu đựng độ trên lệch người, còn tưởng là chẳng có góc ngồi dưới đất, ô ô khóc giống lên. Ta còn chưa có chết đây, các ngươi khóc cái gì? Đang lúc này, một sấm sét giống như âm thanh ngang trời nổ vang. Mọi người dồn dập liếc mắt nhìn lại, người đến thình lình chính là Đường Thanh Dương. Nhìn hắn quần áo hoàn chỉnh, vẻ mặt vẫn, ánh mắt sắc bén, cũng không giống như là bị thua dáng vẻ. Tam gia, tam gia, tam gia, ngươi còn sống sót đây, này thật đúng là Đường gia tổ tiên phù hộ. Người nhà họ Đường nhìn thấy Đường Thanh Dương còn sống sót, mừng đến phát khóc. Cái khác người vây xem thì lại ở trong lòng nổi lên nói thầm. Lý Tiên Sư cùng Đường Thanh Dương hai người đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Lẽ nào trận tỷ thí này không có thắng thua, mà là thế hòa? Còn không chờ bọn họ đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra lời, liền thấy Đường Thanh Dương phất tay áo bung lên, ra lệnh, việc này liền như vậy bỏ qua, chớ có nhắc lại. Ta đã cùng cái kia Lý Tiên Sư biến chiến tranh thành tơ lụa, từ nay về sau, người nhà họ Đường không thể lại đối địch với hắn. Nếu không, như khối đá này, còn chưa dứt lời địa, liền thấy hắn cũng chỉ thành đao, trực tiếp liền đem trong tay đá tảng cho chém thành hai nửa. Người nhà họ Đường cấm được Hàn Thiền, gật đầu liên tục xưng phải. Cái khác người vây xem cũng đều sợ mất mật, không dám lại đi truy hỏi kết quả, để tránh khỏi cũng rơi vào như cự thạch kia như thế khổ rồi kết cục. Vân Vũ Sơn dưới chân, Mây Mù thôn, Lan Hoán Khê đang đứng ở đầu thôn, hai tay tạo thành chữ thập, đối với tinh không cầu thần. Đang lúc này, một 14, 15 tuổi nam hài đi ra. "Tạ, bên ngoài như thế lạnh, ngươi đang làm gì đấy?" Lan Hoán Khê ngẩng đầu liếc mắt nhìn đệ đệ, nói, "Không có chuyện gì, ba mẹ đâu?" Nam hài chỉ ra phương hướng, nói, "Ở xem tiết mục cuối năm, hiện tại thả chính là bán sơn đại thuốc tiểu phẩm, ngươi nếu không mau chân đến xem." Lan Hoán Khê suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói, "Không cần, ta đứng ở chỗ này sẽ." Nam hài nhìn tỉ tỉ, hỏi, "Tạ, ngươi thật giống như có tâm sự, có phải là có người thích?" Nghe được đệ đệ câu này câu hỏi, Lan Hoán Khê gò má bá một hồi liền đỏ. Có một loại làm tặc bị người ta tại chỗ nắm lấy như thế. "Không, không, không có." "Tạ, nếu không có, vậy ngươi mặt đỏ làm gì?" "Ta, Tạ, yêu thích, liền muốn đuổi theo nha. Chính mình hạnh phúc, liền muốn chính mình dùng tay nắm lấy. Cố lên, ta đi thả khói hoa." Nam Hải hướng về phía Lan Hoán Khê làm cái cố lên thủ thế, liền như một làn khói chạy. Lan Hoán Khê vẻ mặt hơi run run, nàng nhìn một chút chính mình mở ra tay nhỏ, khóe miệng bên trên vung lên một vệt cay đắng ý cười. "Muốn ký thải tiên kiêm mẫu ghi chép, sơn trường thủy rộng biết nơi nào." Quyển sách có hai chương kẻ khả nghi làm trái quy tắc, bị trang ép che đậy. Che đậy chương tiết sẽ tự động biến mất, chỉnh quyển sách chương tiết tự hào sẽ nhờ đó mà xuất hiện nó lại. Bởi vậy từ chương tiết tự hào trên xem, là lặp lại hai chương, kỳ thực nội dung trên một điểm đều không lặp lại. Trước đặt mua quá, không cần lại một lần nữa đặt mua. Tạo thành xem bất tiện, thực sự là xin lỗi. Còn có những kia thăm hỏi tác giả quân mụ mụ người, đại gia đều có cha mẹ, hy vọng các ngươi miệng dưới lưu đức, cảm tạ. Chương 489, 10 giảm yên hỏa không kịp ngươi. Tân niên tiếng chuông đã vang lên, Diệp Sơ Tuyết chính một tay nâng hương quay hàm, buồn bực ngán ngẩm nhìn ngoài cửa sổ rực rỡ yên hỏa. "Tiểu Tuyết Nhi." Diệp Sơ Tuyết méo xệch đầu, thấy là Lý Thần trở về, mỹ lệ trong đôi mắt to tràn đầy vẻ hưng phấn. Nàng nhuyễn miệng cười, để 10 giảm yên hỏa đều mất màu sắc. "Lý Thần ca ca, ngươi lúc nào trở về?" "Mới vừa trở về, đều 12 điểm, ngươi tại sao còn chưa ngủ?" Diệp Sơ Tuyết mắt đưa tay chỉ ngoài cửa sổ, nói, "Ở xem yên hỏa." Lý Thần theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, hỏi, "Ngươi yêu thích khói hoa?" Diệp Sơ Tuyết đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, "Đương nhiên yêu thích, ngươi không thích sao? Chờ ta một hồi." Nói xong, Lý Thần liền đi ra ngoài, cho Đỗ Mạnh gọi điện thoại. Đã uống đến say khướt Đỗ Mạnh, nhận được Lý Thần điện thoại sau, một cái giật mình ngồi dậy đến. "Đều đừng uống, tất cả đều cho ta đi tìm yên hỏa, có bao nhiêu tìm bao nhiêu, đều kéo đến trên quảng trường chờ ngồi." Không thể không nói, hắn hiệu suất làm việc rất nhanh. Không tới một phút thời gian, liền đem phụ cận mấy cái khói hoa xưởng chữ hàng, tất cả đều cho chuyển hết rồi. "Tiểu Tuyết Nhi, trời cao đài." Nói xong, Lý Thần liền không nói lời gì, lôi kéo Diệp Sơ Tuyết tay nhỏ, liền hướng lên trời đài đi đến. Đùng! Rực rỡ yên hỏa, trên không trung nở rộ, tỏa ra, hóa thành vạn ngàn cánh hoa, tô điểm tinh không. Cuối cùng dần dần biến thành sắc màu rực rỡ ánh sao thác nước, từ từ rơi xuống, kinh diễm đến cực điểm. Diệp Sơ Tuyết bị này khắp thành yên hỏa trấn hãm ở, mỹ lệ mắt to, ngơ ngác nhìn bầu trời đêm, nhìn Lý Thần cái kia tràn ngập ý cười con mắt. Lý Thần ta mị nở nụ cười, vấn đạo, "Tiểu Tuyết Nhi, đẹp mắt không?" Diệp Sơ Tuyết tiểu gà mổ thóc giống như dùng sức gật gật đầu. "Lại mỹ yên hỏa, cũng không bằng miệng cười của ngươi đẹp đẽ." Lúc nói chuyện, Lý Thần liền lên trước ôm Diệp Sơ Tuyết gầy yếu vòng eo. Rất nhanh, hai cái môi liền đụng vào nhau, vòng tình hôn lên. Ngày mai, Lý Thần rất sớm tiểu dĩ tỉnh lại, trong lòng Diệp Sơ Tuyết vẫn như cũ chìm đắm ở vui tươi mộng trong thôn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một rút ra cánh tay, e sợ cho không cẩn thận sẽ quấy nhiễu giai nhân mộng đẹp. Hắn đứng bên giường, lặng lặng nhìn một lát sau, liền nhẹ nhàng ra cửa. Lúc này, Đường Lam chính đang nhà bếp bận việc bữa sáng. Nàng thấy Lý Thần đi ra, liền cười vấn đạo, "Tiểu Thần, lên, ngươi làm sao không ngủ tiếp sẽ?" Lý Thần khẽ mỉm cười, nói, "Đường Di, ta nghĩ hỏi ngươi mấy vấn đề." "Vấn đề gì?" "Liên quan với ba mẹ ta vấn đề." Nghe được Lý Thần câu nói này, Đường Lam động tác trong tay đột nhiên ngừng lại. "Ngươi muốn hỏi cái gì?" Lý Thần mang theo khẩn cầu giọng điệu nói, "Liên quan với ba mẹ ta tất cả, xin mời đem ngài biết đến, đều nói cho ta được không?" Đường Lam hơi dừng chốc lát, nói, "Được rồi, Tiểu Thần, ngược lại ngươi cũng lớn rồi. Có một số việc cũng nên nói cho ngươi." Đón lấy trong một giờ, Đường Lam đem tự mình biết tất cả đều nói cho Lý Thần. Nàng lời giải thích, cùng Đường Thanh Dương, cùng với Kim Đỉnh Chân Nhân nói, trên căn bản đều có thể ăn khớp. Lý Thần đối với Kim Đỉnh Chân Nhân là bán tín bán nghi, đối với Đường Thanh Dương có thể tin bảy phần, nhưng đối với Đường Di, nhưng là hoàn toàn tin tưởng. "Đúng rồi, Tiểu Thần, còn có một thứ đồ vật, khả năng là cha mẹ ngươi lưu lại, ta vẫn bảo quản đến nay. Ngươi xem một chút, có hay không dùng." Lúc nói chuyện, Đường Lam liền từ phòng ngủ mình dưới đáy, một trần phong nhiều năm trong giường gỗ, nảy ra một màu đen hình người cổ thiết, xem niên đại như là tiền tần thời kỳ đồ vật. Lý Thần tiếp nhận cổ thiết nhất xem, mặt trên có cấm chế. Hắn dụng ý niệm đem sự mạnh mẽ phá tan, ba cái chữ tiểu triển văn tự, nhất thời liền từ phía trên nhảy ra ngoài. "Diêm, Vương, khiến cho." Hiện tại, Lý Thần rốt cục nghĩ rõ ràng, kiếp trước những người bí ẩn kia, tại sao muốn đối với Đường Di bọn họ như vậy người bình thường ra, tàn nhẫn hạ sát thủ. Nguyên lai căn nguyên ngay ở này Diêm Vương lệnh tiến lên. Nhìn dáng dấp, đây Thiên Vong đối với cha mẹ dưới Diêm Vương lệnh. Nhận được khối này Diêm Vương lệnh sau, cha mẹ biết mình khả năng chạy không thoát tai nạn này, lúc này mới đem chính mình giao cho Đường Di bọn họ. Hiện tại duy nhất để hắn không nghĩ ra chính là, ngay lúc đó Đế Đô Lý gia ở cả sự kiện bên trong đóng vai cái gì nhân vật. Nếu phụ thân là Lý gia con trai trưởng ở tại Yên Sơn, nơi đó không chỉ là Lý gia đại bản doanh, đồng thời còn có 10 vạn đại quân quanh năm đóng giữ, chẳng phải là so với cái khác bất kỳ địa phương nào đều muốn an toàn, cần gì phải như vậy trốn trốn tránh tránh đây. Đường Lam tựa hồ là nhìn ra Lý Thần trong lòng nghi hoặc, nói: "Tiểu thần, kỳ thực ba mẹ ngươi cũng không phải đưa ngươi giao cho ta, mà là bọn họ đi rất gấp, để ta hỗ trợ đưa ngươi đưa đến Đế Đô Lý gia." Đối với chuyện này, Lý Thần còn có một chút ấn tượng. Hắn cùng Đường Di còn có Sơ Tuyết cùng đi Đế Đô, chỉ có điều căn bản là không đi vào đi Lý gia cửa lớn, liền bị mấy cái ác phó cho chạy ra. Lại sau đó, Đường Di liền đem hắn lĩnh trở về nhà, coi như con đẻ, vẫn đến nay. Lúc đó, hắn còn chìm đắm ở cha mẹ tạ thế trong bóng ma, ngơ ngơ ngác ngác, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đường Lam hướng về phía Lý Thần khẽ mỉm cười, khuyên nói: "Tiểu thần, chuyện của quá khứ đều đã qua, ngươi không phải nghĩ nhiều, như bây giờ liền rất tốt." Đang lúc này, Diệp Sơ Tuyết xoa xoa buồn ngủ lim dim con mắt, từ trong phòng đi ra. "Mẹ, các ngươi nói cái gì rất tốt?" Lý Thần Đường Di liếc mắt ra hiệu nàng trước tiên không cần nói cho Sơ Tuyết tất cả những thứ này. Đường Lam hiểu ý, đổi một bộ ung dung giọng điệu, nói với Diệp Sơ Tuyết: "Còn có thể nói cái gì, đương nhiên là nói hai người các ngươi sự tình a." Diệp Sơ Tuyết chớp chớp con mắt, nhìn Lý Thần nói: "Chuyện của hai người tình?" Đường Lam gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, chuẩn bị cho các ngươi đính hôn, chờ các ngươi đều tốt nghiệp, liền trực tiếp kết hôn." "Tiểu Tuyết, ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Sơ Tuyết khuôn mặt đỏ lên, gắt giọng: "Mẹ, ngươi mù nói cái gì đó, ai muốn gả cho hắn? Không gả cho Lý Thần, ngươi gả cho người nào a?" "Gả cho chính ta a." Nói xong, Diệp Sơ Tuyết lại như là tiểu hài tử như thế, chạy đến Đường Lam trước mặt. "Mẹ, ta đói, ngày hôm nay là Tết Xuân, có hay không thịt thịt ăn a?" "Ngươi cái tiểu thèm yêu, nếu như trường mập, Lý Thần không cần ngươi nữa, xem ngươi làm sao bây giờ?" "Hắn dám?" "Không giống nhau." Không chờ Đường Di thoại âm lạc địa, Diệp Sơ Tuyết liền mắt hạnh trợn tròn, hướng Lý Thần trừng Lý Thần quá khứ, dùng ánh mắt hỏi dò: "Hắn có dám hay không không muốn chính mình?" Lý Thần dọa một cái giật mình, vỗ một cái sau gáy, nói: "Ta đột nhiên quên, vẫn không có đánh răng, ta trước tiên đi đánh răng." Một câu lời còn chưa nói hết, hắn liền như một làn khói chạy. Diệp Sơ Tuyết chu mỏ một cái, nói: "Mẹ, ta không ăn thịt thịt, ta muốn ăn rau xanh cùng hoa quả." Đường Lam kinh ngạc, hỏi: "Làm sao không ăn?" Diệp Sơ Tuyết hướng Lý Thần bóng lưng chép miệng, nói: "Hừ hừ, ngươi không thấy người nào đó đều bị dọa chạy sao?" Đường Lam: "Chương 490, ta chán ghét người khác dùng tay chỉ vào ta." Bồi Diệp Sơ Tuyết quá xong Tết Xuân sau, Lý Thần liền chuẩn bị đi Yên Sơn đi một chuyến. Cụ thể tới nói, là lại đi đăng Lý ra cửa lớn. 6 năm trước, hắn cùng Đường Di, cùng với Sơ Tuyết đã tới một lần. Chỉ có điều, lúc đó bọn họ liền cửa lớn đều không có đi vào, trực tiếp liền ăn bế mương canh. Lần này, Lý ra nếu như còn dám để hắn bị đóng sầm cửa trước mặt, hắn liền dự định trực tiếp đem cửa lớn bị đập phá. Lý ra ở vào Yên Sơn Bắc Giao, Phong Lâm Sơn khu biệt thự. Có người nói nơi này tiền thân là Đại Thanh Hoàng gia vườn săn bắn. Có thể ở đây ở lại người, tự nhiên cũng đều không giàu sang thì cũng cao quý. Lý Thần mới vừa đi tới dưới chân núi, liền thấy nơi này ngừng hơn 100 chiếc xe. Cái gì làm bùa vừa in y, huyết ảnh lật lách, là đầy đủ mọi thứ. Còn có một chút mang theo giấy thông hành đặc biệt Audi cùng quân xa, trong đó không thiếu vị trí tiểu hảo xe. Xe như vậy, mỗi một lượng đều có lai lịch lớn, nói không chắc vẫn là một vị quan to một phương xe đặc trùng. "Đứng lại, ngươi là người nào, ở đây lén lén lút lút làm cái gì đấy?" Người nói chuyện là một thân cao tới 185 cm, cao to anh tuấn chàng thanh niên. Hắn nói với Lý Thần thoại thì là liếc mắt nhìn, giữa hai lông mày tràn đầy thế gia công tử vênh váo hung hăng. Ở sau lưng nó còn có mười mấy vị soái nam mỹ nhân, mỗi người đều quần áo xinh đẹp, khí vũ hiên ngang. Lý Thần lạnh lùng cười nhạo: "Ta là ai, không cần thiết nói cho người chứ. Trương Bắc, này nơi khác lao rất hoành mà, liền ngươi cũng dám đổi." Một tên quần áo ngăn nắp hoa lệ thiếu nữ che miệng cười nói. Cái khác tuấn nam mỹ nhân cũng đều đi theo cười phá lên lên. Hơn nữa, bọn họ nhìn về phía Lý Thần ánh mắt tràn ngập xem thường. Đế đâu người địa phương, ở ngoại địa người trước mặt có một loại thiên nhiên cảm giác ưu việt. Liền ngay cả bọn họ bản địa, Ngao Nhi cùng Đại Viện Nhi, còn đều phân biệt rõ ràng. Huống chi, bọn họ những này trụ xa hoa biệt thự thiên chi tiêu tử, công chúa. Trương Bắc nghe được những đồng bạn chế nhạo, nhất thời liền cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được. "Tiểu tử, một mình ngươi nơi khác lão, cũng dám ở Yên Sơn địa giới hành. Mau nhanh theo ta chịu nhận lỗi, nếu không, có tin ta hay không đánh gãy ngươi chân, đem ngươi ném tới trong ngọn núi nuôi sói." Những này tuấn nam mỹ nhân, tuổi tác tuy rằng không lớn, nhưng bọn họ đối với chuyện như vậy, tựa hồ từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Mỗi người đều ngắt lấy eo, mắt lạnh quan sát, không có một người đi ra ngăn lại. Lý Thần lạnh lùng theo dõi hắn, ngưng giọng nói: "Ta chán ghét người khác dùng tay chỉ vào ta, càng đáng ghét có người uy hiếp ta." "Chỉ vào ngươi làm sao? Uy hiếp ngươi làm sao? Ngươi còn dám đánh ta hay sao? Ta cho ngươi biết, ta ngày hôm nay liền đứng ở chỗ này, lượng ngươi cũng không dám đụng đến ta một đầu ngón tay." Lúc nói chuyện, hắn vẫn đúng là cố ý xếp đặt ra một tấm muốn ăn đòn mặt, nằm ngang ở Lý Thần trước mặt. Nhưng mà, còn không chờ hắn thoại âm lập địa, Lý Thần liền trở tay suy quá khứ một cái bật hai, đánh hắn đầu góc trắng váng. Sau đó, Lý Thần lại lấy ra một tờ giấy, xoa xoa tay, lạnh lùng nói: "Xin chào bị coi thường, có thể giống như ngươi vậy bị coi thường, cũng thật là lần thứ nhất thấy." Trương Bắc dùng sức phun một búng máu, trợn mắt bắn mạnh. ngươi cái quái gì vậy dám đánh ta? Lý Thần đem sát song tay khăn tay, tàn nhẫn màn đện ở trên mặt của hắn, lạnh lùng nói, không phải ngươi để ta đánh mà, ta lòng tốt giúp ngươi, ngươi không nên nói với ta tiếng cảm ơn à? Nghe được Lý Thần câu nói này, ở đây tất cả mọi người, tất cả đều dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn hắn. Đánh người không nói, còn nói là lòng tốt giúp người ta, còn muốn nhân ra cảm tạ hắn, điều này cũng khinh người quá đáng chứ. Đang lúc này, bốn vị vóc người tráng hán khôi ngô hướng bên này đi tới. Nhìn thấy người đến, Trương Bắc trong lòng đại hỉ, gấp giọng hô, Trương Hổ, Triệu Long, các ngươi tới thật đúng lúc. Đem tiểu tử này miệng cho ta đánh nát, chân cho ta đánh gãy, nhìn hắn còn dám hay không ở trước mặt ta hành. Bốn tên bảo tiêu nghe được chủ tử nhà mình mệnh lệnh, liền hai hai một tổ, hướng Lý Thần vây lại. Nhìn thấy này một hồi cảnh, đám kia thiếu nam thiếu nữ đều lấy cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt nhìn về phía Lý Thần. Xem ra này nhà quê muốn xui xẻo rồi. Trương Bắc này bốn tên bảo tiêu, có thể đều có lai lịch lớn. Vị kia gọi là Triệu Long, là quyền đạo toàn quốc quán quân. Triệu Hổ là từng ở rất chiến bộ đội đi linh quá, là danh xứng với thực binh vương. Một tên trong đó lão luyện thành thục người đàn ông trung niên, chỉ vào Lý Thần uống vấn đạo, tiểu tử, ngươi biết mình đánh chính là người nào sao? Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, không biết, cũng không cần thiết biết. Đúng rồi, ta chán ghét người khác dùng tay chỉ vào ta. Còn chưa dứt lời điệu, hắn hữu dĩ nhanh như tia chớp ra tay, trực tiếp liền răng rắc một hồi, đem ngón tay của hắn mạnh mẽ bài đoạn. A, ta tay. Người đàn ông trung niên tại chỗ liền phát sinh một trận tiếng kêu thê thảm. Mặt khác ba tên bảo tiêu nhìn thấy Lý Thần xuất động thủ trước, cũng đều đồng thời hướng hắn vây lại. Bọn họ ra tay phi thường tàn nhẫn, uy thế hùng hực, nhìn dáng dấp chút nào đều không có lưu tình. Lý Thần khẽ miệng bên trên vung lên một vẻ xem thường cười nạo. Ba cái chó hoang cũng dám ở trước mặt ta làm dữ. Đang khi nói chuyện, cũng chỉ thấy đầu ngón tay hắn hàn quang lóe lên, hướng đầu gối của bọn họ cốt quét ngang mà đi. Giang giác, giang giác, giang giác. Ba lần lanh lảnh tiếng xương gãy đột nhiên vang lên, chợt liền thấy bốn vị này có lai lịch lớn bảo tiêu vây quanh Lý Thần nhiễu cái quyển, thẳng tắp ngã quỵ ở mặt đất. Lý Thần tốc độ xuất thủ quá nhanh, chỉ như chớp giật, khiến người ta đều không thấy rõ hắn đến cùng làm sao ra tay. Nay quần thiếu nam thiếu nữ tất cả đều trợn mắt lên, một mặt không dám tin tưởng vẻ mặt. Lý Thần khoát tay áo một cái, nói, ai, ta còn không dùng được đây, các ngươi liền ngã xuống, thật là không có kính, chán a. Nói xong, hắn liền phẩy tay áo bỏ đi, chỉ trừ một đám đã hóa đá thiếu nam thiếu nữ. Hắn thật giống là đi Lý gia. Không thể nào, lẽ nào hắn là người của Lý gia? Lý gia là Z quốc kim tự tháp trên gia tộc cao cấp, ngoại trừ dòng chính thường trụ Yên Sơn ở ngoài, cái khác chi thứ đại thể đều giải rác toàn quốc các nơi. Trong đó không ít bằng chi đều ở địa phương đâm dễ, cái chỉ là ở ngày lễ ngày Tết sẽ trở lại gặp lần trước. Nay quần thiếu nam thiếu nữ, tuy nói cũng đều là xuất thân từ nhà giàu thế gia, có thể gia tộc của bọn họ cùng Lý gia so với, trung quy vẫn là ải một đầu. Dù cho là Lý gia bằng chi, cũng không phải bọn họ có thể dễ dàng đắc tội chủ. Nay quần thiếu nam thiếu nữ đều mắt to trừng mắt nhỏ, diện diện tư thứ. Lẽ nào lần này đúng là đá vào tấm sắt lên? Dù là phẫn nộ Trương Bắc, lúc này trong lòng cũng là đột nhiên cả kinh. Nếu như đối phương đúng là người của Lý gia, dù cho vẹn vẹn chỉ là bằng chi, như vậy hắn này một cái bạn ai, trên căn bản chẳng khác nào hưởng công chịu được. Ngay ở Trương Bắc trong lòng thấp thỏm thời khắc, một tên mắt sắc thiếu nữ như là phát hiện tân đại lục như thế hô, các ngươi mau nhìn, hắn thật giống cùng người của Lý gia ở cãi vã. Ta lập cái đi, hắn rốt cuộc là ai, dám gan to như vậy? Liên người của Lý gia cũng dám trêu chọc. Đi, nhìn một cái đi, nói không chắc có náo nhiệt xem. Căn cứ xem trò vui không chê sự đại tinh thần, này quần thiếu nam thiếu nữ liền cũng đều dần tới. Chương 491, đập nát Lý gia cửa lớn. Phụ trách cho Lý gia trông cửa người tên là Hình Trung. Trước hắn là Lý Lăng Tiên cảnh vệ, ở một lần chuyện ngoài ý muốn bên trong bị nổ đứt đoạn mất một chân sau, liền đến giúp Lý gia trông coi cửa lớn. Này có câu nói đến được, để tướng trước cửa thất phẩm quan. Hắn Hình Trung chức vị tuy rằng không cao, có thể ở này trong vòng địa vị nhưng thực tại không thấp. Phàm là muốn đăng Lý gia môn người, mặc kệ ngươi là tay cầm 10 tỷ tài chính đại phú hào, vẫn là quyền trưởng một phương quan to một phương, đối với hắn cũng phải khách khí. Lại ngạo khí thiếu gia, tiểu thư cũng đến cung cung kính kính gọi trên một tiếng trung thúc. Có thể như trước mắt vị này, mới vừa lên môn liền chỉ vào hắn mũi, gọi chết người quẻ người, cũng thật là lần thứ nhất thấy. Lý Thần mới vừa tới nơi này, đầu tiên nhìn liền nhận ra, năm đó chính là vị này người quẻ, rất là hung ác đem hắn cùng Đường Di chạy ra. Hơn nữa hắn nhớ tới, cái tên này còn đem Đường Di cho đẩy ngã xuống đất. Có thể nhịn được không động thủ, chỉ gọi một câu chết người quẻ, cũng đã toán tâm tình của hắn được rồi. Nếu như đặt ở Di Vãng, đã sớm trực tiếp phá cửa mà vào, nơi nào còn có thể có phí lời nhiều như vậy. Chết người quẻ, ta lại nói một lần cuối cùng, ta hiện tại muốn đi vào, ngươi có nhường hay không mở? Hình Trung xoa xoa lỗ tai, xác định chính mình cũng không có nghe lầm sau, liền quan sát tỉ mỉ nổi lên Lý Thần, giận quá mà cười. Ha ha, từ đâu tới đứa bé? Nhanh lên một chút lăn, nếu không, có tin ta hay không cũng đem ngươi đánh thành chết người quẻ. Đám kia thiếu nam thiếu nữ, nghe được Lý Thần thẳng thắn gọi Hình Trung vì là chết người quẻ, mỗi người đều cả kinh trợn to hai mắt, đầy mặt khó mà tin nổi. Bọn họ nhìn thấy Hình Trung, ai không đến cung cung kính kính tiến lên gọi trung thúc, có thể Lý Thần ngược lại tốt, so với gọi thẳng tên húy còn quá đáng, trực tiếp hét vết sẹo. Ha ha, ta còn tưởng rằng cái tên này là người của Lý gia đây, hóa ra là người bị bệnh thần kinh. Trung thúc kiêng kỵ nhất người khác gọi hắn người quẻ, tiểu tử này quả thực chính là lao thử liếm yêu bê, không có chuyện gì tìm kích thích. Đều đừng nói chuyện, xem cuộc vui, xem cuộc vui. Các ngươi đoán xem, chờ một chút, trung thúc có thể hay không cũng đánh gãy chân hắn. Nay quân phú thiếu môn, lại vẫn lâm thời mở nổi lên đánh cược bàn, đánh cược Lý Thần có thể kiên trì bao lâu, bị cắt đứt mấy chân, mà bỏ tiền đánh cuộc còn đều không thấp, 10 vạn cất bước, hơi một tí đều hơn triệu. Có điều một phút, liền cái này gần như chuyện cười thức đánh cược bàn, lũy kế tài chính dĩ nhiên cao đạt ngàn vạn. Các thiếu nữ thì lại đều là đại lông mày cao lại, các nàng trước thấy Lý Thần dài đến như thế xoái, thân thủ lại được, đối với hắn bao nhiêu còn có mấy phần hảo cảm. Đặc biệt là khi các nàng suy đoán, Lý Thần sở dĩ không có sợ hãi hành hung Trương Bắc, chính là ỷ vào chính mình Lý gia bảng chi thân phận thì, còn động mấy phần thiếu nữ tiểu tâm tư, nhìn có thể hay không có thể bắt được. Có một người dáng dấp như thế xoái, thân thủ lại tốt vô cùng, vẫn là Lý gia bảng chi bạn trai, nếu như mang đi ra ngoài, ở bằng hữu quyển bên trong, khẳng định phi thường mặt dài, lần có mặt mũi. Có thể hiện tại ngược lại tốt, cái tên này tính tình dĩ nhiên táo bạo như vậy, hành hung Trương Bắc cũng coi như, dù sao đều vẫn là người trẻ tuổi. Có thể hiện tại hắn lại vẫn như vậy không biết trời cao đất rộng, muốn đi xông vào Lý gia cửa lớn. Chuyện này quả thật chính là một đời mã phu, lấy chết chi đạo. Vừa còn có tiểu tâm tư, phải đem Lý Thần bỏ vào trong túi các thiếu nữ, giờ khắc này đều lộ ra xem thường vẻ mặt đến. Hiện tại là thế kỷ mới, biết thu lại tính nết, hiểu được hướng về quyền quý đại lao cúi đầu, đây mới thực sự là đại trí tuệ. Nếu không, thân thủ cho dù tốt, cũng sớm muộn cũng sẽ phơi thây đầu đường. Được, không cho đúng không, ta hiện tại liền đem các ngươi Lý ra cửa lớn bị đập phá, xem ngươi còn làm sao cả ta. Nói xong, Lý Thần liền bước nhanh tiến lên, một bộ muốn phá cửa tư thế. Hình Trung thấy Lý Thần tiến lên, ngay lập tức đến đón. Hắn chân tuy rằng quẹ rồi một cái, có thể động tác nhưng thực tại không chậm. Mười mấy mét khoảng cách, chớp mắt tới gần. Hắn dò ra tay đến, một tiêu chuẩn cầm nã thủ, liền muốn nắm Lý Thần bay. Đây là trong bộ đội, đánh lộn bắt bên trong nhất là thực dụng sát chiêu. Lý Thần lạnh lùng cười nhạo, bất động như núi, mặc cho Hình Trung đi bắt. Hình Trung tuy rằng toại nguyện nắm lấy Lý Thần bay, nhưng đối phương nhưng như là tươi thắm Thái Sơn như thế, mặc cho hắn làm sao dùng sức, đều là vẫn không núp đích. Thấy tình cảnh này, hắn trong lòng kinh hãi, bản năng tính ngẩng đầu đến xem Lý Thần. Lý Thần nét miệng nở nụ cười, lạnh giọng nói rằng, 6 năm trước, ngươi ở đây đem một người phụ nữ đẩy ngã xuống đất. Ngày hôm nay, ta gấp 10 lần còn ngươi. Nói xong, Lý Thần vai đột nhiên vừa nhấc, trực tiếp liền hướng Hình Trung lực, tàn nhẫn mà đâm đến. Nhất thời, cũng chỉ thấy Hình Trung cả người như là như diều đứt dây như thế, tàn nhẫn mà té ra ngoài, còn va tới cửa một gốc cây trăm năm cây già bên trên. Nhìn thấy này một hồi cảnh, Trương Bắc này quần thiếu nam thiếu nữ, tất cả đều mắt tròn váng. Phải biết, này Hình Trung tuy rằng quẹ rồi chân, nhưng nếu là tay không, đối với cái trước liền sốc vác binh sĩ, đều sẽ không rơi xuống hạ phòng, tuyệt đối là lấy một làm bách cao thủ. Có thể hiện tại ngược lại tốt, lại bị Lý Thần nhẹ như vậy khinh đẩy một cái, trực tiếp liền bay ra ngoài, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng nổi. Lý Thần bước nhanh tiến lên, nhìn cái kia đồ sộ bàng bạc đồng trao cửa lớn, ngưng giọng nói, dám cản đường của ta, còn lưu ngươi làm chi, trực tiếp đập nát quên đi. Lời còn chưa dứt, hắn dĩ nhiên thật sự phất lên nắm đấm thép, như đồng đạn pháo như thế, đột nhiên đánh tới. Ầm ầm ầm. Lớp 12 trượng, có tới 3 mét dày, có thể kháng cự súng trường viên đạn đồng trao cửa lớn, ở Lý Thần nắm đấm thép đánh mạnh bên dưới, ầm ầm sụp đổ. Trước mắt tình cảnh này, đã vượt qua thiếu nam thiếu nữ cái kia chỗ chống trí tưởng tượng. Bọn họ bình thường muốn vào cái cửa này, đều là lo sợ tắt mét mặt mày. Có thể Lý Thần ngược lại tốt, dĩ nhiên trực tiếp đem cửa lớn đều bị đập phá. Nghe đến động tĩnh của cửa, 20 mấy võ trang đầy đủ hộ vệ, liền đều nối đuôi nhau mà ra. Những hộ vệ này công lực, hay là còn đều không có nội kình đỉnh cao Hình Trung cao. Có thể trong tay bọn họ, đều cầm để nội kình đỉnh cao còn muốn kiêng kỵ 3 phần hỏa khí. Nhất thời, mười mấy cái hất toàn bộ nòng súng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt sống người ta độc xạ, đồng loạt nhắm ngay Lý Thần. Chỉ cần hắn dám manh động, vô tình hỏa đạn nhất định sẽ đem hắn tại chỗ liền đánh thành cái sảng. Trương Bắc này quần thiếu nam thiếu nữ thấy Lý gia cảnh vệ sắp xếp ra động, đều lẩn đi xa xa mà chỉ lo gặp phải bà lây, bị cho rằng Lý Thần đồng bọn tại chỗ còn ngã. Chờ bọn hắn trốn đến nhất định khoảng cách an toàn sau, Trương Bắc liền nói châm chọc lên: ha ha, cái tên này hiện tại nên há hốc một chứ, dám tạp Lý gia cửa lớn, coi như có 9 cái mệnh cũng không đủ đi vào trong điện. Võ công cao đến đâu, một súng còn ngã. Hắn cũng không đi hỏi thăm một chút, này Lý gia là nơi nào? Ngoại trừ mấy cái quốc gia trái tim bộ ngành, toàn bộ Z quốc liền không so với này Lý gia, cảnh vệ càng nghiêm ngặt địa phương. Mấy người các ngươi, ai mang camera, nhanh lên một chút lấy ra chụp ảnh. Ta phải nhớ kỹ này tính thời khắc. Giáng quất ta Trương Bắc, đây chính là kết cục. Trương Bắc một mặt cười gằn, cắn răng hung tợn nói. Chương 492, đình có cây sơn trả thụ. Các ngươi mau nhìn, Lý gia đại tiểu thư Lý Uyển Nhi đi ra. Lý Uyển Nhi, tính tình của nàng có thể không tốt lắm. Hiện tại có người dám đem các nàng ra cửa lớn bị đập phá, lần này có thể thật sự có trò hay nhìn. Ngay ở này quần thiếu nam thiếu nữ nghị luận thời khắc, một cái vóc người cao gầy, trang dung tinh xảo thiếu nữ xinh đẹp, ở hai tên hóa cảnh tông sư hộ vệ dưới, từ bên trong đi ra. Nàng nhìn thấy dám đến phá cửa người, dĩ nhiên là Lý Thần, trong lòng một trận kinh ngạc. Tại sao là ngươi? Lý Thần phản vấn đạo, làm sao không thể là ta? Lý Uyển Nhi nhìn bị Lý Thần một quyền nổ nát cửa lớn, ngạc nhiên nói, vậy ngươi tạp nhà ta cửa lớn làm gì? Lý Thần nói, nhìn nó không hợp mắt, muốn tạp tôi. Lý Uyển Nhi che ô cái trán, một mặt không nói gì. Thấy ngứa mắt, ngươi liền tạp nhà ta cửa lớn, đây cũng quá tùy hứng chứ. Tiểu tử, ta bây giờ nhìn ngươi cũng không hợp mắt, có thể hay không đem đầu của ngươi cũng đập nát. Một tên hóa cảnh tông sư tiến lên, thấy Lý Thần lớn lối như thế, nhất thời liền giận tím mặt. Lý Thần khỏe mắt dư quang liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, có thể, chỉ sợ ngươi không tư cách này. Hóa cảnh tông sư giận dữ, tiến lên đã nghĩ tàn nhẫn mà giáo huấn Lý Thần một trận. Hắn vung quyền như sóng dữ quyền lãng, cuồng bạo chân nguyên, đem không khí bốn phía đều chấn động đến mức phích lịch rầm vang vọng. Lý Thần vẫn là một bộ mặc cho sóng gió lên, ngồi chắc điếu ngư đại tư thế, không né không tránh, chỉ là lặng lặng nhìn đối phương. Chờ nghiêng người phụ cận thì, lúc này mới vung lên hai ngón tay đón nhận. Hắn chỉ như chớp giật, thế như bồ lôi. Dù cho đối phương là hóa cảnh tông sư, cũng bị chấn động đến mức tại chỗ thổ huyết. Nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến, lại như là ban ngày nhìn thấy quỷ như thế, sững sờ nhìn Lý Thần. Lý Thần liếc mắt nhìn liếc mắt một cái vị kia hóa cảnh tông sư, lạnh lùng cười nói, ta nói rồi, muốn đánh nát đầu của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Làm chen, làm chen, làm chen. Đây là hỏa đạn lên đạn âm thanh, chỉ cần Lý Thần còn dám hướng phía trước đi một bước, hoặc là bọn họ được đại tiểu thư Lý Uyển Nhi mệnh lệnh, khẳng định sẽ ngay đầu tiên đem trước mắt vị thiếu niên này làm cho đánh thành cái sảng. Lần này, Lý Thần cũng không phải là lại đây gây sự. Bởi vậy, khi hắn nghe được cái này lên đạn âm thanh, liền quả đoán ngừng lại. Lý Uyển Nhi, cha ngươi đâu, ta muốn gặp hắn. Còn không chờ Lý Uyển Nhi trả lời, liền nghe bên trong truyền tới một chất phát thanh âm nam tử. Cuối năm, ngươi muốn gặp ta, cũng không đến nỗi đem ta ra cửa lớn bị đập phá chứ. Nhìn thấy người đến, ở đây tất cả mọi người đều nổi lòng tôn kính. Hình chung cùng tên kia hóa cảnh tông sư, càng là đầy mặt xấu hổ, tiến lên tỉnh tội. Lý Lăng Tiên khoát tay áo một cái, nói, không quản chuyện của các ngươi, đều lui ra đi. Nói xong, hắn liền liếc mắt nhìn đám kia trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh vệ, nói, các ngươi cũng đều quản giá hỏa để xuống đi. Ta xem này phiến cửa lớn không hợp mắt, liền đem nó bị đập phá, ta nghĩ đại bá ngươi sẽ không trách tội ta chứ. Nói đến đại bá hai chữ thì, Lý Thần còn cố ý bỏ thêm trọng âm. Sau đó, hắn cái kia tựa như tia chớp ánh mắt, liền nhìn chằm chằm Lý Lăng Thiên vẻ mặt. Dù là cao cư thượng vị, xử sự không kinh sợ đến mức Lý Lăng Thiên, nghe được Lý Thần cái này rất mạo muội xưng hô, thân thể cũng không khỏi chấn động. Hắn từ lâu ngờ tới sẽ có ngày hôm nay, chỉ có điều không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, trong lúc nhất thời càng cũng có chút không ứng phó kịp. Nghe được đại bá danh xưng này, Lý Uyển Nhi cũng cả kinh há to miệng, đầy mặt không dám tin tưởng. Đại bá, ngươi là nhị thúc nhi tử? Lý Thần không hề trả lời, mà là lặng lặng nhìn Lý Lăng Thiên. Lý Lăng Thiên ngượng ngùng nở nụ cười, nói, Lý Thần, nguyên lai ngươi đều đã biết rồi. Lý Thần cười gần không nói, đối với chuyện năm đó, hắn tuy nói còn không biết trong đó cụ thể ngọn nguồn, thế nhưng cũng có thể đoán ra cái đại khái. Này to lớn cái lý ra, là trơ mắt nhìn con trai của chính mình, huynh đệ của chính mình, hướng đi tử vong. Ta biết ngươi ngày hôm nay đến nhà dụ ý, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thấy ngươi thái gia gia, hắn sẽ nói cho ngươi biết, muốn biết tất cả. Nói xong, Lý Lăng Tiên liền hướng về phía Lý Thần dùng tay làm dấu mời, ra hiệu hắn vào cửa trước. Lý Thần ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp liền nhanh chân lưu tinh đi vào. Xa xa hình trung, nhìn thấy tình cảnh này, suýt chút nữa đem con người đều cho cả kinh rơi xuống ở địa. Hắn khập khiễng tiểu chạy tới, hỏi: "Tướng quân, chuyện này?" Còn không chờ hình trung một câu nói hỏi xong, Lý Lăng Thiên liền nộ mạnh mẽ lường hắn một cái. "Không nên hỏi, đừng hỏi. Hình trung, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, làm sao liền điểm ấy quy củ cũng không hiểu?" Hình trung sợ đến run như cây sấy, mau mau đập chính mình một cái tát mạnh tử, liên tục bồi tội. Hắn thấy Lý Lăng Thiên không lại phát hỏa, lúc này mới lại đánh bạo, chỉ vào phá một cái lỗ thủng cửa lớn, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi: "Tướng quân, này cửa lớn?" Một lần nữa lại làm riêng một, đúng rồi, đi Yên Sơn bên kia làm điểm thiết giáp tấm thép bỏ thêm vào đi bảo. Ta liền không tin tiểu tử này, liền tấm thép cũng có thể xuyên thủng. Nói xong, Lý Lăng Tiên cũng là theo vào cửa, chỉ chừa hình trung hóa đá tại chỗ. Nghe chính mình ý của tướng quân, làm sao, vừa nãy vị kia vào cửa thiếu niên lang, còn có thể lại tạm cửa lớn. Đối phương đến cùng là thân phận gì, đã vậy còn quá thói xấu, để đường đường chủ nhà họ Lý, đế quốc thượng tướng quân, đều như thế không còn cách nào khác. Hình trung suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Chỉ được lắc đầu, bắt chuyện vài tên đồng dạng mộng bức thủ hạ, bắt đầu thu thập cửa lớn. Chính ở phía xa quan sát, chuẩn bị xem kịch vui các thiếu nam thiếu nữ, lúc này càng lạnh như đồng phong hóa thạch đầu. Đánh người của Lý gia, đập phá cửa lớn, còn tổn thương đại tiểu thư Lý Uyển Nhi bảo tiêu, có thể cuối cùng ngược lại tốt, chờ đại tướng quân Lý Lăng Thiên đi ra, dĩ nhiên cung cung kính kính bắt hắn cho đón bảo. Bọn họ đám người kia con người, cảm, tất cả đều cả kinh rơi xuống một chỗ, đầy mặt khó mà tin nổi. Một ít tự xưng là còn có mấy phần sắc đẹp thiếu nữ, thì lại nổi lên mê gái, nhìn Lý Thần đi xa bóng lưng, làm cây tử phụng tâm hình. Oa, rất đẹp trai a, nếu có thể làm bạn trai ta là tốt rồi. Ngươi không phải có bạn trai. Cái kia sao có thể cùng vị này so với, trực tiếp đem Lý ra cửa lớn cho đập nát, còn để Lý tướng quân tự mình ra nên tiếp, chuyện này quả thật thô bạo không bằng hữu. Y Điệp, Trương Bắc, ngươi làm sao quỳ trên mặt đất, còn run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, Lý Lăng Thiên đã dẫn Lý Thần tiến vào Lý gia hậu viện. Nơi này xem như là Lý gia cấm địa, dù cho là Lý Uyển Nhi như vậy dòng chính, không có cho phép, cũng không thể tự ý tiến vào, những người khác liền càng không cần nhắc tới. Sau khi tiến vào viện sau, là một nhóm cây sơn trà thụ, đại đại tiểu tiểu có hơn trăm quả. Mỗi một quả mặt trên đều có khắc một cái tên, đều là Lý gia đích hệ tử tôn. Nhìn dáng dấp, là dựa theo bối phận đi xuống sắp xếp. Lý Thần nghỉ chân nhìn một hồi, tìm tới có khắc Lý Lăng Tiên tên cây sơn trà thụ. Ở tại bên cạnh, còn có một gốc cây bị quắt tên, nói vậy nên chính là phụ thân Lý Lăng Cù Mò. Lý Lăng Tiên nhìn ra Lý Thần trong lòng nghi hoặc, chỉ người này cây sơn trà thụ, nói, "Này một mảnh tỷ bà lâm, là ngươi thái gia gia bà bối. To lớn nhất cây kia, chính là ngươi quá bà nội khi còn sống tự tay loại." Sau đó, Lý gia dòng chính mỗi có tử nữ sinh ra, liền lại ở chỗ này gieo xuống một gốc cây tỷ bà thụ. Ta cùng phụ thân ngươi cây sơn trà thụ đều là mãi mãi của ngươi tự tay loại. Phụ thân ngươi có chuyện sau, mãi mãi của ngươi liền nhớ nhung thành nhanh, cũng không lâu lắm, cũng xuôi tay đi về phía tây. Nghe được Lý Lăng Tiên giải thích nghi hoặc, Lý Thần trầm mặc không nói. Đình có cây sơn trà thụ, ta thê chết chi niên tự tay trồng vậy, kim đã cao vút như nắp rồi. Đây là quy có quang thương tiết vong thế thì, ở hạng tích hiên trí, bên trong thuật, bây giờ dùng ở chỗ này, ngược lại cũng hợp tình hợp cảnh. Có thể nhìn ra được lão gia tử kia, vẫn là người trọng tình trọng nghĩa. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể làm cho vị này nặng như thế tình lão gia tử, tận mắt chính mình cháu ruột hướng đi tử vong, mà khoanh tay đứng nhìn. Ngày hôm nay là thứ hai, Tiểu Nhạc được cầu một tấm phiếu, có thể không? Tiểu Nhạc gõ chữ rất chậm, một chương tính cả cấu tứ, thành văn, sửa chữa, cần khoảng 3 tiếng. Trên thực tế, còn có những chuyện khác muốn bận điệu, mong rằng các vị lý giải một hồi, ta sẽ cố gắng. Hai ngày nay không ngủ không đớt, liều mạng gõ chữ, tranh thủ hậu thiên, cũng chính là thứ tư bạo càng một làn sóng, 10 chương cất bước. Chương 493, năm đó chuyện cũ. Ra ra, Lý Thần đến rồi, hắn muốn gặp ngài. Tiến vào U Tĩnh đỉnh viện sau, Lý Lăng Thiên liền hướng về phía Lý Thần cung cung kính kính thi lễ một cái. Kẹt. Hắn còn chưa dứt lời dưới, cửa phòng liền bị một trận đột nhiên xuất hiện cương phòng, cho tại chỗ mở ra. Để hắn vào đi. Lý Thần liếc mắt nhìn Lý Lăng Thiên, liền xoay người trong chiều đi đến. Hắn vừa bước qua ngưỡng cửa, cửa phòng liền lại tự động đóng trên. Bên trong rất rộng rãi, không có ánh đèn, có vẻ rất là tối tăm. Ngươi chính là con trai của Lăng Vân Lý Thần đi, đi lên phía trước, để ta cẩn thận nhìn một cái. Khắc khắc, khắc khủng. Khả năng là quá mức kích động duyên cớ, nói, Lý Kim Lương liền kịch liệt khắc lên. Lý Thần hơi làm chốc lát chần chờ, liền bước nhanh đi lên phía trước. Lúc này, hắn mới coi như nhìn rõ ràng, đã từng uy trấn Z quốc, đồng thời cũng là chính mình ông cố phụ chuyển kỳ tướng quân, Lý Kim Lương bộ mặt thật. Hắn ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, thân thể khô gầy, tóc hoa râm, rối tung trên vai. Cả người âm u đầy tử khí, nếu không có cặp kia sắc bén như kiếm con mắt, e sợ đều sẽ khiến người ta hoài nghi, này có phải là một bộ từ lâu tây đi thây khô. Hắn quan sát tỉ mỉ lên Lý Thần, vận đục trong con ngươi, hết sạch quanh quẩn. Như, thật giống, cùng Lăng Vân năm đó, hầu như một màn như thế. Lý Thần bị hắn nhìn chăm chú đến sợ hãi trong lòng, đứng tại chỗ ngớ ngẩn thần, vấn đạo, ngươi thật giống như bị thương rất nghiêm trọng. Lý Kim Lương gật gật đầu, thở dài một hơi, đúng, 20 năm trước, bị mẹ ngươi gây thương tích, thuộc về bệnh cũ. Lý Thần ngạc nhiên, bị mẫu thân ta gây thương tích, nàng tại sao muốn đả thương ngươi? Bởi vì nàng muốn cứu Lăng Vân. Ai muốn giết phụ thân ta? Ta. Ngươi. Không sai, chính là ta. Hắn là ngươi thân tôn tử, ngươi tại sao nếu muốn giết hắn? Này câu cuối cùng, Lý Thần hầu như là từ trong hàm răng hống đi ra. So ra, Lý Kim Lương liền phải tỉnh táo nhiều lắm. Tựa hồ hắn đã sớm đoán được, sẽ có cảnh tượng như vậy. Chờ Lý Thần tâm tình thoáng bình phục một hồi, hắn lúc này mới không nhanh không chậm nói rằng, Lăng Vân thích tiên vong yêu nữ, cũng chính là mẹ của ngươi. Tiết lộ quốc gia đặc cấp cơ mật, dẫn đến đi vào chấp hành nhiệm vụ Long Tổ tinh nhuệ, tử thương quả bán. Đã phạm vào tội phản quốc, lẽ ra nên xử tử. Nếu không, Lý gia đối với quốc gia, đối với Long Tổ, đối với chiến sĩ đã chết, đều không cách nào bằng giao. Lý Thần trầm mặc. Một lúc lâu, hắn mới tiếp tục vấn đạo, hiện tại ngươi cũng là cho là như vậy sao? Lý Kim Lương lặng lẽ không nói gì, hiển nhiên đối với vấn đề này, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hiện tại, ta không rõ ràng. Tuy nhiên năm đó bằng chứng như núi, ai cũng phiên không được án. Coi như là hiện tại, muốn phiên án cũng khó như lên trời. Lý Thần mắt nhìn Lý Kim Lương, gàn từng chữ một, ta tin tưởng phụ thân không phải loại người như vậy, ngươi hãy chờ xem, ta sẽ vì hắn chính danh. Lý Kim Lương nhìn Lý Thần, lộ ra nụ cười vui mừng. Đúng rồi, Lý Thần, năm đó phụ thân ngươi đã từng chuyển đến tin tức. Nói Thiên Vong chi chủ là địa cầu cuối cùng thủ hộ giả, để đình chỉ tất cả, nhằm vào Thiên Vong tổng bộ hành động. Lý Thần hỏi, vậy các ngươi nghe xong sao? Lý Kim Lương lắc lắc đầu, thở dài nói, không có, nếu như lúc đó nghe xong, chấp hành nhiệm vụ Long Tổ thành viên cũng sẽ không chết thương quả bán. Lý Thần trầm mặc. Lý Kim Lương cũng không tiếp tục nói nữa. Trong ngay mắt, trong phòng tử vong giống như yên tĩnh. Hồi lâu qua đi, Lý Kim Lương lúc này mới lên tiếng nói rằng, Lý Thần, cha mẹ ngươi thân hay là đều còn sống sót? Lý Thần tâm tình lần thứ hai mất khống chế, gấp giọng vấn đạo, ngươi nói cái gì, bọn họ còn sống sót? Đúng, còn sống sót, liền bị giam cầm ở Thiên Vong trong tổng đà. Chỉ là Thiên Vong tổng đà ở vào U Linh trên đảo, liền như đồng như ma trời, quanh năm ở trên đại dương phiêu bản. Dù cho là hiện tại tiên tiến nhất điều tra vệ tinh, cũng không cách nào phát hiện kỳ tung tích. Bởi vậy, ai cũng không rõ ràng, đây rốt cuộc ở nơi nào. Năm đó, chính là vì tìm ra này U Linh đảo chuẩn xác định vị, triệt để rút ra này viên U ác tính, mới quyết định để phụ thân ngươi làm nằm vùng, đánh vào trong bọn họ bộ. Chỉ là vạn bạn không nghĩ tới, trộn gà không xong còn mất nắm gạo. Lý Thần đem Lý Kim Lương cho cẩn thận sắp xếp một lần. 165 năm sau, đến từ chòm sao Kim Như Gở tờ tinh vân ngoại tinh hạm đội, quy mô lớn xâm lấn địa cầu. Nếu như nói, cái kia Thiên Vong chi chủ là địa cầu cuối cùng thủ hộ giả. Nói vậy này thủ hộ hai chữ, chính là nhằm vào chuyện này. Chỉ có điều, này Thiên Vong chi chủ, làm sao sẽ biết 165 năm sau sự tình? Lẽ nào này Thiên Vong chi chủ cũng giống như chính mình, là sống lại giả? Lý Thần tư tưởng trước sau, cảm thấy khả năng này rất lớn. U Linh trên đảo diện, nên có người tu tiên bày xuống kết giới cấm chế, tự thành một thể, cùng đại thế giới ngăn cách. Vì vậy, dùng hiện tại công nghệ cao văn minh, mới không cách nào trinh chắc đến. Lý Thần lại hỏi một chút liên quan với Thiên Vong, cùng cha mẹ mình cụ thể chi tiết nhỏ. Lý Kim Lương khả năng cảm thấy hổ thẹn với Tôn Nhi, liền biết gì nói nấy, chỉ cần có thể nói sự tình, hắn đều nhất nhất đối nghịch. Thực sự là không thể nói cơ mật, hắn cũng nguyện chuyển nhắc nhở một chút. Có thể hay không đoán được, liền xem vị này tằng tôn ngộ tính làm sao. Được, ta biết rồi. Không có chuyện gì, trước hết cáo tử. Nói xong, Lý Thần xoay người liền muốn đi. Khắc khắc, Lý Thần, ngươi chờ một chút. Thấy Lý Thần phải đi, Lý Kim Lương dùng sức khắc hai lần, gấp giọng kêu hắn lại. Lý Thần liếc mắt nhìn lại, vấn đạo, còn có những chuyện khác sao? Lý Thần, ngươi còn nhận cái này ra sao? Hỏi ra câu nói này thì, Lý Kim Lương cái kia vẫn đục trong con ngươi, tràn đầy chờ mong ánh sáng. Lý Thần tại chỗ đứng một hồi, nói, chờ đem cha mẹ ta cứu trở lại hăng nói đi, có nhận biết hay không, còn phải xem ý của bọn họ. Nghe được Lý Thần trả lời, Lý Kim Lương con ngươi liền lại âm u hạ xuống. Như vậy cũng được, có điều thiên vong sự khủng bố, vừa xa ngươi và ta chi tưởng tượng, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận, vạn sự mặc còn cưỡng cầu hơn. Năm đó, Mỹ Tô hai đại siêu cường quốc đều tăng đối với hắn khởi sướng quá vây quét. Có thể kết quả cuối cùng, nhưng là không nhanh mà kết thúc, ta Z quốc càng là dã tràng xe cát. Sau đó dù xỉ ạ đế quốc giải thể, cũng có bọn họ ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa anh tử. Lý Thần gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Hắn chần chờ chốc lát, nhắc nhở, ngươi vết thương trên người đã có trầm tích, không muốn lại áp chế một cách cưỡng ép. Nếu không, một khi bạo phát, ngươi nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bạo thể bỏ mình. Nên thử tấn công, đem khai thông đi ra. Lý Kim Lương kinh ngạc, trợn mắt lên, hỏi, tấn công? Lý Thần gật gật đầu, nói, đúng, tấn công, có thể sẽ khiến tu vi của ngươi chợt giảm xuống một phần. Có điều, cũng hầu như so với làm mất mạng mạnh hơn. Nói xong, hắn liền dứt khoát kiên quyết ra cửa lớn. Lý Thần vẫn chưa lập tức rời đi Lý gia, mà là đứng rừng sơn trà bên trong, lặng lặng nóng nhìn cái kia từng cây, to nhỏ không đều cây sơn trà thụ. Hắn ở hàng trước, tìm tới hai quả tuổi tác khá nhỏ cây sơn trà thụ, mặt trên khắc tên, phân biệt là Lý Uyển Nhi cùng Lý Vân Kiệt. Nếu như năm đó phụ thân không có chuyện, ở này trung gian cũng sẽ có trồng một gốc cây, có khác chính mình tên cây sơn trà thụ chứ. Có điều, hắn nghĩ lại vừa nghĩ, khả năng này cũng không lớn. Nếu như phụ thân không ngẫu nghịch trưởng bối ý tứ, cố ý cùng mẫu thân cùng nhau, chính mình thì sẽ không đi tới trên đời này. Ai, xem ra này cũng thật là một lưỡng nan nghịch biện. Ngay ở Lý Thần rơi vào trầm tư thời khắc, một lén lén lút lút bóng người hướng bên này nhích lại gần. Lý Thần con ngươi xà hàn, ngưng thanh quát lên, ai ở nơi đó, lan ra đây cho ta. Không chờ hắn thoại âm lạc địa, liền thấy một vẽ ra nhạc trang tố nhan hướng lên trời cô gái xinh đẹp từ tường cao mặt sau chậm rãi thò đầu ra đến. Chương 494, Thiên Vong Vũ Linh Đảo. Nhìn thấy người đến, Lý Thần khẽ nhíu mày. Lý Huyền Nhi, ngươi làm sao đến rồi? Lý Huyền Nhi hướng nhìn chung quanh một chút, nói, nơi này là nhà ta, ta dựa vào cái gì không thể tới? Hả, vậy ta đi rồi. Nói xong, Lý Thần xoay người liền muốn đi. Lý Uyển Nhi thấy Lý Thần phải đi, liền mau mau tiểu chạy tới. Ngươi không cũng là người của Lý gia, nơi này cũng là nhà ngươi a, ngươi làm gì thế phải đi? Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, hiện tại còn không phải. Lý Uyển Nhi bĩu môi, hỏi, ngươi bao lớn? Lý Thần nói, 20, làm sao? Vừa vặn, ta trưởng ngươi một tuổi, ngươi nên gọi ta tạ. Nói xong, Lý Uyển Nhi liền đầy mặt chờ mong nhìn Lý Thần, ra hiệu hắn gọi tạ. Có điều, Lý Thần chỉ là nhàn nhạt trở về hai chữ, ấu chí. Lý Uyển Nhi tự chốt đục nhã, nàng con ngươi đi một vòng, nói, này rừng sơn trà bên trong, không có ngươi cây sơn trà, có muốn hay không cũng tải một gốc cây. Sau này hay nói đi, ta còn có chuyện, trước hết đi rồi. Nói xong, Lý Thần liền không nữa đi để ý tới Lý Uyển Nhi, xoay người liền hướng phía ngoài cửa chính đi đến. Lý Uyển Nhi thấy Lý Thần như vậy không nể mặt mũi, tức giận hàm răng cắn chặt, dùng sức dẫm lên chân đến. Đang lúc này, Lý Lăng Thiên từ phía sau đi tới. Lý Uyển Nhi mang theo làm nũng giọng điệu, sáng giọng, cha, ngươi nhìn hắn, làm bộ làm tịch làm gì, thực sự là xú ý. Lý Lăng Thiên khẽ thở dài một cái, nói, ai, do hắn đi thôi. Lý Uyển Nhi chớp chớp con mắt, hiếu kỳ hỏi, cha, cái này Lý Thần đúng là nhị thúc nhi từ đây, cái kia nhị thúc đây. Uyển Nhi, việc này một lời khó nói hết, sau đó ngươi tự sẽ hiểu. Nói xong, không giống nhau, không chờ Lý Uyển Nhi lại hỏi tới, Lý Lăng Thiên liền quả đoán đổi chủ đề. Đúng rồi, Vân Kiệt đây, ngươi đến xem hắn điểm, đừng làm cho hắn lại gặp rắc rối. Lý Thần đi tới cửa lớn, thấy người que hình trung chính bắt chuyện mười mấy cái huynh đệ, sửa chữa cửa lớn. Tâm tình của hắn phiền muộn, thấy cửa lớn lại cản đường, không nói hai lời, trực tiếp liền một cái phá quyền, tàn nhẫn mà đánh tới. Giang giác, mới vừa sửa chữa một nửa cửa lớn, tại chỗ đổ nát. Lần này, có thể nói là triệt để báo hỏng. Các ngươi đây là thứ đồ gì, có thể hay không không cản đường? Vì chương kiến trúc, nên sách. Ném câu nói này, hắn liền nên ngang rời đi. Hình trung cùng một đám thủ vệ, nhìn báo hỏng cửa lớn, cả kinh trận mắt ngoác mồm. Vị này ra cùng ngày cửa lớn, đến bao lớn cửu bao lớn đoán, mới sẽ một ngày hai lần tàn nhẫn hạ độc thủ. Lại nói, này đồng thau cửa lớn, ở lý cửa nhà, dòng giá sừng sững nửa cái thế kỷ, làm sao liền thành vi chương kiến trúc đây? Lý Thần vừa mới đi ra Lý gia không lâu, chuông điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Điện báo biểu hiện là Mai Nhược Hoa. Thiếu gia, ta vừa nhận được tin tức. Vị quốc phụ cận hải vực, có ngàn năm linh dược, thiên linh thảo được xuất bản, ngươi nếu không mau chân đến xem. Nghe được tin tức này, Lý Thần chấn động trong lòng. Hắn hiện tại phi thường bức thiết tăng cao thực lực, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Được, ta hiện tại liền chạy tới. Cùng lúc đó, Bắc Đại Tây Dương trên, có một tòa cô độc hòn đảo, chính đang biển rộng mênh mông bên trong, lung tung không có mục đích bồng bềnh. Nếu như Lý Thần ở đây, tất nhiên một chút liền có thể nhìn ra, hòn đảo này mặt trên có vô cùng mạnh mẽ kết giới cấm chế, đưa nó cùng ngoại giới ngăn cách, tự thành một thể. Đây chính là Thiên Vong tổng bộ, U Linh đảo từ ở bên ngoài, U Linh đảo tích không lớn, có thể đây chỉ là nó một điểm nhỏ của tảng băng chìm. 95 vị trí đều ẩn giấu ở bên trong biển sâu. Cảnh tượng bên trong càng làm cho người trợn mắt ngoác mồm. Hòn đảo bên trên có so với Âu Mỹ cùng Sa Hoàng còn tân tiến hơn thiên văn dụng cụ quan trắc, có các loại chiến hạm, khu trục hạm cùng với tương ứng đồng bộ chiến đấu cơ quần, thậm chí còn có hai chiếc loại cơ lớn hàng mẫu. Ngoài ra còn có hạch từ quang pháo nghiên cứu phòng thí nghiệm, gen vũ khí sinh hóa, báo tử chiến giáp, dù cho là hải vũ, nơi này đều có thực cập. Hơn nữa bộ phận hạt nhân kỹ thuật, dù cho là cấp đại quốc mỹ đế, đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Ngoại trừ chủ đảo ở ngoài, Ú Linh đảo còn có 12 cái phó đảo, thành chúng tinh cùng nguyện tư thế. Này 12 cái phó đảo, phân biệt tượng trưng tiên võng 12 cái phân minh, phân biệt phụ trách giám sát, tình báo, liệp tài, loại bảo, tiết đan, trợ giúp, hậu cần, hình phạt chờ 12 đại hạng. Trường quản trải rộng với toàn cầu tứ đại dương bảy đại châu, tổng cộng 360 cái phân đà, tổng số người siêu trăm vạn. Này Ú Linh trên đảo chân thực cảnh tượng, nếu như lộ ra ánh sáng, e sợ mỹ đế, đại anh, Z quốc, Sa Hoàng, Pháp, Germany, trên địa cầu những này đỉnh cấp đại quốc, không có một có thể tỏa được. Ở Ú Linh đảo nơi sâu xa, có một tòa tràn đầy hoàng kim, kim cương, cùng với các loại kỳ chân dị bảo kho báu. Kỳ thực, cùng với nói là kho báu, còn không bằng nói là ngục giam đến càng chuẩn xác. Bởi vì, bất luận cỡ nào hóng ánh hoàng kim, cỡ nào chói mắt kim cương, cỡ nào hiếm có, yêu thích bà bối, ở tiểu thế giới này bên trong, đều không cái gì chứng dụng. Nơi này không có tiền hệ thống, liền nguyên thủy nhất lấy vật dịch vật đều không có, thực hành chính là tiêu ngạch chế độ cung cấp. Hơn nữa, hết thảy ngốc người ở chỗ này, tuyệt đại đa số đều bị triệt để tẩy não, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, đều chỉ giống trâu ngựa như thế làm việc, xưa nay không hỏi báo lại. Dù cho là để bọn họ lập tức đi chết, bọn họ đều chắc chắn sẽ không do dự một chút. Có điều, có hai người hay là ngoại lệ. Bọn họ chính là Lý Thần cha mẹ, Lý Lăng Vân cùng Tử Huyên. Hơn nữa, bọn họ cũng chính là bị giam cầm ở này trong bảo khố. Tử Huyên vóc người cao gầy, dung nhan tuyệt mỹ, nghiêng nước nghiên hành. Dù là cùng Diệp Sơ Tuyết cùng Luyện Hồng Thường so với, cũng không kém chút nào. Lúc này, nàng chính y ôi tại Lý Lăng Vân trong lòng, buồn bực ngán ngẩm thao túng một viên so với bồ câu trứng còn muốn lớn hơn kim cương. Vân ca, ngươi nói thần nhi hắn hiện tại thế nào rồi, ta rất nhớ hắn. Lý Lăng Vân mày kiếm mắt sao, mặt như ngọc, cùng Lý Thần rất là tương tự. Chỉ có điều giữa hai lông mày, có thêm một vẻ tăng thương. Bọn họ hiện tại quá tháng ngày, chính là 20 năm trước, bọn họ tha thiết ước mơ hai người thế giới. Duy nhất để bọn họ không yên lòng, chính là ở bên ngoài nhi tử Lý Thần. Lý Lăng Vân thật chặt ôm lấy thế tử, ở nàng trắng non trên trán, nhẹ nhàng mổ một hồi. Tử Huyên, ngươi cứ yên tâm đi, thần nhi nhất định sẽ không có chuyện gì. Đang lúc này, một kiên cường bóng người từ bên ngoài đi tới. Ta đại thánh nữ, không quay dối chuyện tốt của các ngươi chứ? Nhìn thấy người đến, Tử Huyên đại lông mày nhíu chặt, mắt hạnh trận tròn quát hỏi, Vô Tà, ngươi tới nơi này làm gì? Vô Tà, thần cảnh trung kỳ cường giả, ở Thiên Vong phụ trách giám sát công tác, là Thất Nguyệt phân minh minh chủ. Hắn hướng về phía Tử Huyên ngưng nhiên nở nụ cười, nói, Lý Lăng Vân, Tử Huyên, chúc mừng các ngươi sinh ra một đứa con trai của ta. Lý Lăng Vân cùng Tử Huyên nghe được lời này, vẻ mặt đều là ngẩn ra. Vô Tà, ngươi lời này là có ý gì? Vô Tà lạnh lùng cười nói, ta có một tin tức tốt, một tin tức xấu, các ngươi chưa hết nghe người nào? Tử Huyên nói, tin tức tốt đi. Vô Tà cười nhạt một tiếng, nói, con trai của các ngươi Lý Thần còn sống sót, hơn nữa hoạt còn vô cùng tốt. Nghe được nhi tử Lý Thần còn sống sót, Tử Huyên nguyên bản liền mỹ lệ ánh mắt sáng ngời, càng thêm óng ánh lóa mắt. Nàng mừng rỡ dị thường, không thể chờ đợi được nữa hỏi tới, Vô Tà, ngươi nói đều là thật sao? Vô Tà lạnh lùng cười nói, ta đại thánh nữ, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy thể nhạt, chuyên chạy tới nơi này, cùng ngươi nói đùa sao? Được Vô Tà xác nhận sau, Tử Huyên mừng đến phát khóc. Vân ca, ngươi nghe được mà, thần nhi hắn còn sống sót, hắn còn sống sót. Lý Lăng Vân so ra, có vẻ liền phải tỉnh táo không ít. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Vô Tà, ngưng thanh vấn đạo, cái kia tin tức xấu đây? Vô Tà cười gần không nói, chỉ là từ trong tay áo rút ra một khối dùng chữ tiểu truyện văn thể, viết liền huyền tiết lệnh bài. Diêm Vương lệnh. Lý Lăng Vân cùng Tử Huyên đều nhận ra lệnh bài kia tên, kinh ngạc thốt lên. Vô Tà gật gật đầu, uy nghiêm đang sợ cười nói, trước đây không lâu, Hải Ngoại Hồng Môn bỏ ra 30 tỷ USD mời cái này Diêm Vương lệnh, muốn giết mục tiêu chính là các ngươi con trai bà bối Lý Thần. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Lý Lăng Vân, nói, Lý Lăng Vân, xem lúc trước ngươi và ta cộng sự một hồi phần trên, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Ngay ở năm ngoái 6 tháng khoảng chừng, trái phải, ngươi này con trai bà bối ở Yên Sơn Đỉnh đánh bại ngươi cái kia tên rác rưởi đại ca Lý Lăng Tiên, còn cướp đi Long Nguyên Kiếm. Ngươi nói cái gì? Lý Lăng Vân cùng Tử Huyên nghe được Lý Thần dĩ nhiên đánh bại đại ca Lý Lăng Vân, trong lòng đều là kinh hãi. Lý Lăng Tiên thiên phú tuy rằng kém xa hai người bọn họ vị, nhưng cũng là vạn người chưa chắc có được một tốt nhất chi tuyển. Từ lúc 10 năm trước, hữu dĩ là bán thần cảnh cường giả, hiện tại coi như không có lên cấp thần cảnh, chí ít cũng là chuẩn thần cảnh. Hắn làm sao sẽ thua ở mới bất quá 20 tuổi Lý Thần trong tay? Vô Tà lạnh lùng cười gằn, nói, như thế nào, kinh không kinh hỉ, y không ngoài ý muốn. Lý Lăng Vân, nếu là mặc cho ngươi con trai này tiếp tục trưởng thành, tương lai thành tựu của hắn chắc chắn sẽ không ở ngươi bên dưới. Nói không chắc còn có hy vọng đạt đến thánh nữ. Chỉ tiếc, hắn lập tức liền muốn ngã xuống, thực sự là đáng tiếc a. Chương 495, cường giả tập hợp ba kéo đảo. Thiếu gia, nơi này chính là ba kéo đảo. Có người nói ngày đó linh hảo, ngay ở khoảng cách nơi đây tây nam phương hướng 50 hải lý, một người tên là Bạch Mãng đảo địa phương. Mới vừa gia nhập phỉ quốc cảnh bên trong, Mai Nhược Hoa liền đối với Lý Thần bẩm. Lý Thần hỏi, Bạch Mãng đảo? Mai Nhược Hoa gật gật đầu, nói, "Ừm, có người nói trên đảo này bởi vì một cái màu trắng cự mãng mà được gọi tên." Lý Thần khẽ bước cằm, thiên tài địa bảo đều có hung thú thủ hộ. Xem ra này màu trắng cự mãng chính là thủ hộ thiên linh thảo hung thú. Nghe được thủ hộ hung thú, Mai Nhược Hoa trong đầu lập tức liền hiện ra thần long Đàm Giao Long, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, vậy này bạch mãng có thần long lợi hại sao? Các ngươi cái kia thần long chính là kẻ tham ăn cùng nhược trí tống hợp thể, đều sắp đem lão tử cho ăn nghèo. Nhắc tới Giao Long, Lý Thần trong lòng lửa giận, liền không đánh một chỗ đến. Tên kia gần nhất muốn thoái hóa, sức ăn tăng nhiều, hắn ở Nam Cương cướp đoạt đến Ngọc Thạch, phần lớn đều tế nó ngũ tạng miếu. Ế? Mai Nhược Hoa ngạc nhiên, nàng thực sự là không nghĩ ra, chính mình vừa mới đến đấy là câu nào nói sai, trêu đến thiếu gia nhà mình tức giận như vậy. Lý Thần thấy Mai Nhược Hoa một bộ lo sợ tắt mét mặt mày dáng vẻ, liền khoát tay áo một cái, nói, chuyện không liên quan tới ngươi, bây giờ sắc trời đã muộn, trước tiên tìm cái khách sạn ở lại đi, ngày mai lại nói. Mai Nhược Hoa như chút được gánh nặng, gật đầu liên tục. Thiếu gia, ta đã ở đây, dự định bản địa Hữu Tần khách sạn 5 sao. Hiện tại, ta liền dẫn ngươi đi đi. Đi tới Hữu Tần cửa chính quán rượu khẩu thì, Lý Thần khẽ cau mày. Hắn vừa nãy thả ra ý thức, kinh ngạc phát hiện, liền này một nhà tiểu khách sạn 5 sao bên trong, dĩ nhiên quang hóa cảnh tông sư đều mười mấy vị, trong đó còn có hai vị bán thần cảnh cấp cường giả. Như vậy cấp độ tông sư cường giả tập hợp ở đây, xem ra đều là muốn đánh ngày đó linh thảo chủ ý thiếu gia, làm sao? Mai Nhược Hoa thấy Lý Thần đột nhiên dừng bước lại, liền thấp giọng hỏi một câu. Lý Thần khoát tay áo một cái, nói, không có chuyện gì, ngươi đi đăng ký đi. Mai Nhược Hoa trả lời một câu, liền hướng phía trước đài đi đến. Đang lúc này, một cái vóc người khôi ngô hắc quỷ, nhìn thấy tuổi trẻ mạo mỹ Mai Nhược Hoa, liền chạy xuôi sáng loáng ngụm nước tiến lên đến gần. Mỹ nữ, đêm nay có hứng thú hay không, theo ta uống một chén. Ta chỗ này có 30 niên đại thượng hạng nước Pháp rượu đỏ, cùng như ngươi vậy cực phẩm mỹ nhân, quả thực chính là tuyệt phối. Mai Nhược Hoa căm ghét liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, không có hứng thú, xin ngươi cách ta xa một chút, không muốn cản đường. Nói xong, nàng liền đẩy ra hắc quỷ, hướng Lý Thần đi tới. Thiếu gia, đăng ký được rồi, ở lầu 6666 gian phòng. Lý Thần gật gật đầu, liền chuẩn bị lên lầu. Có điều, vị kia hắc quỷ hiển nhiên còn ở ghi nhớ Mai Nhược Hoa, liền lại tiến lên cản bọn họ lại hai người đường đi. Vị huynh đệ này, ngươi vị này cái bô rất đúng giờ, cũng rất có tính cách. Đại gia coi trọng, muốn mượn tới chơi một buổi tối, ngươi không có ý kiến chớ. Nghe được hắc quỷ, nhất thời toàn bộ trong tiểu điểm người, tất cả đều hướng nhìn bên này đến. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, chỉ Mai Nhược Hoa, nói, chỉ cần ngươi có thể đánh được nàng, ta liền không ý kiến. Nghe được Lý Thần, người vây xem hoàn toàn đối với hắn tràn ngập khinh bỉ. Thậm chí còn có một vị quý phụ người, còn căm giận hừ một câu, hừ, dĩ nhiên để một người phụ nữ ra mặt, còn đáng là đàn ông không? Hắc quỷ lau một cái ngụm nước, chỉ vào Mai Nhược Hoa, dâm nhiên đạm đạm nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải ta cùng nàng đánh. Như thế đúng giờ nữ, vạn nhất nếu như đánh hỏng rồi, ta buổi tối còn làm sao chơi? Lý Thần con ngươi hàn quang hiện ra, lạnh lùng nói, ngươi phí lời hơi nhiều. Như Hoa, tức mất hắn một cái lỗ tai, để hắn nhớ lâu một chút. Hắc quỷ nghe được Lý Thần, liền không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Chỉ bằng này các tiểu đường, còn muốn tước mất bổn đại gia lỗ tai, ngươi. Bạch. Còn không chờ hắn một câu nói xong, Mai Nhược Hoa tiểu dĩ nhanh như tia chớp rút kiếm ra khỏi vỏ. Giang giác. Chờ kiếm trong tay của nàng, lần thứ hai vào vỏ thì, một con đấm máu lỗ tai, dĩ nhiên rơi xuống ở địa. Hắc quỷ nhìn lỗ tai của chính mình, cả kinh con ngươi, đều suýt chút nữa rớt xuống. A, lỗ tai của ta, lỗ tai của ta. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây tất cả mọi người, tất cả đều cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Mai Nhược Hoa chiêu kiếm đó tốc độ cực nhanh, ở đây tuyệt đại đa số người đều không có nhìn rõ ràng, nàng đến cùng là làm sao ra tay. Lầu hai nơi thang lầu, một tên tuổi trẻ nữ tử mãn mặt khiếp sợ nói, sư phụ, cô gái kia rút kiếm thật nhanh, nói vậy công lực của nàng đã đạt đến nội kình đỉnh cao chứ. Ở tại bên cạnh là một cái trung niên phụ nhân, nàng chỉ có một cánh tay, có điều ánh mắt nhưng dị thường độc ác. Người này chính là hiện nay Thái Vương muội muội, một tay thần nhi Trịnh An. Một nội kình đỉnh cao mà thôi, không đáng để lo. Nghe nói quyền hoàng thái thản, đại mã hàng đầu sư Đỗ Sâm, miễn quốc khói đen vương, đại hàn đao vương Tống Cực Phách cũng đều đã đến rồi, bọn họ mới là trọng điểm quan tâm đối tượng. Sau khi vào phòng, Mai Nhược Hoa lúc này mới thấp giọng nói rằng, thiếu gia, ta vừa nãy cảm ứng được vài cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ, nói vậy bọn họ cũng đều là hướng về phía ngày đó linh thảo đi. Lý Thần Si nhiên nở nụ cười, dường như không nói, vài con run rế mà thôi, không cần phải lo lắng. Ai dám chặn đường, một chiêu kiếm chém giết là được. Thấy Lý Thần nói tự tin như thế, Mai Nhược Hoa cũng là không lại tiếp tục nói cái gì, chỉ là hơi thưa dạ gật đầu tán thành. Lý Thần khoát tay áo một cái, nói, được rồi, ngày mai còn muốn đi cái kia bạch mãng đào đây, ngươi trước tiên tẩy tẩy ngủ đi. Mai Nhược Hoa nghe được Lý Thần để cho mình tẩy tẩy ngủ đi liền mắc cỡ gò má ửng đỏ, thấp giọng vấn đạo, thiếu gia, đêm nay có muốn hay không nô tỳ thị thẩm? Nô tỳ vẫn luôn duy trì băng thanh ngọc khiết thân thể, chờ đợi ngài lâm hạnh. Nói xong, nàng liền khắp nơi chờ mong nhìn Lý Thần, chờ đợi đối phương đáp lại. Loại này thấp thỏm tâm tình bất an, lại như là chờ đợi đế vương phiên bài lâm hạnh tần phi. Không cần, ngươi ngủ ngươi đi, ta buổi tối muốn đả tọa tu luyện. Nói xong, Lý Thần liền không tiếp tục để ý Mai Nhược Hoa, xoay người hướng phía trước cửa sổ đi đến, nhìn ra xa xa hải cảnh. Mai Nhược Hoa mỹ lệ trong con ngươi hiện ra một vẻ thất lạc đến, nhẹ giọng trả lời một câu sau, liền xoay người tiến vào phòng rửa tay. Đồng nhiên, một trận gió biển lướt nhẹ qua mặt mà đến, thổi đến mức cửa sổ cạch cạch vang vọng. Lý Thần con ngươi hơi co rút lại, thấp giọng ngâm nói, này trong gió biển, thật giống có mùi máu tanh. Khoảng cách Hữu Tần khách sạn 20 hải lý nơi, có một chiếc du thuyền. Du thuyền phòng khách chính, xếp đặt một thần vị. Thần vị trước, khói đen quanh quẩn, ngờ ngợ có thể thấy được, bên trong có một bóng người như ẩn như hiện. Phía dưới quỳ xuống một mảnh, tất cả mọi người tất cả đều nơm nớp lo sợ, bởi vì ở trước mặt bọn họ đã xếp đặt ba bộ đấm máu thi thể. Một đám rác rưởi, các ngươi đều là làm gì ăn? Liên chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, ta còn dưỡng các ngươi làm cái gì? Thân chủ, hiện tại Đông Nam Á các quốc gia cường giả tất cả đều tập hợp với Phỉ quốc, muốn chia sẻ bạch mãng trên đảo Tiên Linh Hảo. Chỉ bằng thuộc hạ những người này, căn bản là. Còn không chờ bọn họ nói hết lời, khói đen lại như là một đám hấp huyết biên bức dâng tới. Trong nháy mắt, liền đem cái kia mấy cái người nói chuyện, tiên huyết hấp sạch sành sanh. Những người khác sợ đến sợ vỡ mật nước, tất cả đều cấm nhược hàn tiền, không dám lại nói thêm một câu đến. Lần này, ta nếu như không chiếm được Tiên Linh Hảo, liền hấp ít các ngươi tất cả mọi người biết. Tượng thần chủ nhân, trước là thần cảnh đỉnh cao cường giả, 300 năm trước, hắn muốn đột phá bình cảnh, ngưng tụ kim đan thì lại gặp phải lôi kiếp. Thân thể tại chỗ hủy diệt, chỉ có thần hồn may mắn chạy trốn, bám thân với linh vị bên trên, thỏa đáng địa thổ cung phụng, lúc này mới lay lắt đến nay. Theo thời gian chuyển rời, hắn cảm giác thần hồn của tự mình càng ngày càng yếu. Vừa mới bắt đầu 10 ngày nửa tháng, hút một lần người huyết liền có thể, hiện tại hầu như mỗi ngày đều muốn hút. Bởi vậy, hắn hiện tại bức thiết cần thiên linh thảo linh lực đến tăng cường thần hồn, vì là đoạt xác sống lại làm chuẩn bị. Chương 496, ngươi muốn ngủ xả ạ? Ngày mai, Lý Thần liền mang theo Mai Nhược Hoa đồng thời chuẩn bị đi tới Bạch Mãng đảo. Bạch Mãng đảo nguyên vốn là một không có tiếng tăm gì hải đảo, có điều những năm trước đây, Z quốc có một bộ Bạch Xà Truyện, Đại Hỏa, tiện đa thịnh hành toàn bộ Đông Nam Á, nó cũng là theo Đại Hỏa một cái. Thậm chí còn có người nói, này Bạch Mãng đảo Bạch Mãng chính là Tây Hồ bên bờ Lôi Phong Tháp dưới Bạch Nương Tử. Nó bị pháp hải trấn áp sau, ở một cái lôi vũ đàn sen buổi tối trốn thoát, vẫn chạy trốn tới này Bạch Mãng trên đảo. Lúc này mới ở lại nơi này, chờ đợi Hứa Tiên chuyển thế, nối lại tiền duyên. Bởi vậy, hàng năm đều có không ít nam nhân đi tới nơi này cơ duyên, như toàn cùng Bạch Nương Tử phát sinh điểm không thể miêu tả sự tình, trở thành giống như Hứa Tiên, dám ngủ xà nam nhân. Có nhu cầu địa phương, dĩ nhiên là sẽ có thị trường. Vì nên hợp những khách nhân này hiếu kỳ cùng kích thích tâm lý, ở chung quanh đây liền diễn sinh không ít thám hiểm lữ hành đoàn, hơn nữa tên một so với từng cái tính, khẩu hiệu một so với một băng rội. Ngươi muốn cùng Bạch Nương Tử thành tựu một đoạn thiên cổ lương duyên à? Ngươi muốn trở thành kế Hứa Tiên sau khi thứ hai dám ngủ xà nam nhân sao? Nếu như ngươi muốn, vậy còn chờ gì? Let's go, để cùng đi thám hiểm đi. Nhìn thấy thám hiểm đoàn tuyên truyền quảng cáo, Lý Thần có chút đích cười đều không phải. Đang lúc này, một công nhân viên tiến lên bắt chuyện. Vị tiên sinh này, ngươi có hứng thú hay không tham gia thám hiểm đoàn? Lý Thần cùng Mai Nhược Hoa quay về một đời, đều là nhân sinh địa không quen. Tuy nói chỉ dựa vào chính mình, cũng có thể tìm tới Bạch Mãng đảo. Có thể nếu là có bản địa thổ dẫn đường, vậy thì sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức không tất yếu. Các ngươi này trực tiếp đến Bạch Mãng đảo đúng không? Công nhân viên gật đầu liên tục, nói, đúng, đúng, đúng. Có điều có thể không cùng Bạch Nương Tử phát sinh một ít chuyện tốt đẹp, còn phải xem ngài duyên phận. Điểm này là trời cao nhất định, thám hiểm đoàn có thể không dám hứa chắc nha. Đương nhiên, nếu như ngươi ra tiền hợp lý, sẽ cung cấp xà nữ phục vụ. Nghe được xà nữ, Lý Thần trong lòng giật mình, truy vấn đạo, xà nữ? Công nhân viên hướng bốn phía nhìn một chút, hạ thấp giọng hỏi, tiên sinh, ngài đối với xà nữ cảm thấy hứng thú? Lý Thần vấn đạo, có hay không bức ảnh để ta trước tiên nhìn một chút? Đương nhiên, có điều cần trước tiên giao $100 cho rằng tiền đặt cọc. Lý Thần có thể thanh toán $100 sau, công nhân viên liền đem hắn lĩnh đến một chiếc máy vi tính. Ở một cái mã hóa văn đương bên trong, tìm kiếm ra hàng trăm tấm bức ảnh. Có điều, này xà nữ cũng không phải Lý Thần gặp xà nữ, chỉ là một ít ăn mặc như da rắn như thế quần áo xinh đẹp nữ lang, vừa nhìn chính là đóng gói quá gà rừng. Công nhân viên bắt đầu dùng hắn cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi, hướng về Lý Thần chào hàng lên. Tiên sinh có muốn hay không điểm hai cái, $1800, một lần muốn hai cái, có thể ưu đãi, chỉ cần $1500 là được. Lý Thần khoát tay áo một cái, nói mình không có hứng thú, liền đứng dậy rời đi. Công nhân viên còn dự định tiếp tục chào hàng, có điều khi hắn nhìn thấy Mai Nhược Hoa thì liền tức thời ngậm miệng lại. Hóa ra vị này phú ít, còn tự mang cô nương đây. Hơn nữa nhìn cái kia vóc người cùng khuôn mặt, liền coi như bọn họ nơi này đầu bảng cùng nàng so với, cũng ảm đạm phai mờ. Thám hiểm đoàn tổng cộng có 12 người, cộng đồng cưới một cái loại nhỏ du thuyền. Ngoại trừ Mai Nhược Hoa ở ngoài, còn lại tất cả đều là nam nhân. Lý Thần đại thể nhìn lướt qua, vẫn chưa phát hiện cái gì cao thủ, liền nhắm mắt chợp mắt lên. Mai Nhược Hoa thấy Lý Thần đang ngủ, nàng lại như là trung thành vệ sĩ như thế, cẩn thận từng ly từng tí một thế hắn cảnh giới. Lữ đồ cô quạng, hiện tại có một tuyệt thế mỹ nữ ngồi chung một chiếc du thuyền, không ít nam nhân đều không nhẫn mại được nội tâm gây rối, đi cùng Mai Nhược Hoa đến gần. Bất quá đối phó những này số nam nhân, Mai Nhược Hoa đều chỉ dùng một chữ phái, cút. Những người đàn ông này tự chốt nhục nhã, cũng là phẫn nộ trở lại chỗ ngồi. Nhưng mà, có một người nhưng chưa từ bỏ ý định. Hắn tên là Thái Hồng, là Đông Nam Á quyền hoàng Thái Thản cháu trai. Thường thường đánh chính mình thúc thúc uy danh, làm bắt nạt đàn ông trong gẹo đàn bà ác sự. Thái Hồng thấy nhiều như vậy nam nhân đều thất bại tan tác mà quay trở về, liền lạnh lùng nở nụ cười. Ai, các ngươi những người này, liền cái tán gái đều sẽ không. Nói xong, hắn liền lấy xuống kính râm, cố ý lộ ra bản thân thiếp vàng nạm kim cương thụy sĩ đồng hồ nổi tiếng, rất là thân sĩ hướng Mai Nhược Hoa đi tới. Vị mỹ nữ này, có phải là ở đâu gặp? Ngươi đừng nói trước, để ta cẩn thận mà nghĩ một hồi. Ừ, ta nghĩ lên, là ở trong ngộng của ta, ngươi là trong ngộng của ta nữ thần. Mai Nhược Hoa nhìn một chút ở nơi đó cố làm ra vẻ Thái Hồng, lật qua lật lại bạc tiểu gặng, không phản ứng hắn. Thái Hồng thấy một kế không được, liền lại tới một kế. Hắn móc ra thượng hạng Cuba xì gà, lại rút ra một trương danh ngạch vì là $100 tiền mặt nhen lửa, phun vòng khói thuốc thở dài nói, ai, nhân sinh thực sự là cô quạnh như tuyết. Ta cái kia cha chết sớm, đứng lại cho ta hơn $100 di sản, ta cũng không biết nên xài như thế nào, khổ não à. Nghe được Thái Hồng, ở đây tất cả mọi người đều dồn dập liếc mắt, rất là kinh ngạc xem vị này mới tỷ phú thiếu. Mai Nhược Hoa trong con ngươi dần hiện ra một vẻ căm ghét vẻ mặt, nàng đại lông mày nhíu chặt, lạnh giọng quát lên, đừng ở chỗ này hút thuốc, nếu không, có tin ta hay không đem ngươi ném xuống biển cho ăn sang ngư. Thấy nữ thần rốt cục mở miệng nói chuyện cùng chính mình, Thái Hồng mừng rỡ như điên. Nữ thần, không sợ nói thật cho ngươi biết, con người của ta từ nhỏ đã có một cái mơ ước, bị nữ thần ném xuống biển cho ăn sang ngư. Có điều, xem ngươi này tế cánh tay tế chân, muốn đem ta ném vào đi, e sợ không quá dễ dàng nha. Mai Nhược Hoa lạnh lùng cười nhạo, ừ, thật sao? Còn chưa dứt lời địa, nàng một cái tiên chân, liền tàn nhẫn mà quét về phía Thái Hồng trên cằm. Thái Hồng thân thể giữa trời xoay chuyển hai cái quyển, cuối cùng lấy một phi thường hoa lệ tư thế, dầm một tiếng rơi vào trong nước. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây tất cả mọi người cũng không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Để ngươi tình tướng, lần này trang quá độ chứ. Đang lúc này, Lý Thần đột nhiên mở mắt ra, từ bên trong phun ra hai vệ tinh mang, nhìn thẳng phía trước. Thiếu gia, làm sao? Mai Nhược Hoa nhận ra được Lý Thần vẻ mặt dị thường, thấp giọng hỏi. Có cao thủ đến rồi. Không giống nhau. Không chờ Lý Thần thoại âm lạc địa, cũng chỉ thấy một vị khôi ngô hán tử đạp lên trên mặt biển bọt nước, hướng bên này chạy như điên tới. Phía trước cấm chỉ thông hành, mau nhanh đi ngược lại. Nếu không, các ngươi toàn đều chiếm được hải lý cho ăn sang ngư. Có người nhận ra thân phận của người đến, kinh thanh hô to lên. Là Quyền Hoàng Thái Thản. Thái Quyền Thái Thản dựa vào một đôi năm đấm thép, đánh khắp cả Đông Nam Á không có đối thủ, là đương đại hoàn toàn xứng đáng quyền thứ nhất hoàng. Hơn nữa người này tính tình cực kỳ thô bạo, động một chút là giết người diệt tộc. Năm ngoái có một chiếc thuyền đánh cá, bởi vì vi phạm ý của hắn, mạnh mẽ bị tạt trầm. Trên thuyền 23 người tất cả đều chìm vào trong biển rộng, không ai sống sót. Hung tàn trình độ, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Thám hiểm đoàn quản lý tự nhiên không dám cùng như vậy một vị hung thần hò hét, tại chỗ liền sợ đến run lẩy bẩy, chỉ huy thuyền viên lập tức quay đầu đi ngược lại. Đang lúc này, vừa bị Mai Nhược Hoa một cước đạp đến hải lý Thái Hồng, từ phía dưới bò lên trên. Thúc thúc, ngươi tới thật đúng lúc. Nhanh cứu ta, cứu ta. Chương 497, đạp thi độ hải. Quyền Hoàng Thái Thản thấy mình chất tử Thái Hồng trong biển trầm phù, trong lòng hoảng hốt, gấp giọng quát lên, Thái Hồng, ngươi tại sao lại ở chỗ này, là ai làm? Nhất thời, trên du thuyền người, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thần cùng Mai Nhược Hoa. Thiếu gia, để ta đi gặp gỡ một lần hắn. Mai Nhược Hoa chủ động xin mời anh. Lý Thần quan sát tỉ mỉ một chút vị này quét ngang Đông Nam Á quyền hoàng, nói, hắn là khổ luyện đại tông sư, công lực cao ngươi một đẳng cấp, không thể liều mạng. Thừa thế xông lên lại mà suy ba mà kiệt, chờ hắn ba chiêu qua đi, ngươi chỉ bằng mượn thân pháp ưu thế, công mi tâm ấn đường huyệt. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có lần này cơ hội xuất thủ, nếu như không thể một đòn giết chết, liền lập tức lui về đến, giao cho ta tới đối phó, rõ ràng à? Nghe được Lý Thần truyền thụ muốn nghi, Mai Nhược Hoa gật đầu liên tục, biểu thị chính mình rõ ràng. Nói xong, nàng liền bước nhanh tiến lên, quay về Quyền Hoàng Thái Thản lạnh lùng nói, "Cháu ngươi chính mình muốn chết, là ta đem hắn đá xuống hải lý." Mai Nhược Hoa trên người mặc quần jean bó sát người, cổ xuống núi phong tươi thắm đồ sộ, phát họa ra vóc dáng ma quỷ, tóc dài xoa bay, khiến cho người trực nuốt nước miếng. Quyền Hoàng Thái Thản không nghĩ tới đi ra người, dĩ nhiên là một điệu điệu tiểu mỹ nhân, trong lòng vạn phần kinh ngạc. "Cô nàng, các ngươi trên thuyền không nam nhân đúng không? Dĩ nhiên để ngươi một người phụ nữ đi ra." Ít nói nhảm, xem kiếm. Mai Nhược Hoa tóc dài vung lên, ra tay trước, kiếm như chớp giật, bổ về phía Thái Thản mi tâm. Thái Thản thấy Mai Nhược Hoa dĩ nhiên chém ra sắc bén như thế một chiêu kiếm, vẻ mặt kinh hãi. Kiếm đạo tông sư, có chút ý nghĩa, ngày hôm nay ta hãy theo ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Hắn cả người đều bị cuồng bạo chân nguyên phun trào, phất lên nắm đấm thép, giống như pháo cối đạn pháo như thế, hướng Mai Nhược Hoa tiến lên liên tiếp. Mai Nhược Hoa ghi nhớ Lý Thần trước căn dặn, cũng không cùng gắng chống đỡ, mà là mượn thân pháp du đấu, hiểm chi lại hiểm tránh khỏi hắn công kích. Quyền Hoàng Thái Thản một quyền búa hụt, nhất thời thì có một loại sư tử nhào tỏ, không triển khai được cảm giác vô lực. Hắn thấy Mai Nhược Hoa biến chiêu, cũng theo giữa trời biến chiêu. Khôn nô kiên cường bóng người, giống như đông bắc hùng người mụt như thế bắn mạnh mà ra. Ác liệt cuồng bạo quyền kình, rít gào mà ra, xé rách hư không, hóa thành đầu xe lửa giống như khổng lồ quyền ấn, hướng tiểu xảo linh lung Mai Nhược Hoa bao phủ mà đi. Đối diện Quyền Hoàng Thái Thản cuồng bạo thế tiến công, Mai Nhược Hoa cũng không cùng chính diện giao phong, mà là hư lắc một chiêu kiếm, bước liên tục nhẹ nhàng, thân pháp phiêu dật, như trên trời bạch vân. Mỗi lần làm Thái Thản quyền kình sắp đến thì, nàng đều có thể mượn trong không khí phong thế và khí lưu hướng đi, xảo diệu né tránh, làm cho đối phương mỗi lần dốc hết kính công kích, đều như đồng oanh đến cây bông trên như thế. Chờ Thái Thản liên tục mạnh mẽ tấn công mấy chục quyền, nhưng lại liền Mai Nhược Hoa gấp áo, đều không có đụng tới. Nhất thời, hắn liền triệt để vô cùng phẫn nộ, trong cơ thể chân nguyên biến đến mức dị thường của bạo, liền ngay cả huyết dịch cũng bắt đầu lan lộn, bốc lên lên. Đáng ghét, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Thái Thản phát sinh một trận cuồng loạn gào thét sau khi, bóng người liền như đồng đạn pháo như thế bắn mạnh mà ra, nằm ngang ở Mai Nhược Hoa trước mặt, đột nhiên vung quyền, trực quanh mặt của nàng mà đi. Cú đấm này cuồng bạo như hổ, đừng nói là bị chính diện đánh kích, coi như là bị lăng liệt quyền tình lan đến, phòng trường đều có thể đập vỡ tan xương sọ. Thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt. Đây là quyền hoàng chiêu thứ ba, chỉ cần tách ra này một làn công kích, khí thế của hắn liền sẽ lập tức suy kiệt hạ xuống. Đến lúc đó, chính là mình đem chém giết tuyệt hảo cơ hội tốt. Nhớ tới ở đây, Mai Nhược Hoa lăng không một diều hâu vươn mình, nhanh chóng hướng mặt sau đập đi. Thái Thản này một cái sát chiêu, lần thứ hai vô hụt. Nhưng mà, còn không chờ hắn thu hồi quyền kình, Mai Nhược Hoa nhưng thái độ khác thường, nhanh chóng nghiêng người phụ cận. Chờ khoảng cách song phương còn có 20 bộ thì, nàng gái kia cầm kiếm tay nhỏ, hiện ra điểm điểm lục quang, nhanh như tia chớp rút kiếm, chém về phía Thái Thản mi tâm. Thái Thản không nghĩ tới Mai Nhược Hoa sẽ giết một hồi mã thương, trong lúc nhất thời không có bất kỳ phòng bị, chỉ có thể dựa vào bản năng, song quyền đột nhiên đụng vào nhau. Hình thành nhất đạo thái cổ núi lớn, hoành ở trước mặt mình, chuẩn bị vững vàng đón đỡ lấy chiêu kiếm này. Bạch. Mai Nhược Hoa nhanh chóng vung kiếm, trực tiếp phách khai sơn nhạc phòng ngự, hai cái nắm đấm giao tiếp bạc được điểm, trực tiếp chém xuống. Quyền hoàng chỗ mi tâm, tại chỗ liền nổi lên điểm điểm hoa mai. Chợt, điểm này hoa mai liền hóa thành nhất đạo dài nửa thước lỗ hổng, từ mi tâm xuyên qua khi đến bà, máu me đầm địa. A, không, không muốn. Xì xì. Thái Thản phát sinh nhân sinh cuối cùng một trận tuyệt vọng gào thét, liền ngửa mặt phun ra một khẩu tiên huyết, ầm ầm ngã xuống. Đem ý lam sắc hải dương đều cho nhuộm dần thành chói mắt đỏ như máu sắc. Nhìn thấy Mai Nhược Hoa như vậy một nhìn liền nhược không trải qua phong nữ tử, dĩ nhiên một chiêu kiếm liền chém giết, quét ngang đông nam á không có địch thủ quyền hoàng Thái Thản. Ở đây tất cả mọi người, tất cả đều xem mắt tròn váng, cảm đều kinh rơi mất một chỗ. Đặc biệt là Thái Hồng, cả người đều ngốc ở nơi đó. Hắn mãi cho đến hiện tại đều còn không thể tin được. Chính mình cái kia đánh đâu thắng đó thúc thúc, liền như vậy mơ mơ hồ hồ, chết ở một cái tiểu cô nương trong tay. Lý Thần nhưng là một bộ lẽ ra nên biểu tình như vậy, hắn chỉ là hướng về phía Mai Nhược Hoa khẽ mỉm cười, đối với nàng vừa nãy chiêu kiếm đó, biểu thị vẫn tính thỏa mãn. Mai Nhược Hoa thấy Lý Thần trùng chính mình lộ ra nụ cười thỏa mãn, trong lòng thì lại như cùng ăn mật đường như thế ngọt, thậm chí còn ngượng ngùng đỏ mặt. "Quản lý, nơi đây khoảng cách Bạch Mãng đảo có còn xa lắm không?" Lý Thần liếc mắt nhìn về phía từ lâu mắt choáng váng quản lý, nhàn nhạt hỏi. Quản lý mau mau nhìn một chút hướng dẫn nghi, chiến hơi nói, "Vẫn hướng phía trước đi, đại khái còn có 10 hải lý dáng vẻ." Lý Thần ở trong lòng tính toán một hồi khoảng cách sau, liền hướng về phía Mai Nhược Hoa gật gật đầu, nói, "Cưới du thuyền quá phiền phức, liền như vậy trực tiếp đi Bạch Mãng đảo đi." "Trực tiếp đi Bạch Mãng đảo, làm sao đi?" Mai Nhược Hoa có chút há hốc mồm, phải biết một hải lý bằng 1852m, 10 hải lý đại khái tương đương với trên đất bằng 37 dặm đường. Nàng hiện tại ở giữa không trung, nếu như không có bất kỳ chống đỡ vật, cất bước cái 3, 5 dặm đều đã là cực hạn. 37 dặm đường, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ tới tồn tại. Lý Thần tiện tay chỉ trôi nổi ở trên mặt biển quyền hoàng thi thể, nhàn nhạt nói, "Đạp thi độ hải." Kỳ thực, y theo hắn hiện tại công lực, trên căn bản có thể ngự kiếm phi hành, tuy nói còn không đạt tới một ngày hơn 10.000 dặm trình độ, có thể vượt qua cái mấy bất lý, vẫn là không thành vấn đề. Chỉ có điều, phi kiếm là hắn lá bài tẩy một trong, hiện tại còn không thể dễ dàng hiện ra. Đạp thi độ hải, này muốn làm sao độ? Mai Nhược Hoa hoàn toàn chính là một mặt một bức. Lý Thần không có lại giải thích cái gì, trực tiếp liền lên đi ôm Mai Nhược Hoa thiên thiên vòng eo, vững vàng rơi vào quyền hoàng trên thi thể. Đứng vững, thuận miệng căn dặn một câu nói, hắn liền phất tay áo vung lên, cuốn lên một trận cơn lốc, đạp lên quyền hoàng thi thể, theo gió vượt sóng mà đi. Nhìn Lam Thiên Bạch Vân, Bích Hải sóng lớn, còn có dưới chân thi thể, bên người Lý Thần, Mai Nhược Hoa có một loại mộng ảo giống như cảm giác. Diễn ra tháng 7 linh 2 ngày, tiểu nhạc viết 500 chương, tác hoa ăn mừng. Chương 498, Bạch Mãng Đảo. Bạch Mãng Đảo nằm ở mênh mông đại hải bên trên một tòa vô danh giá đảo, mặt trên nhân có bạch mãng mà được gọi tên. Nơi này là đất không lông, trên đảo quái thạch đá lởm chởm, mà nhiều độc trùng dã thú, ít dấu chân người. Có điều, ngày hôm nay nơi này nhưng tụ tập hơn trăm người, vì là âm u đầy tử khí hòn đảo, bằng thêm mấy phần sinh cơ. Nếu như có Đông Nam Á võ giả ở đây, xem tới đây đội hình, tất nhiên sẽ dọa giật mình. Tăng trợ Thái Vương Bình Phản, liền chiến bảy vị hàng đầu sư mà bất bại, tụt một tay thần nhi Trịnh An. Có người nói, song phương đánh đến thời khắc mấu chốt, nàng dứt khoát kiên quyết chặt đứt cánh tay trái của chính mình, dùng cánh tay này đổi đi đối phương giảm nhiều đầu sư đầu. Một tay nghịch chuyển càn khôn, ép một quốc gia chi vận. Miễn Quốc Hắc Vũ Vương, người này là Miễn Quốc quốc sư, cùng huynh đệ kết nghĩa Kim Mãng Vương, cộng đồng xưng bá Miễn Quốc. Toàn bộ vương thất đều bị hai người bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Dù cho là Miễn Vương đại hôn, muốn cưới vợ vương phi, cũng phải nhường hắn vị này đại quốc sư tiên nghiệm nhập hàng. Trục xuất vương chữ, càng là hắn chuyện một câu nói. Chỉ có điều, trước mấy thời gian, hắn huynh đệ kết nghĩa Kim Mãng Vương, bị Hoa Quốc kỳ tài Lý Tiên sư chém giết. Lấy Ba Lâm Tông cầm đầu phản đối thế lực, lại được Miêu Cương Nữ Đế luyện hồng thường chống đỡ, đối với hắn quốc sư địa vị tạo thành uy hiếp cực lớn. Vì vậy, hắn mới sẽ đến này Bạch Mãng đảo. Ngưu Toan đoạt được ngàn năm linh dược Thiên Linh Hảo, để công lực của chính mình càng tầm cao lâu, trấn áp quốc nội phản đối thế lực. Đại Hàn Đao Vương Tống Cực Phách, người này là Đại Hàn Vương quốc tam đại đỉnh cấp cao thủ một trong, một cây đại đao đánh khắp cả quốc nội không có địch thủ. Đại Mã Hàng Đầu sư Đỗ Sâm, từ khi quốc sư Kim Bách Thắng đi vào giết quốc, bị Thiên sư đạo trưởng giáo công Tử Vũ cho một chiêu kiếm chém sau khi, hắn ở quốc nội địa vị liền phát triển không ngừng. Hiện nay đã chính thức thay thế được Kim Bách Thắng, trở thành đời mới Đại Mã quốc sư. Liền ngay cả Kim Bách Thắng thích nhất nữ đệ tử, Đại Mã công chúa Hoan Hỷ Nhi cũng bị hắn cho vui lòng nhận, hàng đêm sinh ca, thật không vui. Các ngươi mau nhìn, thật giống lại có người đến rồi. Có mắt sắc người, nhìn thấy trên mặt biển có hai bóng người lướt sóng mà đến, liền kinh thanh hô to lên. Hẳn là Quyền Hoàng Thái Thản đi, nghe nói hắn gần nhất ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, công lực tăng nhiều, còn học được tương tự đạt ma tổ sư nhất vi độ giang thần thông, có thể ở trên mặt biển như dẫm trên đất bằng. Người nói chuyện là Hắc Vũ Vương, hắn trước mấy thời gian mới cùng Thái Thản giao tay qua một lần, ăn một điểm tiền ngầm. Hiện tại vừa vặn cho hắn cái kế tiếp ngăn chân. Nghe được Hắc Vũ Vương, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Nơi này là hoang đảo, chu vi tất cả đều là mênh mông đại hải. Nếu như này quyền hoàng thái thản có thể ở trên biển như giống trên đất bằng, tất nhiên sẽ chiếm hết địa lợi ưu thế. Một khi song phương thành làm đối thủ, đối phó lên có thể sẽ có chút phiền phức. Sư phụ ngươi xem, không phải quyền hoàng thái thản, mà là ngày hôm qua ở khách sạn nhìn thấy đôi kia Z quốc nam nữ. Cụt một tay thần ni đồ đệ Akha, chỉ về đằng trước mặt biển, kinh ngạc hô. Mọi người liếc mắt nhìn tới, người đến quả nhiên không phải quyền hoàng thái thản, mà là một đôi đến từ Z quốc nam nữ trẻ tuổi. Nam cả người tung lỏng lỏng lẻo lẻo, tướng mạo cũng là một tấm ném tới đám người bên trong liền không tìm ra được đại chúng mặt, không có nửa điểm cao thủ khí chất, tất cả mọi người chỉ là hơi đảo qua một chút, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của hắn. Kỳ thực, này chính là Lý Thần vì để tránh cho phiền phức không tất yếu, cố ý xây dựng hiệu quả. Những người này xem Lý Thần chỉ là hơi đảo qua một chút, xem Mai Nhược Hoa, trong đôi mắt đều hiện lên ra một vẻ kinh diễm đến. Dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thoát tục, nhìn dáng dấp vẫn là vị kiếm đạo cao thủ. Các ngươi nhanh xem dưới chân của bọn họ, cái kia không phải quyền hoàng thái thần đi, hắn lại bị giết. Có người trong lúc vô tình liếc về dưới chân bọn họ đồ vật, cả kinh con ngươi suýt chút nữa rơi ra ngoài. Cụt một tay thần nhi khẽ to mày, lại quan sát tỉ mỉ nổi lên Mai Nhược Hoa đến. Vân Nhi cũng thật là nhìn lầm, vị này thiếu nữ tuổi không lớn lắm, dĩ nhiên đã là kiếm đạo tông sư. Không thể nào, nàng mới vừa lớn lên, nhiều nhất cũng là 20, 30 tuổi đi, làm sao có khả năng sẽ là kiếm đạo tông sư. Nghe được cụt một tay thần nhi, có người phát sinh không dám tin tưởng kinh ngạc thốt lên. Cụt một tay thần nhi khịt mũi con thường, đầy mặt xem thường nói, này có cái gì tốt ngạc nhiên, phải biết, bọn họ nhưng là đến từ Z quốc, vậy cũng là có 5000 năm thần kỳ quốc gia. Truyền thừa ngàn năm trở lên cổ lão tông môn, cùng với võ đạo thế gia, nhiều không kể xiết. Tình cờ xuất hiện một hai vị kinh diễm tuyệt luân kỳ tài, không phải chuyện rất bình thường à? Đúng, 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 thần ni nói đúng. Nếu như kinh diễm tuyệt luân, ta xem Nặc Đại Hoa Hạ, vẫn là Lý tiên sư nhất là truyền kỳ. Cứ nói không lại được Quán Chi Linh, chú thích, mới 20 tuổi, tiểu dĩ vào thần cảnh, quả thực chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Ta cái kia minh đệ kết nghĩa Kim Mãng Vương, chính là chết vào cái kia Lý tiên sư tay. Hắc Vũ Vương, ngươi giao động ai đó, chúng ta lên cấp hóa cảnh, đều đã là 50 chi linh. Cái kia Lý tiên sư coi như là ở trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không thể ở được Quán Chi Linh, chú thích, mới 20 tuổi, chứng đạo thần cảnh đi, ta xem này chỉ do là người Hoa, tự biên tự diễn, nghe sai đồn vậy thôi. Lý tiên sư sự thích, thực sự là quá mức truyền kỳ. Ở đây tuyệt đại đa số người đều từ chối tin tưởng. Có điều, ở sâu trong nội tâm, bọn họ đối với Lý tiên sư danh tự này, nhưng tràn ngập sợ hãi thật sâu. Dù sao những kia truyền kỳ sự tích đều không phải không có lượng mà lại có khói. Lý tiên sư lại không ở nơi này, đàm luận hắn làm chi? May là hắn hiện tại không ở nơi này, nếu không, ta một hàng đầu, liền có thể làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Lần này người nói chuyện là giảm nhiều đầu sư Đỗ Sâm. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là ngông cuồng đến mức tận cùng biểu hiện. Vừa vặn ngược lại, mà là đối với Lý tiên sư hoảng sợ đến mức tận cùng biểu hiện. Kim Bách Thắng khi còn sống, vẫn luôn vượt qua hắn, mà chém giết Kim Bách Thắng công tử Vũ, lại là bị cái kia Lý tiên sư giết chết. Như vậy tính ra, cái kia Lý tiên sư ít nhất phải ép hắn hai con, điều này làm cho hắn có thể nào không hoảng sợ. Này chính là bởi vì như vậy, hắn mới cao giọng nói chuyện, phô trương thanh thế, đến vì chính mình đánh bạo, che giấu sợ hãi của nội tâm. Những người khác tuy rằng đều không tin Đỗ Sâm, có điều ngược lại cũng phản bác nữa cho hắn. Bọn họ vừa bận cũng mượn cơ hội này, thoát khỏi Lý tiên sư cái này mộng lún đồng tiền. Mai Nhược Hoa nghe được Đỗ Sâm to mồm phét lát như vậy, càng muốn Lý tiên sư muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, nhất thời liền mắt hạnh trợn tròn. Có điều, còn không chờ nàng phát tác, liền bị Lý Thần dùng ánh mắt ngăn lại. Này nhóc tên hề mà thôi, không cần để ý đến hắn. Mai Nhược Hoa nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Sư phụ, ngươi xem cái kia kiếm đạo tông sư, đối với người đàn ông kia, thật giống phi thường dáng dấp cung kính. Thiếu nữ A Kha thấy Mai Nhược Hoa ở Lý Thần trước mặt thái độ phi thường kiêm cung, liền thấp giọng nói rằng. Cụt một tay thần nhi lại quan sát tỉ mỉ Lý Thần một chút, thấy hắn tùng lỏng lỏng lẻo lẻo, trong cơ thể chân nguyên cũng phi thường tăng dã, tối đa cũng chính là cái nội kình võ giả, xem thường hừ một câu. Phòng trưng là một cái nào đó võ đạo thế gia con trai trưởng đi, con ông cháu cha một, không đáng nhắc tới. Chính là đáng tiếc vị kia Z quốc thiếu nữ, tốt như vậy cô đường, lại muốn hạ mình với thủ hạ của hắn. Cũng thật là hoa nhài cắm bãi cất trâu, bạo liễm của trời,